Chương 322, trạng thái quyết định, mảnh vỡ ký ức hộp mù ít năm, 2, chương 322, trạng thái quyết định, mảnh vỡ ký ức hộp mù ít năm, 2, nhìn xem hai cái này trạng thái, Trần Miểu suy tư thật lâu, cuối cùng bỏ qua băng tâm. Băng tâm có thể tăng lên trong hoàn cảnh phức tạp quyết sách năng lực, cũng có chống cự huyễn thuật phương diện tăng thêm. Nhưng cửa hàng giấy bệnh lão bản năng lực cũng không phải là khuynh hướng huyễn thuật, mà lại thực lực phương diện trên lệch thật lớn, cũng không phải là quyết sách năng lực có thể bao trùm. Cho nên cuối cùng, liền chỉ còn lại có trạng thái bịt mắt trốn tìm. Nó tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa sinh tồn năng lực tăng lên, chưa từng thăng cấp bịt mắt trốn tìm trạng thái đã có thể đối âm tu, điều tra viên loại người này thực hiện ảnh hưởng. Tăng lên về sau đâu? Cầu thả đạo a. Muốn đứng dậy bên cạnh ẩn dấu nguy cơ, Trần Miểu đột nhiên cảm giác được bản thân phương pháp bài trừ lấy được trạng thái này, tựa hồ là hắn hiện tại tốt nhất một lựa chọn. Thật sự gặp được cần đào vong thời điểm, nếu như có thể lợi dụng sau khi tăng lên trạng thái tránh thoát cửa hàng giấy bệnh lao bản đuổi bắt, thời điểm đó Trần Miểu chẳng phải là trời cao mặc chi bay. Tự do sau hắn, thu hoạch đâm nước tốc độ đương nhiên sẽ không chậm, tham dò địa đồ lấy được thế tục tin tức cũng sẽ không điệu lì dùng trạng thái nhắm mắt cảm giác cùng trạng thái hồn thể cảm giác thiếu. Một công nhiều việc. Làm ra quyết định về sau, Trần Miểu nhưng lại chưa sử dụng kia một cân âm nước. Đến như nguyên nhân, tự nhiên là hắn vậy còn chưa sử dụng 14 mai mảnh vỡ ký ức. 14 mai mảnh vỡ ký ức, không chỉ có đại biểu cho 14 đoạn liên quan tới thế tục phương diện ký ức, còn đại biểu cho 14 cái trạng thái. Có lẽ, cái này 14 cái trong trạng thái, liền có so bịt mắt trốn tìm còn thích hợp trạng thái đâu. Coi như không có, trái phải bất quá 3 ngày thời gian liền có thể đem 14 mai mảnh vỡ ký ức xem hết, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Trần Miểu nhìn thời gian, đi xuống lầu ăn bữa sáng về sau, liền trở về nhà khách, bắt đầu rồi mở ký ức hồi ngủ. Cái này vừa mở, hay dùng đi Trần Miểu suốt cả ngày. Tính đến Trần Miểu ăn cơm trưa, cơm tối, ra ngoài tản bộ làm dịu thời gian, 5 mai mảnh vỡ ký ức, dùng đi Trần Miểu 15 tiếng. Tận tới đêm khuya 11 điểm, Trần Miểu mới kết thúc rồi hôm nay mở ngủ. Trần Miểu một bên làm lấy cực âm luyện thể thuật, một bên cắt tỉa một lần cái này 5 cái mảnh vỡ ký ức tình huống. Trên đại thể đều là một chút phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn, Trần Miểu vô pháp đem những này đoạn ngắn đối ứng đến cụ thể vị trí địa lý, cho nên không có rất lớn giá trị. Có lẽ về sau gặp được, có thể sẽ nhớ tới. Đến như trạng thái, 5 cái bên trong, 4 cái Trần Miểu đều gặp. Theo thứ tự là trạng thái da dày thịt béo, trạng thái chịu nhiệt cùng với trọn vẹn 2 cái trạng thái nhanh một chút. Cái này khiến Trần Miểu bất đắc dĩ sau khi, cũng càng thêm xác định thế tục người bình thường trên thân có thể thu được trạng thái, là đại khái cố định một nhóm. 5 cái trong trạng thái một cái duy nhất so sánh cũng sai, là tên là đói khát trạng thái. Trạng thái đói khát có thể dùng mục tiêu tại một đoạn thời gian bên trong cảm nhận được đói khát. Trần Miểu thu hoạch được trạng thái này về sau, vừa bận ở bên ngoài tiệm cơm lúc ăn cơm gặp một cái blogger ẩm thực. Lúc này, hắn sẽ đem cái trạng thái thêm tại cái kia blogger ẩm thực trên thân. Sau đó, cái kia blogger ẩm thực trọn vẹn ăn 10 phút đều không ngừng. Nếu không phải lão bản nấu cơm cần thời gian, nếu không phải Trần Miểu trước thời hạn triệt tiêu trạng thái, hắn thậm chí cảm giác cái kia blogger ẩm thực có thể đem bản thân cho ăn bể bụng. Cái này về sau, Trần Miểu lại đối ven đường đi tiểu chó thử bên dưới, thành công rồi. Cho nên bất kể là người vẫn là thú, đều có thể trở lại nhà khách về sau, Trần Miểu lại đem lão quỷ gọi ra tới, đối lao quỷ thực hiện đói khát, có thể vẫn chưa có hiệu lực. Cuối cùng Trần Miểu lại đối bản thân thực hiện trạng thái này, thành công rồi. Trần Miểu vậy lần thứ nhất cảm nhận được, cái gì gọi là chân chính đói khát. Rõ ràng vừa ăn xong cơm, có thể bụng lại giống như là cái gì cũng không có một dạng, trên tinh thần vậy xuất hiện một loại cảm giác buồn bực. Loại này cảm giác buồn bực thậm chí sẽ theo không có ăn đồ bật mà mạnh lên, Trần Miểu chịu đựng 5 phút liền có chút không chịu nổi, cuối cùng lợi dụng băng tâm lúc này mới tiếp tục chống đỡ. Cuối cùng hắn phát hiện, một lần trạng thái tiếp tục thời gian, đại khái tại chừng nửa canh giờ. Ý chí lực mạnh người, đại khái là có thể khiêng qua đi, nhưng không tránh được chịu đến một chút ảnh hưởng, xem như một cái có chút khác loại mặt trái bờ UFF. Đến như tăng lên vẫn là được rồi. Còn có 9 cái mảnh vỡ dựa theo tình huống này, vận khí tốt một điểm, nói không chừng đem những mảnh vỡ này toàn bộ sử dụng về sau, liền có thể kiếm ra một cái da dày thịt béo hoặc là nhanh một chút tiến giai trạng thái. Trần Miểu bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục mở mảnh vỡ ký ức hồn mù, Trần Miểu thu thập một phen, liền phóng ra hạt thi tiến vào dưới giường. Mà chính hắn thì cầm khiếu môn châu tử, tiến vào trong thế tục. Trong thế tục còn có chuyện cần xử lý. Làm Trần Miểu mở mắt lần nữa thời điểm, đã là trong thế tục sáng sớm rồi. Cảm thụ được da dày thịt béo ra chỉ hạ thân thể, trong lòng Trần Miểu kinh ngạc. Trong hiện thực cảm thụ không lớn, đến trong thế tục ngược lại là có rõ ràng tăng thêm, xem ra cũng coi là cái thu hoạch tốt. Nam đại khái nửa giờ, nghe tôi cắt phong động tĩnh về sau, Trần Miểu vậy đi theo rời giường. Rất nhanh, Trần Miểu trong sân thấy được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tào Hưu. Chương 323, nhằm vào Tào Hưu dàn vật. Chương 323, nhằm vào Tào Hưu dàn vật. Mặc dù sắc trời mới hơi sáng, nhưng Trần Miểu vẫn là thấy rõ Tào Hưu biểu lộ. Cái này một cái chớp mắt, Trần Miểu thậm chí phát hiện Tào Hưu đối với hắn ác ý đều biến mất hơn phân nửa. Do đến, bất quá rất nhanh, ác ý liền khôi phục bình thường. Nhìn xem Tào Hưu kia một bộ chưa từng xảy ra chuyện gì dáng vẻ, Trần Miểu chỉ là cười cười. Xem ra cũng không phải sở hữu nhân vật phản diện đều sẽ hô một câu, ngươi thế nào không chết. Lắc đầu, Trần Miểu đi theo đám người cùng đi nhà kho, theo thường lệ lấy được phải xử lý vật liệu. Nói đến, Bính Đẳng học đồ tựa hồ đã chiêu đến 2 cái, nhưng lại vẫn là không có cung cấp đất đẳng viện tử, xem ra còn có đoạn thời gian, bọn hắn phải tự mình xử lý tài liệu. Một cái buổi sáng thời gian trôi qua, Trần Miểu đem chính mình trong tay vật liệu xử lý xong về sau, lại hỗ trợ cho Cắt Phong xử lý một bộ phận. Thời gian còn lại, Trần Miểu bắt đầu luyện tập kim xương. Tấn thăng đất đẳng học đồ đã qua một đoạn thời gian, Trần Miểu đã có thể không dùng mỗi ngày qua bên kia tìm Mã Kiệt học tập kim xương kỹ xảo. nhưng phía sau thời gian một tháng, chỉ cần gặp được vấn đề vẫn là có thể lại đi hỏi thăm, xem như tân thủ phúc lợi. Trần Miểu chuẩn bị đem điều này thời gian không chế tại 2 ngày một lần bên trên, cho nên Trần Miểu hiện tại không chỉ có phải tự mình xử lý vật liệu, còn phải luyện tập kim xương, ít nhất phải làm cho tất cả mọi người nhìn thấy tiến bộ của hắn. Sau khi ăn cơm xong, Cát Phong nhìn thấy Trần Miểu bắt đầu kim xương về sau, đặc biệt chỉ đạo Trần Miểu một hồi. Mà hết thảy này đều bị Tào Hưu thấy được trong mắt. Hắn vì sao lại không có việc gì? Chẳng lẽ ba người đều không giải quyết được một cái? Lại hoặc là nói, ba tên kia căn bản không có gặp được Trần Bách. Trong lòng Tào Hưu suy tư, sáng sớm hôm qua hắn sau khi đứng lên đã phát hiện Trần Bách không có ở đây tình huống. Xem ra lần sau phải làm cho mấy người bọn hắn sớm chút ngồi xổm, ân, hoặc là đổi một nhóm người cũng được. Tào Hưu nghĩ như thế, bắt đầu rồi bản thân kim xương. Bọn hắn những này ớt đẳng học đồ, mỗi ngày cơ sở muốn chế tác khung xương số lượng tại 3 cái, vượt qua 3 cái tính tiền công. Không đủ 3 cái không giữ tiền, nhưng sẽ nhớ một lần không hợp cách. Trong một tháng tính gộp lại 3 lần không hợp cách, cũng sẽ bị rời cửa hàng giấy bệnh hoặc là khu trục. Bất quá những này, với hắn mà nói cũng không phải là một việc khó. Tại đến cửa hàng giấy bệnh trước đó, hắn liền từng trong nhà trước thời hạn học bổ túc qua thời gian 1 năm. Cho nên tại bỏ ra nhiều tiền trở thành nhất đẳng học đồ về sau, hắn học xong khổng ký bên trong ghim xương kỹ xảo, bước phát triển mới tay kỳ cho tới bây giờ không có không hợp cách qua. Dù sao, mục tiêu của hắn là khổng lão bản đệ tử. Nhất đẳng học đồ bên trong, so với hắn có tiền không có hắn cố gắng, so với hắn cố gắng không có hắn có tiền. Cho nên hắn đã sớm không coi chính mình là làm mất đẳng học đồ, chỉ chờ khảo hạch đến, hắn liền chuẩn bị đi hướng giáp đẳng. Đến lúc đó lại để cho người trong nhà tìm kiếm một chút kỳ chân dị bảo đưa tới, thân truyền đệ tử đạt được dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Tào Hưu đã cảm thấy nếu là lúc kia Trần Bách còn tại trong cửa hàng, tựa hồ cũng là một cái chuyện rất thú vị. Bất quá rất nhanh, hắn cảm thấy vẫn là được rồi. Hắn đã không muốn lại nhìn thấy cái này kẻ nhà quê. Nhịn nữa mấy ngày liền muốn kết thúc rồi. Tào Hưu nghĩ như vậy, động tác trên tay vậy đến một cái chỗ mấu chốt. Bất quá đối với ghim cái này khung xương, hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, cho dù là điểm mấu chốt, hắn cũng còn được tâm ứng tay. Có thể để Tào Hưu làm sao cũng không còn nghĩ tới là, ngay tại hắn chuẩn bị xen kẽ nan chúc thời điểm, thử lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn. Rõ ràng không lớn tiếng hử, lại giống như là tiếng sấm một dạng tại hắn trong thai vang lên, để hắn trong lòng đống nhiên một ngày. Tâm hoảng ý loạn phía dưới, Tào Hưu tay run một cái, liền nghe đến răng rắc một tiếng. Nan Trúc, đứt mất. Tào Hưu sắc mặt tối đen, lửa giận che lại bối rối, hắn một cước đá ngã lăn trước mặt Nan Trúc khung xương, chất vấn, là ai tại loạn hử hử? Tào Hưu phản ứng để trong sân bốn người khác đều nhìn lại, bốn tấm trên mặt đều là kinh ngạc. Tào Hưu lạnh mặt nói, là ai vừa hử? Cát Phong sửng sốt một chút, nhìn về phía Trần Bách. Hắn vừa rồi tại dạy Trần Bách ghim xương thời điểm, Trần Miểu tựa hồ hử bên dưới. Có thể như vậy một chút tiếng hử, có quan hệ gì? Nhớ tới Tào Hưu hôm qua nói những lời kia, Cát Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn đã đem Trần Bách trở thành hảo hữu, tự nhiên đối Tào Hưu cách làm này không ưa. Cho nên hắn căn bản không có để ý tới Tào Hưu, mà là tiếp tục giáo sư Trần Miểu ghim xương kỹ xảo. Mà cũng giống như thế, không ngừng Cát Phong, còn có hai người khác. Thậm chí so với Cát Phong đến, hai người khác thậm chí cười nhạo ra tới. Thế nào, hừ một tiếng cũng không thể hử, vậy nếu là đánh rắm, ngươi có phải hay không muốn xách đao chặt người à? Làm sao cùng nữ nhân một dạng? Hai người ra thế so Tào Hưu nhà hơi kém một chút, không có bao nhiêu kiêng kỵ. Bình thường tại ghim xương bên trên không sánh bằng Tào Hưu, cho nên lúc này nói tới nói lui gọi là một cái âm dương quái khí. Tào Hưu mặt lạnh lấy, hung hăng lườm hai người một cái, sau đó an vị xuống dưới. Chờ tỉnh táo lại về sau, Tào Hưu vậy cảm giác mình vừa rồi phản ứng có chút kích động. Hít sâu vài khẩu khí về sau, Tào Hưu một lần nữa cầm qua vật liệu, bắt đầu rồi ghim xương. Hỏng rồi một cái mà thôi, không có gì đáng ngại. Có thể nửa giờ trôi qua về sau, làm Tào Hưu sắp hoàn thành mới khung xương lúc, lại là hừ lạnh một tiếng trong lòng của hắn nổ vang. Soạn. Nguyên bản kết nối bên trên chỉ thiếu một chút liền dính liền thành công khung xương, bởi vì hắn tay run mà bị lôi ra. Đã sắp muốn dính liền tốt Nan Trúc trực tiếp đem mặt khác một đoạn kéo biến hình. Tào Hưu xem xét, căn bản không còn có thể sửa chữa. Lần này hắn là thật giận không kềm được rồi. Ra thao đại gia ngươi, ai mẹ hắn lại tại hử? Bốn người nhìn thấy Tào Hưu trước mặt khung xương về sau, tất cả đều lộ ra tiếu dung. Cát Phong cùng Trần Miểu không để ý đến, mặt khác hai tên giá hỏa lại bắt đầu âm dương vài khí. Ái cha cha, tao thiếu cái này khung xương dự tốt, ta làm sao không có học qua chiêu này? Chẳng lẽ là Tào Thiếu dùng tiền học kỹ xảo? Chậc chậc chậc. Tào Hưu lần này không tiếp tục nung chiều. Hai người các ngươi sẽ chỉ chó sủa đúng không? Có tin ta hay không, lần này thay phiên nghỉ ngơi mặt trời mọc đi, khiến người đánh gây nhà các ngươi đuổi người. Bị Tào Hưu nói như vậy, sắc mặt hai người vậy đen lại. Ngươi thử một chút. Tào Hưu cười lạnh nhìn về phía hai người. Được, vậy các ngươi liền nhìn xem ta đánh gây ngươi đệ đệ muội muội chân, ta sẽ không có việc gì. Tào Hưu lời nói, để cho hai người lông mày nhíu chặt. Rất nhanh, một người trong đó cân nhắc lợi hại sau nói thẳng, đầu óc ngươi có đúng hay không có vấn đề? Trần Bách hử, ngươi đối với chúng ta giống. Lời kia vừa thốt ra, Tào Hưu ánh mắt bá một cái liền nhìn về phía Trần Miểu. Là ngươi hử? Hử. Trần Miểu về lấy nghi vấn hử. Cái này một hử để Tào Hưu sắc mặt tái xanh, hắn nhìn xem Trần Miểu, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Rất tốt. Nói xong, hắn liền không lại để ý tới Trần Miểu. Đối một người chết, không cần thiết lãng phí thời gian. Lần này ra ngoài, trực tiếp đổi một nhóm người làm việc, cũng không cần lại ngăn cản, trực tiếp đánh chết ở bên ngoài. Nghĩ như thế, Tào Hưu lần nữa bắt đầu kim xương. Lần này, hắn thời khắc chú ý đến Trần Miểu bên kia động tĩnh. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Trần Miểu bên kia luôn luôn có thể ở hắn thời điểm mấu chốt nhất phát ra một tiếng để hắn rối loạn trận cước hư lạnh. Hắn nắm chắc chi tinh chuẩn, để Tào Hưu thậm chí đều có một tia ảo giác. Tựa hồ Trần Miểu so với hắn còn muốn hiểu rõ chính hắn kim xương kỹ nghệ. Tào Hưu cảm thấy cái này quá hoang đường, vì vậy tiếp tục chế tác. Nhưng này về sau, Trần Miểu liền rốt cuộc không có hử qua. Ngay tại Tào Hưu thở dài một hơi thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện tài liệu của mình dùng hết rồi. Mà lúc này hắn mới đâm hai cái khung xương. Nhìn xem những người khác cầm chế tác tốt khung xương rời đi, Tào Hưu cứng tại chỗ hồi lâu. Lúc này mới mặt đen lên hướng phía nhà kho mà đi. Nộp lên khung xương thời điểm, Tào Hưu thuận tay hướng phía nhà kho người kia nhét vào một lượng bạc. Bạc, người kia thu rồi, Tào Hưu không hợp cách, cũng bị đi chép. Đến cuối cùng, Tào Hưu bạc cũng không còn dám muốn, trực tiếp mặt đen lên đi. Đêm nay, Tào Hưu cả đêm đều không ngủ ngon, mà cùng hắn hoàn toàn ngược lại là Trần Miểu cùng Cắt Phong hai người. Ha ha, Tào Hưu cũng có hôm nay. Nhớ tới Tào Hưu đưa tới bạc bị nhà kho thu rồi vẫn không có thể miễn phạt, hắn liền đặc biệt vui vẻ, nhịn không được liền uống một chén tối hôm qua rượu còn dư lại, ăn một miệng lớn thịt. Bất quá cũng có ý tứ, làm sao ngươi mỗi lần hừ một tiếng, hắn cũng có xảy ra vấn đề. Cắt Phong câu nói này để Trần Miểu trong lòng lộ bộ một tiếng. Trần Miểu trong lòng có chút cảnh giác. Cắt Phong đều có thể phát giác được, nếu là về sau thực sự có người tra xuống tới, mặc dù không có chứng cứ, nhưng người nào biết rõ đối phương có thể hay không giảm chứng cứ. Cho nên, ngày mai không thể lại dùng cùng một loại thủ đoạn. Trần Miểu nghĩ như vậy, trả lời, có thể là bởi vì hắn quá để ý ta đi. Cắt Phong nghe vậy, nụ cười trên mặt nhạt đi. Bị hắn loại người này nhớ thương, cũng không phải một chuyện tốt, Trần Bách. Thay phiên nghỉ ngơi mặt trời mọc đi thời điểm cẩn thận một chút. Trần Miểu nhìn xem Cắt Phong, trên mặt lộ ra tiểu dung. Biết rõ, Phong ca, ngươi cũng là, đừng lao nghĩ đến đi mua tiện nghi hộ thân vật, tiêu ít tiền, mua cái tốt đi, chủ yếu là đáng tin hơn, thiếu tiền lời nói, ta chỗ này còn có chút. Cắt Phong cười khoát tay nào nói, không thiếu tiền, chính là không muốn bị hố. Vương người mù nơi đó ta không đi, ta chuẩn bị xuống vòng sau ngừng đi tìm những cái kia thợ săn giả, vừa vặn trong nhà của ta có người đã từng cùng những cái kia thợ săn đã từng quen biết, có mua lộ. Trần Miểu nhẹ gật đầu. Nay cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt, mặc dù là hàng xì cổ tạn, nhưng lẽ ra có thể bảo đảm thật. Hai người đem rượu còn dư lại đồ ăn sau khi ăn xong, liền riêng phần mình lên giường. Trần Miểu suy tư sáng sớm hai ngày sau đối phó Tào Hưu đến tiếp sau thủ đoạn về sau, lúc này mới nhắm mắt lại. Tỉnh lại lần nữa về sau, Trần Miểu nên đón dương khí bốc lên, bắt đầu luyện thể. Kết thúc rửa mặt về sau, Trần Miểu bắt đầu rồi mới một ngày mở hộp mù quá trình. Đồng dạng là 5 mai mảnh vỡ ký ức hộp mù tương tự không có quá nhiều tin tức ký ức tương tự vẫn là 4 cái cơ sở trạng thái. Trạng thái chịu rét, trạng thái da dày thịt béo ít 2, trạng thái tốc lực. Cũng may, còn lại cái kia trạng thái là một chưa từng thấy qua trạng thái đặc thù, cũng là Trần Miểu đã từng một mực muốn lấy được trạng thái. Trạng thái nhìn ban đêm, có thể tại ban đêm thấy vật. Mở ra trạng thái này, Trần Miểu mở ra nhà khách cửa sổ. Bóng đêm không gặp, xuất hiện ở trong mắt Trần Miểu chính là trừ không có ánh nắng, cùng ban ngày không có gì khác biệt cảnh sắc. Thẳng đến hắn đóng lại nhìn ban đêm, lúc này mới xác định không phải trời đã sáng. Rất tốt. Vừa lòng thỏa ý phía dưới, Trần Miểu tại gian phòng tiến hành rồi luyện thể. Rạng sáng qua đi, Trần Miểu lần nữa nhập thế. Lần này, Trần Miểu đem để Tào Hưu thể nghiệm mới vui vẻ. Chương 324, ký ức hột mù đại bạo, ba cái trạng thái đặc thù, 1, chương 324, ký ức hột mù đại bạo, ba cái trạng thái đặc thù, 1, thế tục, khổng ký cửa hàng giấy bệnh. Buổi sáng thời gian, Trần Miểu cùng với các 4 cái ớt đẳng học đồ đều ở đây yên lặng xử lý vật liệu. Ở trong đó, Trần Miểu tốc độ xử lý nhanh nhất, các phong mỗi ngày đến nộp lên đồ vật thời điểm, thậm chí xử lý tốt vật liệu đều dùng không xong. Cái này khiến mấy người khác đều có chút ao ước đấu kỵ. Đương nhiên, Tào Hưu đấu kỵ bên trong còn kèm theo một vẻ hận ý. Hôm qua, bởi vì Trần Miểu nguyên nhân, hắn lần thứ nhất không hợp cách. Lần này không hợp cách, rất có thể sẽ để cho hắn tại khổng lão bản nơi đó ấn tượng hạ xuống rất nhiều. Mà điểm này giảm xuống ấn tượng, cũng có thể cần trong nhà của hắn đang đả thông quan hệ thời điểm, dùng nhiều ra ngoài mấy trăm lượng bạc. Trần Miểu mệnh đều không đáng 10 lượng, lại làm cho hắn tổn thất mấy trăm lượng, cái này khiến hắn lửa giận trong lòng tăng gọn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nhịn lấy. Bất quá trải qua cả đêm tự hỏi, hắn đã tìm được đối phó Trần Miểu loại kia hừ lạnh phương pháp, đó chính là nuốt bịt tai. Hắn từ bản thân một cái mùa đông đông vải phục bên trong rút một chút đông ra tới, đốt vào trong lỗ tai. Toàn bộ buổi sáng, hắn đều không có nghe được quá nhiều tạp âm. Loại trạng thái này, để hắn xử lý tài liệu tốc độ vậy so bình thường nhanh 2 phần, đối buổi chiều ngăn cách Trần Miểu hừ lạnh, hắn có lòng tin. Bất quá lúc này hắn vẫn không rõ, vì cái gì Trần Miểu tiếng hừ đối với hắn ảnh hưởng sẽ như vậy lớn. Chẳng lẽ là ta khoảng thời gian này quá mức để ý Trần Bách? Nghĩ như thế, cơm trưa đã đến giờ. Ở đằng sân 5 người đang dùng cơm trong chuyện này, ngược lại là không có bất kỳ cái gì khác nhau, đến điểm liền cùng đi mua cơm. Sau đó bắt về đến đất đặng trong sân ăn. Không khí cửa hàng giấy bệnh lúc ăn cơm có quý củ, lão bản đồ ăn tự nhiên là đưa vào trong phòng của hắn đi, mà những người khác đều là phân lượt tập thể mua cơm. Đầu tiên là trưởng quỹ, giáo tập đám người đi mua cơm, sau đó là giáp đẳng học đồ, lại là ớt đẳng, bính đẳng, chờ những người này sau khi ăn xong, đinh đẳng hạ nhân mới có thể đi ăn, sau khi kết thúc lại đem hết thể thu thập sạch sẽ. Cho nên trên cơ bản, từng cái giai tầng rất khó coi đến lẫn nhau. Ở trong đó ớt đẳng cùng bính đẳng hơi đặc thu điểm, bởi vì cần chuyển vận vật liệu, cho nên sẽ thường xuyên gặp mặt. Nhưng giáp đẳng học đồ sẽ rất khó sẽ cùng cái khác học đồ chạm mặt. Mặc dù mua cơm chuyện này không có một cái thứ tự, ai đi trước liền ai đánh trước, nhưng Tào Hưu mỗi lần đều muốn chiếm cái thứ nhất, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng bản thân ất đẳng học đồ đệ nhất thân phận. Lần này cũng không ngoại lệ. Những người khác thường thấy cũng không có cùng hắn đoạt cái này đệ nhất. Rất nhanh, Tào Hưu đánh tới bản thân đồ ăn. Mặc dù ớt đẳng học đồ đồ ăn so với bên ngoài người bình thường ăn xong muốn tốt, nhưng so với Tào Hưu ở nhà ăn còn kém rất nhiều. Nhưng không ăn lại không được. Bưng lấy cơm, Tào Hưu hướng phía ớt đẳng học đồ viện tử đi đến, có thể mới đi chưa được mấy bước, hắn cũng cảm giác bản thân đói hoảng hốt. Lúc đầu nghĩ nhịn một chút, đến viện tử lại ăn, có thể kia cô đói khát bây giờ tới là quá mức tấn mãnh, hắn thật sự là không nhịn được. Cầm lấy đũa, bắt đầu hướng trong miệng lay đồ ăn. Một màn này, nhìn bên cạnh nhất đẳng đám học đồ một mặt kinh ngạc. "Ô, Tào thiếu hôm nay khẩu vị không tệ lắm. Chính là chỗ này tướng ăn, có chút không nhã nhặn rồi." Cát Phong không nói chuyện, nhưng hắn trong mắt cũng có được hiếu kỳ. Dĩ vãng Tào Hưu ăn cơm đều là trong phòng, nghe nói còn liền rượu cùng thịt muối, làm sao hôm nay trên đường liền bắt đầu ăn? Cát Phong nghĩ như vậy thời điểm, năm người chạy tới biệt tử. Có thể vừa tới biệt tử, hắn liền thấy Tào Hưu quay người rời đi. Đi ngang qua thời điểm, Cát Phong mới biết được xảy ra chuyện gì. "Tào Hưu, ăn xong rồi." Nhìn xem Tào Hưu bóng lưng rời đi, Cát Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Miểu. Hắn hôm nay đây là có cái gì việc gấp sao? Ăn nhanh như vậy. Trần Miểu nhàn nhạt mỉm cười. Có thể là hôm qua nhiệm vụ không hoàn thành, hôm nay suy nghĩ nhiều lắm chút đi. Cát Phong gật đầu. Có đạo lý. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Tào Hưu đi lần này, trực tiếp đi một khắc đồng hồ cũng chưa trở lại. Trở lại nhìn thấy Tào Hưu thời điểm, là bị hai cái đinh đẳng hạ nhân nhấc trở về. Đây, đây là thế nào rồi? Cát Phong đang cùng Trần Miểu nói chuyện tiếm, chợt thấy Tào Hưu bị người nhấc trở về, giật nảy mình. Cái khác hai cái ớt đẳng cũng đều bu lại. Phát sinh cái gì? Nhìn xem Tào Hưu cặp mắt kia ngốc trệ vô thần bộ dáng, hai người kia không hiểu hỏi. Hai cái đinh đẳng hạ nhân liếc nhau, nói, hắn ăn no rồi. Ăn no rồi? Hắn làm gì? Cát Phong lời còn chưa nói hết, liền thấy Tào Hưu kia cao cao nâng lên bụng. Nguyên lai cái này ăn no rồi thật sự là ăn no rồi a. Nhìn xem bị nhấc trở về phòng Tào Hưu, Cát Phong đám người sau khi khiếp sợ, liền đều là gương mặt hưng phấn cùng hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra, Tào Hưu còn có thể ăn thức ăn nơi này ăn no rồi? Ta cũng không còn cảm thấy có ăn quá ngon a. Chẳng lẽ cơ của hắn bên trong bỏ thêm cái gì tốt đồ vật? Không đến mức, ta nhìn cùng chúng ta đồ ăn đồng dạng, đó mới là lạ. Đang khi nói chuyện, hai cái hạ nhân đã ra tới rồi. Mấy người lôi kéo hai cái đinh đẳng hạ nhân hỏi hồi lâu, cuối cùng làm rõ ràng. Nguyên lai Tào Hưu trước đó sau khi rời đi liền chạy đi mua cơm cửa sổ, một mực mua cơm, một mực ăn. Rõ ràng không ăn được còn tại đằng kia đánh, còn tại đằng kia ăn, cuối cùng vẫn là trưởng quỹ đến rồi ngăn cản Tào Hưu. Nghe lời này, mấy cái ớt đẳng hai mặt nhìn nhau. Thật sự là kỳ quái, Tào Hưu đây có phải hay không là chọc cái gì đồ vật rồi? Chớ nói lung tung a. Hắn liền ở chúng ta sát vách, nếu thật là chọc cái gì, chúng ta vậy gặp nạn. Vậy ngươi nói hắn đây là thế nào? Ta làm sao biết? Mấy người nghị luận một lúc sau, không thể nghị luận ra một kết quả, chỉ có thể trở lại riêng phần mình vị trí, bắt đầu buổi chiều sống. Toàn bộ buổi chiều, Tào Hưu cũng không có ra tới. Bàn giao công trình thời điểm, Cát Phong đông nhiên nói một câu, Tào Hưu cái này đã liên tiếp hai ngày đều không hợp cách đi. Một câu nói kia, nghe hai người khác cũng đều là sững sờ. Đúng vậy a, hai ngày. Ngày mai, Tào Hưu nếu như còn không hợp cách đâu. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều có không hiểu thần sắc hiện hiện. Chương 324, ký ức hộp mù đại bạo, ba cái trạng thái đặc thù, 2, chương 324, ký ức hộp mù đại bạo, ba cái trạng thái đặc thù, 2, Trần Miểu mở to mắt, rời giường, luyện thể. Chịu đựng thể nội thiêu đốt đồng thời, Trần Miểu cũng ở đây suy tư tại trong thế tục hành vi. So sánh hừ một tiếng, đói khát trạng thái này phát sinh lặng yên không một tiếng động, không ai sẽ đem chuyện này cùng ta liên quan lên. Nhưng là, Tào Hưu đói khát dáng vẻ quá mức dị thường, mấy người khác cũng bắt đầu suy đoán Tào Hưu phải chăng chọc tới cái gì bẩn đồ vật. Mà lại, căn cứ kia hai cái hạ nhân nói, Tào Hưu tình huống, trưởng quỹ là nhìn thấy. Trưởng quỹ nhìn thấy, đó chính là cửa hàng giấy bệnh lão bản nhìn thấy, đối phương sẽ đến xem xét sao? Trần Miểu suy tư. Nguyên bản hắn là muốn tại thế tục ngày mai, lợi dụng trạng thái tam mục huyền thuật sợ hãi lực lượng, để Tào Hưu lần nữa bỏ lỡ công tác, sau đó đạt tới cửa hàng giấy bệnh 3 lần không hợp cách quy củ. Bất quá hôm nay tình huống, để hắn có chút do dự phải chăng còn muốn tiếp tục như thế. Luyện thể kết thúc, trầm tư về sau, trong lòng Trần Miểu cũng có kết luận. Thừa cơ hành động. Tiệm giấy bệnh lão bản không có khả năng cả ngày đều sẽ thời gian đặt ở trên thân Tào Hưu, tìm tới cơ hội, liền lợi dụng tam mục đem huyền thuật thi triển, nếu như có thể thực hiện, kia trạng thái đói bụng cũng không tất lại ra tay. Nếu như không thể được, kia lại tiếp tục. Nghĩ như thế, Trần Miểu mở ra bút ký, nhìn về phía còn lại 4 cái mảnh vỡ ký ức. Còn sót lại cái này 4 cái mảnh vỡ ký ức, toàn bộ đều là Trần Miểu tại thị trấn bên ngoài tại trên con đường kia gặp phải quỷ túy, trong đó bao gồm con kia mặt người vượn. Căn cứ vào cái kia mặt người vượn tình huống, Trần Miểu phỏng đoán cẩn thận sẽ có một cái trạng thái đặc thù sẽ xuất hiện, cái này khiến hắn nhiều chút chờ mong. Lúc này, hắn tiến vào viên kia mặt người vượn mảnh vỡ ký ức bên trong. Sau 2 giờ, Trần Miểu tỉnh lại. Thật đúng là có người đang luyện tập. Mặt người vượn ký ức là thuộc về một người, người kia là một thợ săn, một lần nào đó lên núi về sau bị một loại nào đó núi vượn gây thương tích, một người một vượn phân cao thấp. Cuối cùng thợ săn giết vượn, thợ săn cũng chết trong núi. Chờ lần nữa có ký ức hình tượng thời điểm, đã là mặt người vượn. Mặt người vượn ký ức rất vụn vặt, nhưng là có khắc sâu nhất hai cái hình tượng. Một là tướng gia Kim đưa nó chặt thành hai nửa hình tượng, một là nó vừa thức tỉnh thời điểm, nhìn thấy cái kia đối với nó lắc đầu về sau, xoay người rời đi người. Người kia gương mặt Trần Miểu vẫn chưa thấy rõ ràng, nhưng lại thấy được đi theo cái kia người xung quanh những cái kia hình thù kỳ quái, người không giống người, thú không giống thú đồ vật. Lấy mặt người vượn tình huống đến phỏng đoán, cái kia hẳn là đều là kiệt tác của hắn. Hành đầu tại trong núi sâu người khâu sát. Trần Miểu nghĩ tới tòa kia hình trăng lưới liềm cỡ nhỏ dãy núi Nguyệt Định, có lẽ đối phương ngay tại trong đó. Nói như vậy, lên núi săn bắn nhân hòa thợ săn trong núi gặp phải những cái kia nguy hiểm sinh mệnh đồ vật bên trong, có một bộ phận hẳn là cùng loại cái này người khâu sắc một dạng tồn tại, làm ra. Quả nhiên, nhân họa so thiên thai muốn nhiều. Trần Miểu mở ra sách, nhìn về phía mới lấy được trạng thái. Không còn là da dày thịt béo loại này. Trạng thái vượt nhảy nhót, nhảy bọt lực, leo lên, thân thể hài hòa lực tăng lên. Rất đơn giản một câu, không có quá nhiều tin tức. Trần Miểu đứng dậy, đi tới nhà khách trung ương phòng. Ngẩng đầu, trần nhà cách hắn còn có 1 mét khoảng chừng khoảng cách. Luyện thể về sau, tố chất thân thể gia tăng, Trần Miểu thẳng đứng nhảy lấy đà cao độ cũng liền từ lúc đầu không đến 1 mét cho tới bây giờ 1m2 trái phải. Cho nên thật muốn thẳng đứng nhảy lời nói, hẳn là không thử ra. Thế là Trần Miểu đem đổi thành trước sau nhảy. Hơi vừa chuẩn bị, Trần Miểu trầm xuống mới xuất hiện nhảy. Cái nhảy này, đem Trần Miểu giật nảy mình. Hắn chỉ là muốn hướng phía trước nhảy, sử dụng ra lực đạo cũng là chỉ hướng xéo xuống phía trên hướng, nhưng mà ai biết cái nhảy này trực tiếp nhảy cao hơn 1 mét, nếu không phải hắn rụt đầu, sợ rằng sẽ trực tiếp đụng vào trần nhà. Mặc dù như thế, da đầu của hắn vẫn là lau chùi trần nhà cọ sát quá khứ. Bởi vì động tác biến hình, hắn nhảy xa khoảng cách vậy rút ngắn rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào cửa phòng vị trí. Quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, từ cửa phòng đến vừa rồi nhảy lấy đà vị trí, khoảng chừng 4 mét còn nhiều. Đây là hắn động tác biến hình, không dùng toàn lực. Nếu thật là dùng hết toàn lực, chẳng phải là có thể lật gấp đôi. Cảm thụ được vừa rồi từ trên hai chân bắn ra lực lượng, Trần Miểu suy tư một chút, trở lại phòng ghép bên trong. Hít sâu một hơi, băng tâm trạng thái mở ra, Trần Miểu đối mặt tường nhảy xuống. Làm hai chân giẫm lên trên mặt tường về sau, Trần Miểu một chút dùng sức liền bay vọt đến cách xa nhau xa 5-6 mét mặt khác lớp kín trên mặt tường, lại vẫn chưa có mảy may hạ lạc, còn tại cùng một trình độ trên độ cao. Mà lại đang bay vọt đến một mặt khác trên tường về sau, Trần Miểu phát hiện mình rất nhanh liền tìm đúng điểm dùng lực, nắm giữ cân bằng, thế là hắn lần nữa nhảy ra. Về sau 1 phút bên trong, Trần Miểu cứ như vậy qua lại tại nhà khách 2 bức tường ở giữa qua lại nhảy, trong lúc đó hắn thậm chí còn tại thứ 3 mặt trên tường mượn mấy lần lực. 1 phút, hắn không có từ trên tường đến rơi xuống, cũng không có giảm xuống. Thẳng đến một khắc cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, thân thể của hắn cũng không từng mất cân bằng. Hô, Trần Miểu thật dài thở ra một hơi về sau, vuốt một cái trên đầu mồ hôi dịn. Cái này mồ hôi, có mệt nguyên nhân, cũng có tinh thần quá tập trung nguyên nhân. Vượt nóc băng tường, chỉ là Trần Miểu đột nhiên dâng lên một cái vui bùa ý nghĩ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hắn thật vẫn tại không gian nho nhỏ trong lúc này, hoàn thành vượt nóc băng tường. Mà lại hắn cảm thấy, khoảng cách này còn không phải cực hạn, hắn hẳn là còn có thể nhảy càng xa. Nhưng nhảy vọt là một chuyện, đối thân thể trưởng khống cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Những này kết hợp lại về sau, mới khiến cho Trần Miểu làm được vừa rồi một màn kia. Thật sự là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Trần Miểu có chút vui vẻ nghĩ đến, có lẽ trạng thái vượt nhảy nhót trong chiến đấu tác dụng không lớn, nhưng loại này vượt nóc băng tường, bao nhiêu là thỏa mãn Trần Miểu khi còn bé một cái mơ ước. Thậm chí, Trần Miểu cảm thấy mình nếu là ở núi rừng trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ đủ không rơi xuống đất, liền có thể đến mình muốn đi địa phương. Bình phục tâm tình về sau, Trần Miểu bắt đầu dùng khăn giấy sát tường chân núi lớn. Sau khi kết thúc, hắn lúc này mới đi ăn cơm. Có lẽ là vừa rồi vượt nóc băng tường tiêu hao lớn, Trần Miểu lần này bữa sáng ăn thường ngày 2 lần lượng, vốn là bởi vì luyện thể tiêu hao lớn, gấp bội liền trực tiếp khiến người khác ghé mắt. Trần Miểu quyết định, về sau nếu là ăn như thế nhiều, vậy liền đổi 2 nhà cửa hàng ăn. Về đến phòng về sau, Trần Miểu một hơi liền đem còn lại 3 cái mảnh vỡ ký ức cho toàn bộ tra xét. Ký ức phương diện không có cái gì có thể vòng có thể điểm, nhưng là trạng thái lại làm cho Trần Miểu kinh hỉ. Hôm nay 4 cái trong trạng thái, lại ra 2 cái trạng thái đặc thù. Về sau cái này 3 cái trạng thái theo thứ tự là trạng thái giả tượng, trạng thái đối ảnh thành 3 người cùng với trạng thái da dày thịt béo. 14 cái mảnh vỡ ký ức, trực tiếp để da dày thịt béo điệp ra đến ngũ nhanh một chút, cước lực, chịu nhiệt cũng đều đến tam. Cho dù là Trần Miểu trong hiện thực tố chất thân thể, tại 5 tầng da dày thịt béo điệp ra bên dưới cũng đều cảm nhận được khác biệt. Bất quá Trần Miểu lúc này lực chú ý vẫn chưa tại da dày thịt béo bên trên, mà là tại kia 2 cái mới trạng thái bên trên. Trạng thái giả tượng, chế tạo một cái chỉ có mục tiêu có thể nhìn thấy giả tượng sẽ lấy mục tiêu có thể nhất lý giải hình thức tới làm ra phe mình mong muốn hành vi. Trạng thái đối ảnh thành 3 người, ban đêm xuất hiện cái bóng thời điểm, nâng chén, sẽ dẫn tới phạm vi 500 mét bên trong khoảng cách gần nhất một con quỷ túy, hồn thể đến bên người, cũng có thể chỉ định nơi mắt nhìn thấy chỗ cái nào đó mục tiêu, hấp dẫn hắn đến đây. 2 cái trạng thái tin tức miêu tả để Trần Miểu rất hiếu kỳ, bất quá bây giờ hắn có thể khảo nghiệm, chỉ có giả tượng trạng thái này. Trần Miểu đem chính mình điện thoại di động dọn xong, mở ra thu hình lại hình thức sau liền đi tới trước gương. Hắn đối mình trong gương phóng thích giả tượng năng lực, quá trình bên trong đầu của hắn cũng ở đây cấu trúc tương ứng tin tức. Rất nhanh, Trần Miểu nghe được tiếng đập cửa. Đi qua, mở cửa, hắn thấy được một cái quần áo hở hàng nữ nhân, đưa cho hắn một tấm danh thiếp. "Soái ca, ban đêm có cần, liên hệ ta a." Nói xong, nữ nhân liền quay lấy eo đi. Trần Miểu đóng cửa lại, đem danh thiếp đặt lên bàn, cầm lên điện thoại di động. Điểm kích tạm dừng thu hình lại, Trần Miểu phát ra nổi lên vừa rồi video. Trong video, hắn đột nhiên từ trước gương rời đi, mở cửa ngơ ngẩn sau khi, đưa tay tiếp một cái đồ vật, sau đó đóng cửa đi trở về. Trong lúc đó, không có tiếng đập cửa, không có nữ nhân, cũng không có danh thiếp. Quay đầu, Trần Miểu lại đi nhìn vừa rồi để ở trên bàn danh thiếp lúc, nó đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy giả tượng, lại còn có thể dựa theo nhất định logic đi hành động, nhưng nếu là phát hiện chân tướng về sau, giả tượng liền sẽ biến mất. Trầm mặc một lát, Trần Miểu trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Không nhịn được, hắn nói thầm một tiếng, ngưu bức. Chương 325, bịt mắt trốn tìm thần ảnh ẩn trốn. Chương 325, bịt mắt trốn tìm thần ảnh ẩn trốn. Giả tượng về sau, Trần Miểu lại nhìn một chút trạng thái đối ảnh thành ba người. Căn cứ miêu tả, đây chỉ là một buổi tối tới hấp dẫn quỷ túy năng lực. Trong hiện thực tác dụng cũng không lớn, nhưng ở thế tục ban đêm, liền cái tác dụng cũng không nhỏ. Không nói khác, có năng lực như thế, Trần Miểu tại trong trấn tìm vị thời điểm, liền dễ dàng rất nhiều. Lúc này khoảng cách trời tối còn có đoạn thời gian, Trần Miểu cũng không có đối trạng thái này tiến hành nếm thử, chờ sau đó vòng sau ngày nghỉ, lại đi thử một chút cũng không muộn. Về sau, Trần Miểu nhớ lại 14 mai mảnh vỡ ký ức lấy được trạng thái. Thời suy nghĩ một chút, Trần Miểu liền trực tiếp đưa tay chạm đến tại trạng thái bịt mắt trốn tìm bên trên. Ý niệm chuyển động ở giữa, Trần Miểu liền thấy âm đức tiên một cột số lượng bắt đầu hạ xuống. Từ 1 cân 2 lượng xuống đến 1 cân 1 lượng. Bất quá một lát, liền chỉ còn lại có 3 lượng âm đức. Cùng lúc đó, trạng thái bịt mắt trốn tìm giống như là bị người lao đi viết lại một dạng, biến thành một cái mới trạng thái. Trạng thái thật ảnh ẩn trốn, ngưng tụ ra một cái cùng phe mình bản thể ngoại hình giống nhau thật ảnh, có thể dựa theo phe mình bản thể ý niệm làm việc, thật ảnh tồn tại lúc, bản thể thân hình ẩn độn, tồn tại cảm giảm xuống đến không có sự sống triệu chứng trạng thái, thật ảnh chưa từng biến mất trước đó, nên trạng thái có thể một mực duy trì. Nhìn xem bịt mắt trốn tìm sau khi tấn thăng trạng thái này miêu tả, Trần Miểu ngây người hồi lâu. Sau đó, hắn trực tiếp mở ra thật ảnh ẩn trốn. Trong chốc lát, một vệt khói xanh từ hắn thể nội hiện hiện, với hắn trước người ngưng tụ biến hóa ra một cái mới Trần Miểu ra tới. Làm thật ảnh hình thành về sau, Trần Miểu cũng cảm giác bản thân hồn thể lực lượng một nháy mắt liền tiêu hao đại khái 1/10 trình độ. Loại này biến hóa lớn để Trần Miểu rõ ràng cảm nhận được một cỗ cảm giác suy yếu. Bất quá khi hắn thích ứng về sau, loại này cảm giác suy yếu liền lại nhạt đi rồi. Rất nhanh, Trần Miểu liền phát hiện một chuyện khác, hắn hồn thể lực lượng còn tại tiếp tục tiêu hao. Cũng may, mức tiêu hao này so vừa rồi trong nháy mắt đó tiêu hao muốn chậm rất nhiều. Không phải lợi dụng âm khí đến ngưng tụ, mà là hồn thể lực lượng a, ngược lại là hiếm thấy. Trần Miểu đột nhiên nghĩ tới điều gì, bản thân hướng phía tấm gương đi tới. Đứng tại trước gương, nhìn xem trống rỗng tấm gương, lại cúi đầu nhìn mình kia rõ ràng tồn tại tay, Trần Miểu kinh ngạc. Cho nên, ta trên thực tế đã biến mất rồi, nhưng chính ta nhìn bản thân vẫn là tồn tại. Mọi người đều say mình ta tỉnh. Trần Miểu nghĩ tới vừa lấy được cái kia trạng thái giả thân. Hai cái này trạng thái tình huống, tựa hồ tới một mức độ nào đó, vừa bạn phản tới. Có chút ý tứ. Trần Miểu ý niệm chuyển động, theo túng thần ảnh trong phòng đi tới đi lui. Thần ảnh hành động hình thức cùng hắn giống nhau như lúc, đi bộ kiểu dáng, trên mặt biểu lộ đều rất tự nhiên. Duy nhất không chân thật một điểm ở chỗ, thần ảnh đi đường là ý mắng. Đi đường ý mắng chỉ có thể xuất hiện ở quỷ túy cùng hồn thể trên thân, đây coi như là một sơ hở. Nhưng nếu là khoảng cách xa, cái này sơ hở liền không như vậy rõ ràng. Ghi nhớ điểm này về sau, Trần Miểu lần nữa tiến hành rồi nếm thử, rất nhanh lại phát hiện một cái khác khuyết điểm. Thân ảnh vô pháp tại Trần Miểu không thấy được địa phương hành động. Nhất định phải là ta đã biết, nhìn thấy tràng cảnh mới được à, như vậy, như không tất yếu lời nói, thân ảnh tại bên ngoài hành động sẽ tốt hơn một điểm. Ừm, cảm giác sẽ có hay không có dùng. Trần Miểu lúc này nhắm mắt lại, cảm giác thẩm thấu ra. Làm cảm giác thấy được thân ảnh hình dáng cùng tình huống bên trong phòng về sau, Trần Miểu lần nữa điều khiển, thật ảnh động rồi. Nhắm mắt cảm giác có thể dùng, ngược lại là một tin tức tốt, bất quá nhắm mắt cảm giác hiện tại phạm vi quá nhỏ. Đột nhiên, Trần Miểu phát hiện một sự kiện. Nhắm mắt cảm giác bên trong, thật ảnh hình dáng tại cảm giác bên trong cũng không phải là âm khí hạt hình thái, mà là một người bình thường hình dáng. Tương ứng, Trần Miểu cũng chưa đang nhắm mắt cảm giác bên trong cảm thấy được bản thể tồn tại. Mặc dù nhắm mắt cảm giác giai vị kém rất nhiều, nhưng thật ảnh ẩn trốn loại này mê hoặc tính rất mạnh. Trần Miểu đôi mắt tỏa sáng đem thật ảnh triệu hoán đến trước người của mình. Hắn hướng phía thật ảnh bước lên đi. Chạm tới thật ảnh thời điểm, hắn tay liền xuyên qua. Không có thực thể a. Trần Miểu điều khiển thật ảnh hướng phía cái bàn đi đến, rất nhanh, thật ảnh liền khảm nạm đến cái bàn bên trong. Cái này cũng đúng một cái phiền toái, không thể bị đụng phải, nếu không cũng sẽ bị phát hiện. Lập tức, Trần Miểu thao túng thật ảnh, một trước một sau từ nhà khách bên trong ra ngoài. Cả hai cách xa nhau 1 mét, không có gây nên bất kỳ khác thường gì. Đến trên đường, Trần Miểu ngồi ở một cái ghế bên trên, nhìn xem thật ảnh trên đường lắc lư. Không có tiếng bước chân chuyện này, tại người bình thường bên trong vẫn chưa gây nên chú ý, bất quá rất nhanh, Trần Miểu lại phát hiện một cái khác tình huống. Thật ảnh vô pháp lên tiếng. Như vậy, cũng liền mang ý nghĩa thật ảnh chỉ có thể làm một mồi mà không thể làm một thế thân. Trần Miểu lông mày có chút nhíu lên, hắn đối thật ảnh năng lực có chút không hài lòng lắm. Vô pháp nói chuyện, vô pháp tại tầm mắt bên ngoài điều khiển, vô pháp cùng hưởng tầm mắt, không có thực thể. Đây hết thảy, tựa hồ cũng có chút không phù hợp một cân âm đức giá trị. Có thể đột nhiên, Trần Miểu nghĩ tới thật ảnh ẩn trốn là từ bịt mắt trốn tìm thăng cấp đi lên. Bịt mắt trốn tìm chủ yếu tác dụng là dấu. Thật ảnh ẩn trốn rõ ràng tại dấu cái này một cái phương diện, có rất lớn tăng lên. Trần Miểu bản thể không chỉ có ẩn thân, thậm chí dùng cảm giác đều không thể cảm thấy được. Không, không phải cảm giác không đến, là cảm giác đều bị lừa. So với bịt mắt trốn tìm thời kỳ tồn tại cảm giảm xuống, tuyệt đối là gia cường phiên bản. Cho nên thật ảnh cũng không phải là thật ảnh ẩn trốn chủ yếu năng lực, ẩn trốn mới là. Thật ảnh ý nghĩa tồn tại, bản thân liền là một cái mồi mà không phải một cái thế thân. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Trần Miểu cũng không có lại xoắn suýt thật ảnh các loại chỗ bất tiện. Nếu như chỉ là một mồi lời nói, vậy chỉ cần đem đặt một cái ta có thể nhìn thấy địa phương, tỉ như trên phòng ốc, tỉ như đỉnh núi. Vậy ta bản thể có thể thực hiện động phạm vi liền trở nên lớn rất nhiều. Mà lại ta nhìn không thấy địa phương, mặc dù không thể điều khiển thật ảnh, nhưng thật ảnh cũng sẽ không biến mất, trừ phi ta hồn lực vô pháp ủng hộ. Cho nên tại mồi phương diện này, thật ảnh rất xứng trước. Như vậy, ngược lại là có rất nhiều có thể thao tác chỗ. Ngay tại Trần Miểu đem thật ảnh từ đằng xa gọi trở về quá trình bên trong, hắn nghe được một trận tiếng ông ông. Quay đầu, một cái máy bay không người lái từ đỉnh đầu hắn hơn 10 mét không trung bay qua. Trần Miểu sửng sốt, sau đó nhìn về phía cái kia chơi máy bay không người lái người trẻ tuổi. Hắn nhãn tình sáng lên, trực tiếp để thật ảnh ngồi ở trên người mình, cùng mình trùng hợp. Sau đó, Trần Miểu hủy bỏ thật ảnh, hoàn mỹ thay thế thân thể về sau, liền đứng dậy hướng phía người trẻ tuổi đi đến. Một phen có kẻ mặc cả về sau, Trần Miểu lấy cao hơn giá thị trường 500 khối giá cả, mua được cái kia xỉ cột hẹn máy bay không người lái. Cầm máy bay không người lái, Trần Miểu một lần nữa ngồi xuống ghế. Thân ảnh xuất hiện ở Trần Miểu vị trí bên trên, đứng dậy, Trần Miểu bản thể một lần nữa ẩn nấp. Xuất ra điện thoại di động, Trần Miểu đối với mình cùng máy bay không người lái vỗ một cái. Máy bay không người lái điều khiển đã đi theo hắn ẩn nút, nhưng thoát ly thân thể của hắn máy bay không người lái thì có thể bị nhìn thấy. Trần Miểu tạm thời không có đi nghiên cứu điểm này, mà là thao túng máy bay không người lái bay đến mặt khác trên một con đường. Rất nhanh, thật ảnh đi tới đầu kia khu phố. Khi thấy thật ảnh hành động tự nhiên về sau, Trần Miểu nở nụ cười. Quả nhiên, chỉ cần là hắn có thể nhìn thấy, liền có thể điều khiển thật ảnh, cho dù là ngăn lấy màn hình. Bất quá hồn lực tiêu hao tựa hồ vậy theo khoảng cách đều gia tăng mà biến nhiều, xem ra trước đó nghĩ đem thật ảnh đặt ở trên núi tình huống rất không có khả năng. Nhìn xem trong video thật ảnh, Trần Miểu nụ cười trên mặt đống nhiên nhạt đi rồi. Hắn nghĩ tới rồi một sự kiện. Trong hiện thực có điện thoại di động, có hay không người máy, trong thế tục đâu. Thở dài một hơi, Trần Miểu có chút hậm hực thu hồi máy bay không người lái cùng thật ảnh, tìm rồi một cửa tiệm bắt đầu ăn cơm. Có thể mới ăn được một nửa, Trần Miểu liền nghĩ đến cái gì. Không có máy bay không người lái, nhưng ta có yêu quỷ a. Trần Miểu con mắt lần nữa phát sáng lên. 2-3 miếng đem cơm ăn xong, Trần Miểu hướng phía nhà khách phóng đi. Cái này đột nhiên đến linh cảm, để Trần Miểu có rất nhiều ý nghĩ. Hắn muốn đi nếm thử, nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy, kia thật ảnh chưa chắc không thể lấy trở thành một loại thế thân. Chương 326, Tào Hưu bị loại, mới ớt đẳng học đồ, 1, chương 326, Tào Hưu bị loại, mới ớt đẳng học đồ, 1, Trần Miểu cái này một bận điệu, liền bận đến rạng sáng. Đương nhiên, thu hoạch cũng rất tốt. Đơn giản chế tác một cái yêu quỷ, liền chứng thực hắn ý nghĩ, yêu quỷ sát thực có thể coi như hắn con mắt, đến để hắn điều khiển thật ảnh hành động. Tình huống này để Trần Miểu cảm thấy hắn ý khác cũng hẳn là có rất lớn xác suất thành công. Bất quá hôm nay tinh lực cùng hồn lực tiêu hao đều có điểm nhiều, Trần Miểu chuẩn bị trước nhập thế, ngày mai lại tiếp tục đến tiếp sau nghiệm chứng. Sau khi rời giường, ớt đẳng học đồ mấy người như thường lệ hướng phía nhà kho đi đến. Tào Hưu cũng ở đây trong đó. Nhìn hắn tình huống, hôm qua phát sinh kia hết thảy, tựa hồ đã qua. Để Trần Miểu cảm thấy thú vị chính là, Tào Hưu đối với hắn ác ý, vậy mà thấp xuống một chút. Xem ra ác ý xuất hiện, cũng cùng đối phương trước mắt trạng thái có quan hệ. Rất nhanh đám người lĩnh vật liệu, trở lại viện tử tiếp tục làm công. Cái khác hai cái ớt đẳng học đồ treo gẹo hỏi thăm Tào Hưu chiều hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Tào Hưu không để ý đến. Hôm nay Tào Hưu lộ ra dị thường trầm mặc, thậm chí cũng không có đi đối hai người kia. Bị mất mặt về sau, hai người vậy không còn tiến tới. Rất nhanh, lại đến ăn cơm buổi trưa thời gian. Trần Miểu phát hiện, trừ hắn ra, ba người khác đều như có như không chú ý đến cùng sau lưng bọn hắn Tào Hưu. Tào Hưu rơi vào cuối cùng chuyện này, đã không có biện pháp hấp dẫn đến bọn hắn đi nghị luận, bọn hắn tò mò là Tào Hưu hôm nay có thể hay không còn như thế bạo uống bạo thực. Rất nhanh, bốn người phân biệt mua cơm, rời đi. Bất quá bộ pháp đều chậm một chút. Tào Hưu tại mua cơm thời điểm, kia đầu bếp còn nhiều hỏi một câu có đủ hay không. Nghe thế ba chữ, Tào Hưu chân chính là mềm nhũn. Nguyên bản hắn là không muốn tới, cũng không ăn cơm không được. Huống chi, hắn tối hôm qua kỳ thật đã tìm rồi trưởng quỹ, nói mình giống như gặp được bẩn đồ vật. Có thể thời điểm đó trưởng quỹ nói hắn căn bản không có việc gì, cho nên hôm nay Tào Hưu đến, chính là muốn chứng minh mình là thật sự gặp gỡ chuyện. Như vậy, hắn liên tiếp hai ngày không hợp cách có lẽ liền có cơ hội lao đi rồi. Có thể thẳng đến hắn bưng lên chén, ngày hôm qua cô cảm giác đói bụng đều không thể xuất hiện. Ánh mắt chuyện gì, Tào Hưu thấy được trưởng quỹ bóng người, hắn biết rõ đối phương là đặc biệt vì hắn mà đến. Lúc này, hắn đứng tại chỗ liền bắt đầu lay đồ ăn. Nhét vào tràn đầy một bụng tốn sức nuốt xuống về sau, Tào Hưu đống nhiên cảm giác, bản thân giống như có chút no rồi. Không đúng, nhất định là ảo giác. Tào Hưu tiếp tục lay đồ ăn, có thể chờ hắn đem trọn chén cơm toàn bộ lay đến trong bụng, cũng không có cảm nhận được ngày hôm qua cảm giác đói bụng. Đây là có chuyện gì? Cảm thụ được trưởng quỹ ánh mắt, Tào Hưu kiên trì đi đến đầu bếp nơi đó. Lại cho ta đến một bát. Sớm đã có chỗ chờ mong đầu bếp rất nhanh liền cho hắn lần nữa đánh đầy một bát. Ăn. Tào Hưu hạ quyết tâm, muốn đem cái kia bẩn đồ vật câu dẫn ra tới, có thể thẳng đến hắn ăn buồn nôn, ăn bụng phồng lên, cũng không thể nên đón hắn mong muốn hiệu quả. Khi hắn đem cuối cùng một miếng cơm nhét vào trong miệng thời điểm, hắn phát hiện trưởng quỹ đã rời đi. Tào Hưu phi một tiếng đem cơm nôn ở trong chén, đem chén trả lại, mặt đen lên đi trở về. Trước khi đi, hắn còn nghe được đầu bếp lời nói, hôm nay khẩu vị nhìn xem không tốt lắm, mới ăn hai bát. Buổi chiều, Tào Hưu nâng cao bụng bắt đầu kim xương. Tất nhiên không có cách nào chứng minh mình là bị bẩn đồ vật cuốn lên, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục kim xương. Cũng may, tháng này không có còn mấy ngày, chỉ cần đằng sau mấy ngày nay đều làm tốt, liền sẽ không có việc. Nghĩ tới đây, Tào Hưu từ trong túi đem kia hai đoàn đông đem ra, lần nữa đút vào trong lỗ tai. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn bắt đầu rồi kim xương. Hôm nay kim xương rất thuận lợi, liên tiếp đâm hai cái, cũng không có gặp được vấn đề gì, cái này khiến Tào Hưu thở dài một hơi. Đứng dậy, sờ bụng một cái. Cảm giác tiêu hóa không sai biệt lắm, tâm tình của hắn cũng càng khá hơn một chút. Hướng phía nhà xí đi đến, đi ngang qua Trần Miểu thời điểm, hắn nhớ tới tại sao mình trong lỗ tai cứ điểm đông, trong lòng chán ghét. Trần Miểu chính luyện tập kim xương thời điểm, đột nhiên liền cảm nhận được một cỗ tăng cường ác ý, không cần nhìn, hắn đều biết là ai. Bất quá hôm nay, hắn cũng không chuẩn bị lại hướng Tào Hưu xuất thủ. Cơm trưa thời điểm, trưởng quỹ xuất hiện đã để hắn ý thức được cái gì, ổn thỏa lý do, chờ một chút nhìn. Dù sao đằng sau còn có vài ngày thời gian, tuy tiện một ngày để Tào Hưu không hợp cách là được rồi. Trần Miểu muốn như vậy thời điểm, vừa vặn cầm trong tay nan trúc sử dụng hết. Hắn xoay xoay eo, cũng liền vào lúc này, hắn thấy được một cái khác đứng dậy hướng phía trong phòng đi đến Ất Đẳng. Nguyên bản hắn vẫn chưa để ý cái kia Ất Đẳng, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Cái kia Ất Đẳng tiến vào, tựa hồ là Tào Hưu gian phòng. Trần Miểu khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Rất nhanh, cái kia Ất Đẳng ra tới, trở lại trên vị trí của mình, hết thảy tựa hồ cái gì đều không phát sinh. Ngay tại Trần Miểu chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, một vị khác Ất Đẳng vậy động rồi. Hắn cầm một thanh nan trúc đi tới Tào Hưu vị trí, đem những cái kia nan trúc sen lẫn trong Tào Hưu đã xử lý tốt nan trúc bên trong. Lúc xoay người, kia Ất Đẳng cùng Trần Miểu mắt đối mắt. Hắn mỉm cười, đối Trần Miểu dựng lên một đầu ngón tay đặt ở trên môi, sau đó an vị trở về trên vị trí của mình. Mấy phút sau, Tào Hưu trở về. Hắn đầu tiên là trở về phòng một chuyến, lúc đi ra còn tại dùng tay áo bơm miệng, tựa hồ là vào nhà uống nước. Sau đó, hắn an vị ở trên ghế nhỏ, tiếp tục bắt đầu ghim hắn cái thứ ba khung xương chế tác. Bất quá 2 phút, Trần Miểu liền nghe đến răng rắc một tiếng. Liếc qua, là Tào Hưu trong tay nan trúc gãy lịa. Lúc này Tào Hưu chính một mặt cau mày đem cây tiên nan trúc từ hắn khung xương chỉnh thể bên trong rút ra, lại bắt đầu lại từ đầu hoàn thành vừa rồi chưa từng hoàn chỉnh trình tự. Trong lòng Trần Miểu đỗng nhiên liền hiểu vừa mới cái kia Ất Đẳng làm cái gì. Giở cho xấu. Làm Tào Hưu liên tiếp 2 lần không thể hợp cách về sau, những người khác vậy động tâm tư. Nói như vậy, vừa mới cái kia tiến vào Tào Hưu trong phòng người, hẳn là cũng làm cái gì. Nghĩ tới đây, Trần Miểu có chút quay đầu, nhìn thoáng qua Cát Phong. Mặc dù Cát Phong không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng hiển nhiên, hắn là biết một chút cái gì. Bởi vì hắn kim xương thủ pháp trở nên kém. Đúng lúc này, Trần Miểu nghe được tiếng bước chân, là Tào Hưu. Nhìn xem Tào Hưu bước nhanh hướng phía nhà xí phương hướng đi đến, Trần Miểu rất nhanh liền rõ ràng cái gì. Là như thế này sao? Trong lòng Trần Miểu bật cười đồng thời, vậy càng phát giác nhân tính phức tạp. Bất quá 3 năm phút, Tào Hưu liền trở lại rồi. Lần này hắn không có trở về phòng, mà là trực tiếp ngồi xuống ghế, nhíu mày tiếp tục kim xương. Cũng không có qua bao lâu, nan trúc đứt gãy thanh âm lại lần nữa vang lên. Trần Miểu chỉ là lướt qua, liền phát hiện Tào Hưu trạng thái đã bắt đầu hướng táo bạo phương diện đi. Nhưng chuyện này, khẳng định vẫn là không xong. Quả không phải, 3 phút sau Tào Hưu lại đi nhà xí, lần này, bước nhanh biến thành chạy chậm. Như thế tới lui lui 5 lần về sau, khoảng cách bàn giao công trình thời gian cũng chỉ có không đến nửa giờ. Mà Tào Hưu trải nghiệm mấy vòng đi vệ sinh về sau, cả người đều có điểm hư thoát, lại thêm thỉnh thoảng đứt gãy nan trúc, Tào Hưu cái kia làm hơn 1 giờ khung xương, cuối cùng vẫn là không cách nào nữa lần tu bổ rồi. Đem khung xương ném tới một bên, Tào Hưu lần nữa cầm lấy nan trúc, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nếu là hắn lúc bình thường, nửa giờ chế tác một cái khung xương cũng không phải là rất khó, nhưng bây giờ hắn, không được. Làm nan trúc lần nữa đứt gãy một cây, tức ý mãnh liệt mà đến thời điểm, Tào Hưu trực tiếp đứng lên. Ánh mắt quét mắt một vòng về sau, hắn mở miệng nói, một lượng bạc, bán ta một cái. Lời kia vừa thốt ra, mặt khác kia 2 cái Ất Đẳng liền nở nụ cười một tiếng, không để ý đến. Tào Hưu lực chú ý cũng không còn tại 2 người kia trên thân, hắn nhìn xem Trần Miểu cùng Cắt Phong phương hướng. 3 lượng. Không ai đáp lời. 10 lượng. Cộng thêm ta một cái hứa hẹn. Khi này câu nói vang lên thời điểm, Cắt Phong ngẩng đầu lên. 2 người liếc nhau một cái, Cắt Phong dẫn đầu hướng phía nhà xí phương hướng đi đến. Chương 326, Tào Hưu bị loại, mới Ất Đẳng học đồ, 2. Chương 326, Tào Hưu bị loại, mới Ất Đẳng học đồ, 2. Tào Hưu sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đi theo. 2 phút sau, Cắt Phong về tới trước, yên lặng cầm lên một cái khung xương bỏ vào Tào Hưu vị trí, sau đó đi trở về. Quá trình này, 2 người khác thấy được, nhưng ánh mắt đều có chút hưng phấn. Trần Miểu ánh mắt tại 3 người trên thân bồi hồi một vòng về sau, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. 3 người này đã sớm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Là lúc nào? Trần Miểu nhớ tới buổi sáng 3 người một cái tiếp một cái lên trên nhà xí tình huống, trong lòng lập tức hiểu rõ. Nếu là như vậy, vậy cái này khung xương. Trần Miểu nhìn thoáng qua Cắt Phong phóng tới Tào Hưu nơi đó khung xương, trong lòng có suy đoán. Không bao lâu, Tào Hưu trở về. Chờ hắn nhìn thấy cái kia khung xương thời điểm, cả người đều lộ ra vui mừng. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định cái này khung xương là hợp cách. Như thế, Tào Hưu mới yên lòng. Rất nhanh, bàn giao công trình đã đến giờ. Tào Hưu sợ hãi đêm dài lắm mộng, đi ở phía trước nhất, cái thứ nhất bàn giao công trình. Làm nhà kho nói ra hợp cách thời điểm, Tào Hưu hung hăng thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, Cắt Phong thanh âm vang lên. Cái kia khung xương là ta, Tào Hưu, hắn trộm ta khung xương. Cắt Phong lời nói, trực tiếp để Tào Hưu tê cả da đầu. Hắn quay người nhìn xem Cắt Phong, gầm nhẹ nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, đã nói xong 10 lượng, ngươi nghĩ đổi ý. Cắt Phong căn bản không có để ý tới Tào Hưu, trực tiếp đi tới nhà kho trước mặt. Ta muốn thấy Lý trưởng quỹ. Rất nhanh, Lý trưởng quỹ đến, một cái tiếp một cái đem Tào Hưu cùng Cắt Phong đưa ra khung xương nhìn một lần. Cuối cùng, Lý trưởng quỹ đem Tào Hưu đưa ra 3 cái khung xương bên trong một cái đem ra. Cái này, không phải ngươi. Lý trưởng quỹ nhìn xem Tào Hưu nói. Lúc này Tào Hưu còn tại làm lấy sau cùng chống cự. Đúng, không phải ta, nhưng ta và Cắt Phong nói xong rồi, 10 lượng bán cho ta. Lý trưởng quỹ nghe vậy, nhìn về phía Cắt Phong. Cắt Phong nâng lên 2 tay của mình, ra hiệu Lý trưởng quỹ nói, ta toàn thân trên dưới, cộng lại không tới 1 lượng bạc, nếu là Lý trưởng quỹ không tin, có thể lục soát. Lý trưởng quỹ lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Tào Hưu. Ngươi 10 lượng bạc, cho sao? Tào Hưu ha to miệng, phun ra hai chữ:
"Không có."
Nhưng là, lời còn chưa nói hết, hắn liền nghe đến rồi Lý trưởng quỹ thanh âm:
"Tào Hưu, lần này làm công không hợp cách, liên tiếp 3 ngày không hợp cách, Tào Hưu, trở về thu thập đồ vật đi."
Nhìn xem Lý trưởng quỹ bóng lưng rời đi, Tào Hưu mặt xám như cho. Hắn là Tào gia thiếu gia, nhưng không phải duy nhất Tào gia thiếu gia. Vì để cho hắn tiến vào cửa hàng giấy bệnh, trong nhà vận dụng rất nhiều quan hệ cùng tài nguyên. Nếu như hắn còn tại cửa hàng giấy bệnh vẫn là ất đẳng học đồ, vậy hắn chính là Tào gia đặc thù nhất người thiếu gia kia. Nhưng nếu như hắn bị khu trục ra quầy hàng, vậy hắn chính là Tào gia địa vị thấp nhất người thiếu gia kia.
Cái này không được, tuyệt đối không được. Nhất định phải để phụ thân biết rõ, để hắn ra mặt, giúp ta một lần.
Nghĩ như thế, Tào Hưu hung hăng nhìn Cát Phong liếc mắt, quay đầu nhìn về tiền đường chạy tới. Cát Phong đám người trầm mặc trở lại ất đẳng biệt tử. Phút cuối cùng, Cát Phong để Trần Miểu về phòng trước, hắn thì đi hai người khác gian phòng. Trần Miểu không có đi nghe góc tường, đại khái tình huống, hắn đã phán đoán ra. Ngồi ở trên ghế, Trần Miểu suy tư hôm nay phát sinh hết thảy. Hôm nay, quả thực cho hắn lên bài học. Ba cái người bình thường, vậy mà làm một cái vòng vòng đan xen cục. Đệ nhất nhân tại nước hoặc là trong rượu hạ dược, nhiễu loạn Tào Hưu trạng thái. Thứ hai người tại nan trúc bên trong động tay chân, để Tào Hưu vô pháp bình thường kim xương. Người thứ ba thì thừa cơ hành động. Tào Hưu cái kia mua yêu cầu không đưa ra đến, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Tào Hưu nói ra mua, liền sẽ có Cát Phong đúng lúc ra mặt. Trên thực tế, cũng chỉ có Cát Phong có thể ra mặt. Bởi vì hai người khác bình thường cùng Tào Hưu quan hệ vốn cũng không tốt, lại bọn hắn đều không thiếu tiền. Cho nên Tào Hưu cũng chỉ có thể tìm kiếm Cát Phong, cũng chỉ có thể tín nhiệm Cát Phong. Về phần bọn hắn ba người vì cái gì đem Trần Miểu bài trừ bên ngoài, lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc là một nguyên nhân, đồng thời vậy bởi vì Trần Miểu bản thân liền vô pháp kim xương. Cái này quá trình bên trong, Trần Miểu căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng bọn hắn vậy không lo lắng Trần Miểu sẽ gây chuyện, dù sao Tào Hưu ngày đầu tiên rồi cùng Trần Miểu trở mặt, mà Trần Miểu biểu hiện ra cũng không phải một cái trứng mềm dáng vẻ, cho nên bọn hắn cũng không có hoàn toàn giấu giếm Trần Miểu. Lòng người so với thuật pháp đến cũng kém không có bao nhiêu. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Trần Miểu cũng nghe đến trưởng quỹ nói, trưởng quỹ nói là thu thập đồ vật, như thế nhìn thấy lời nói, Tào Hưu hẳn là muốn bị đuổi. Cái này cùng Trần Miểu tưởng tượng không giống nhau lắm. Nếu như chỉ là bị khu trục, đối Trần Miểu tới nói không đủ. Nếu là thả Tào Hưu ra ngoài, kia Trần Miểu về sau thay phiên nghỉ ngơi ngày liền có phiền. Nghĩ như thế, Trần Miểu cầm nước trà ấm đi ra phía ngoài, ngồi ở ngưỡng cửa. Nguyên bản Trần Miểu là muốn chưa lấy uống nước dáng vẻ, nhưng nhớ tới mặt khác cái kia ất đẳng làm sự tình, hắn sẽ không có uống nước hứng thú. Xem ra còn phải có một cái phân biệt độc tố năng lực. Trần Miểu nghĩ như vậy. Một mình ngồi không đến 5 phút, Trần Miểu liền thấy đi về tới Tào Hưu. Hắn lúc này, mặc dù cau mày, nhưng lại không giống trước đó như vậy hoảng loạn. Đi ngang qua sân thời điểm, hắn cùng với Trần Miểu liếc nhau một cái, sau đó phát ra hừ lạnh một tiếng. Trần Miểu thấy thế, cười kích hoạt rồi trạng thái giả tượng làm xong đây hết thảy, Trần Miểu dẫn theo nước trà ấm trở lại gian phòng. Bất quá 5 phút, Trần Miểu liền nghe đến rồi tiếng bước chân từ Tào Hưu gian phòng cái hướng kia rời đi. 10 phút sau, Cát Phong trở về, vẫn chưa cùng Trần Miểu đề cập vừa rồi phát sinh kia hết thảy. Nửa giờ sau, Lý trưởng quỹ đến biệt tử, đem người sở hữu kêu lên, tuyên bố một sự kiện. Ất đẳng học đồ Tào Hưu, không tuân quy củ, tự tiện xông vào cái khác biệt tử, hiện đã bị từ bỏ học đồ thân phận. Lý trưởng quỹ chỉ nói đến nơi này, vẫn chưa nói từ bỏ thân phận Tào Hưu như thế nào. Nhưng Trần Miểu đối Tào Hưu thi triển giả tượng, là để cho đi cửa hàng giấy bệnh phòng của lão bản, đi cầu tình. Lấy Trần Miểu ban đầu tới đây lúc đối tiệm giấy bệnh lão bản suy đoán, Tào Hưu cái này cách làm, tỷ lệ lớn là sống không xuống. Có lẽ Trần Miểu sẽ còn nhìn thấy Tào Hưu, nhưng đại khái sẽ không lại vì đó người thân phận nhìn thấy đối phương. Lý trưởng quỹ lời nói, để Cát Phong ba người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, Trần Miểu tự nhiên cũng không có đi con đường riêng. Có thể về sau, làm Lý trưởng quỹ từ bên ngoài gọi tiến đến một người thời điểm, Trần Miểu trên mặt kinh ngạc liền biến thành thật sự. Đây là Tân Tân ất đẳng học đồ, Chu Thắng, về sau liền ở Tào Hưu phòng. Nói xong, kia Tân Tân ất đẳng học đồ Chu Thắng đi tới, đối Trần Miểu đám người chắp tay thi lễ. Tại hạ Chu Thắng, về sau còn mời chư vị nhiều hơn chiếu cố. Trần Miểu nhìn xem Chu Thắng tấm kia quen thuộc mặt, nhìn đối phương trên mặt mang khiêm tốn tiểu dung, trầm mặc im lặng. Vài ngày trước buổi tối trận kia luân lý kịch bên trong, hắn cũng không phải như thế khiêm tốn a. Trần Miểu đột nhiên cảm giác được, cái này ất đẳng học đồ trong sân tình huống, tựa hồ có chút phức tạp a. Nguyên bản bao quát Trần Miểu ở bên trong 4 cái học đồ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, ai biết lại tới nữa rồi một cái càng tâm đen. Chương 327, nhiệm vụ bắt đầu, Bách Quỷ Tọa. Chương 327, nhiệm vụ bắt đầu, Bách Quỷ Tọa. Trần Miểu đêm đó không nhìn thấy đến tiếp sau tình huống, nhưng từ Chu Thắng mấy ngày ngắn ngủi liền gia nhập cửa hàng giấy bệnh tình huống đến xem, cái này Chu Thắng cũng đã nắm trong tay bọn hắn ra tài sinh. Nếu không lấy đêm đó phụ thân hắn thái độ, nghĩ đến là không thể nào ủng hộ hắn đến cửa hàng giấy bệnh. Nói như vậy, Chu Thắng phụ thân sau cùng kết cục cũng có thể dự kiến. Nhìn xem cái khác hai vị ất đẳng học đồ đụng lên đi tựa hồ muốn nhận tiểu đệ, Trần Miểu trong lòng lắc đầu, quay người hướng trong phòng đi đến. Trần Miểu không phủ nhận kia hai cái ất đẳng học đồ có điểm tâm cơ, nhưng Chu Thắng cũng không chỉ có điểm tâm cơ, hắn còn độc ác. Cát Phong hiển nhiên cũng không muốn tham dự vào, đi theo Trần Miểu trở về gian phòng. Lúc này sắc trời đã tối, Cát Phong hiển nhiên không có quá nhiều hứng thú nói chuyện, không bao lâu liền lên giường nghỉ ngơi. Trần Miểu nhớ lại tình huống của hôm nay về sau, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Nguyên bản Tào Hưu thay phiên nghỉ ngơi ngày là ở trước mặt hắn, hiện tại Tào Hưu đi, lại tới nữa rồi một người mới, thay phiên nghỉ ngơi ngày làm như thế nào tính? Trước thời hạn, Trần Miểu muốn hỏi Cát Phong, nhưng nhìn thấy Cát Phong dáng vẻ, hắn liền không có mở miệng.
Bất quá Cắt Phong thay phiên nghỉ ngơi ngày vừa bận tại trước mặt hắn, nếu thật là thay phiên nghỉ ngơi ngày sớm, cũng là Cắt Phong trước tiên nghỉ ngơi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Trần Miểu lên giường nhắm mắt minh tưởng. Giờ tí thời điểm, Trần Miểu đột nhiên cảm giác được một trận hồn thể ba động. Băng tâm mở ra, nhắm mắt cảm giác mở ra, Trần Miểu nhìn đến rồi cái kia xuất hiện ở cửa phòng vị trí bóng người. Bất quá rất nhanh, thân ảnh kia liền từ trên cửa chui ra ngoài, căn cứ hồn thể ba động phương hướng đến xem, nó không đi, mà là đi những phòng khác. Là bởi vì Tào Hưu sự tình vẫn là đến khảo sát cái kia mới tới ớt đẳng học đồ Chu Thắng. Trần Miểu suy đoán, cái này một buổi tối, Trần Miểu chú ý đến hết thảy xung quanh, nhưng vẫn chưa có bất kỳ sự tình phát sinh. Tới gần dương khí bước lên thời điểm, Trần Miểu rời đi thế tục. Rời giường, như thường lệ luyện thể về sau, Trần Miểu bắt đầu hợp quy tắc trong tay mình vật liệu. Xem ra còn phải hối đoái một chút. Trần Miểu không do dự, trực tiếp tiêu hao 5 tiền âm nước, đem cần đồ vật đều cho đổi ra tới. Về sau, hắn lại bắt đầu liên quan tới thần ảnh thế thân ý nghĩ này nếm thử. Cái này vừa thử nghiệm, chính là một cái buổi sáng thời gian. Ngay tại Trần Miểu vừa mới thi kiểm tra xong kiệt tác của mình, còn chưa tới kịp thưởng thức thời điểm, một cú điện thoại đánh tới. Là vị kia binh cấp điều tra viên, Tịch Thanh. Nhận điện thoại, biết được đối phương muốn đi qua, Trần Miểu thu hồi trong phòng hết thảy, dùng một tấm khử âm phủ đem âm khí trong phòng loại trừ một sạch sẽ. Cảm thấy không ổn thỏa, Trần Miểu lại đem Thiên Tâm Hỏa từ mi tâm lấy xuống, trong phòng đốt 5 phút. Đợi đem Thiên Tâm Hỏa thu hồi về sau, trong phòng không còn một tia âm khí vết tích. Hơn 10 phút sau, Tịch Thanh đến. Lần này, chỉ có một mình hắn. Đợi lâu, Tịch Thanh đi lên về sau, không nói nhảm, nói thẳng ra ý đồ đến. Trần Miểu, trước đó nói nhiệm vụ kia muốn bắt đầu hành động. Trần Miểu gật đầu nói, thời gian đâu? Tối nay rạng sáng, không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái 2 giờ liền có thể giải quyết chiến đấu. Rạng sáng sao? Trần Miểu nhẹ gật đầu. Có thể. Tịch Thanh trên mặt lộ ra tiếu dung. Kia thật là quá tốt rồi. Nơi này không ẩn nấp, đi trước trong cục đi, ở nơi đó ta cho ngươi đem tình huống tỉ mỉ giảng giải một lần. Trần Miểu gật đầu. Được, vậy ta chỉnh đốn xuống đồ vật. Trần Miểu đi vào phòng trong, đem đồ vật hướng trong bọc trang. Cầm tới sách thời điểm, Trần Miểu mở ra nhìn thoáng qua, không nhìn thấy mới chương tiết nội dung, xem ra không có vấn đề gì lớn. Dựa theo Tịch Thanh nói một chút, là một cỡ lớn nhiệm vụ, cái kia hẳn là còn có lợi hại hơn điều tra viên. Hẳn là không dùng đến hắn đi đánh cái gì lớn muộn. Trần Miểu đối tình huống này rất hài lòng, có thể vớt một điểm là một điểm, huống chi còn là đảo quốc cơm dương sư. Thu thập xong đồ vật, Trần Miểu đi theo Tịch Thanh đi tới nơi đó cục quản lý. Không phải huyện lý, mà là thành phố. Ngẫm lại cũng là, Trần Miểu còn chưa tại huyện cấp cục quản lý bên trong gặp qua binh cấp điều tra viên. Tới chỗ về sau, Tịch Thanh đem Trần Miểu đưa vào phòng làm việc của hắn bên trong, trong lúc đó, Trần Miểu còn chứng kiến lần trước Tịch Thanh tùy tùng, tựa hồ là gọi là tưởng thư. Uống trà. Tịch Thanh cho Trần Miểu rót chén trà, sau đó liền bắt đầu nói đến tình huống lần này. Liên quan tới nhiệm vụ lần này, cùng một cái đảo quốc tổ chức Bách Quỷ Tọa có quan hệ. Nghe thế ba chữ, Trần Miểu lông mày nhíu lại, nghĩ nghĩ sau nói, ta trước đó gặp được một sự kiện, cùng đảo quốc Kimono có quan hệ, không biết cùng tổ chức này có quan hệ hay không. Trần Miểu đem trước xử lý Hoa Anh đảo Kimono sự tình nói ra, vẫn chưa đề cập cái kia âm dương sư tình huống, dù sao hắn biết được Bách Quỷ Tọa tin tức vô pháp giải thích. Tịch Thanh hơi kinh ngạc. Ngươi gặp phải đúng là Bách Quỷ Tọa người. Bất quá lần này chúng ta đối phó mục tiêu chủ yếu, không phải quỷ thúy, mà là Bách Quỷ Tọa xả tổ sứ đồ. Tịch Thanh cho Trần Miểu đơn giản giảng giải một lần Bách Quỷ Tọa. Bách Quỷ Tọa là một từ người bình thường cùng âm dương sư cộng đồng quản lý tổ chức. Trong tổ chức cùng sở hữu 7 đại ngự trụ, Nghiệp Hỏa, Thương Nguyệt, Xương Độc, Trấn Xương Cốt, Máu Anh, Nói Bừa, Kính Ngục. Ngự trụ phía dưới là sứ đồ. Sứ đồ chia làm 3 tổ, theo thứ tự là Qua tổ, Xa tổ, Nệ tổ. Qua tổ phụ trách tình báo thu thập cùng giám thị chờ hạng mục công việc, Xa tổ phụ trách ám sát cùng phá hư chờ nhiệm vụ, Nệ tổ thì cùng hiện thực tài phiệt có quan hệ, quản lý tài chính, hậu cần phương diện công việc. Toàn bộ Bách Quỷ Tọa còn có một vị cao nhất thủ lĩnh, danh hiệu Bách Quỷ. Căn cứ điều tra, lần này Bách Quỷ Tọa muốn tại Đại Hạ tiến hành một trận cỡ lớn như thế. Bây giờ đã có một nhóm Đại Hạ người bình thường dính đến trong đó. Mà Trần Miểu nhiệm vụ của bọn hắn là cùng theo giáp cấp điều tra viên tiến vào hiến tế vị trí mục tiêu địa điểm, phá hư hiến tế, giải cứu bên trong người bình thường. Trong quá trình này nhất định sẽ cùng Xà Tổ tiến hành giao thủ. Mà Xà Tổ bên trong đại bộ phận đều là tinh thông thể thuật, ám khí, ẩn nấp nị ra, cho nên mới sẽ cần hành động lần này âm tu có trình độ nhất định thể thuật năng lực. Dù sao phổ thông âm tu đại bộ phận dựa vào là thuật pháp, mà thuật pháp thi triển phần lớn đều cần thời gian. Có thể thuật phương diện năng lực mới sẽ không một cái che mặt liền bị đối phương đánh lén giết chết. Trần Miểu tại hiểu rõ đại khái tình huống về sau, trực tiếp hỏi lên một cái vấn đề mấu chốt. Bên ta phát động rồi giáp cấp điều tra viên, kia Bách Quỷ Tọa đâu, 7 ngự trụ. Tịch Thanh nhìn xem Trần Miểu, nhẹ gật đầu. Không sai, nhưng cụ thể là cái nào ngự trụ, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Bách Quỷ Tọa một cái ngự trụ thực lực tổng hợp là không bằng chúng ta giáp cấp điều tra viên, huống chi còn sẽ có một nhóm mất cấp điều tra viên một đợt hành động, chúng ta chỉ cần giải quyết ngoại vi chiến đấu là đủ. Trần Miểu nhìn xem Tịch Thanh lời an ủi, hơi có vẻ trầm mặc. Hắn chính là muốn cùng Bạch Bảy Nước, siêu độ điểm âm dương sư thức thần yêu quỷ, làm sao lại tham dự vào loại trình độ này sự kiện bên trong. Bất quá nghĩ đến bút ký, Trần Miểu cũng không nói cái gì. Hồn một điểm, không có việc gì. Chương 328, chỉnh thể tố chất binh cấp, kháng đánh năng lực cất cấp, 1, chương 328, chỉnh thể tố chất binh cấp, kháng đánh năng lực cất cấp, 1. Về sau, Trần Miểu lại hỏi thăm Tịch Thanh rất nhiều liên quan tới Bách Quỷ Tọa sự tình. Nói tóm lại, Bách Quỷ Tọa tại đảo quốc thượng tầng trong đám người, cơ hồ là một cái công khai tổ chức, nhưng Bách Quỷ Tọa cùng cục quản lý không giống, nó không nhận đảo quốc quản lý, chỉ dựa vào một chút không muốn người biết mục đích làm việc. Trần Miểu gặp phải đảo quốc kimono, chính là Bách Quỷ Tọa vì đạt được thành một cái nào đó mục đích mà chế tạo. Kimono xuất hiện địa điểm không chỉ là đại hạ, cái khác trong quốc gia cũng có, lại kiểu dáng khó lường. Cho nên đảo quốc Bách Quỷ Tọa cơ hồ là một cái bị sở hữu quốc gia bên trong đặc thù tổ chức chán ghét tồn tại. Bởi vì đảo quốc phương diện giữ gìn, nước khác người rất khó tại đảo quốc bản thổ bên trên đối Bách Quỷ Tọa tiến hành hữu hiệu đả kích. Mà đảo quốc tại đại hạ tiến hành hiến tế nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đem địa điểm đặt ở đại hạ, dù là hiến tế xảy ra vấn đề cũng là đại hạ đến gánh chịu, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhiều lắm là tổn thất chút nhân thủ. Cho nên cục quản lý lần này cho ra nhiệm vụ là phá hư hiến tế, một mẹ hút gọn. Đây cũng là vì cái gì cục điều tra tại phát hiện mục tiêu về sau, không có lập tức xuất thủ nguyên nhân. Nghe xong những này, Trần Miểu ngược lại là yên tâm rất nhiều. Trần Miểu, về sau hành động, hai chúng ta là một tiểu đội, ta cảm thấy hẳn là lẫn nhau tìm hiểu một chút tình huống, như vậy cũng tốt phương diện về sau phối hợp. Trần Miểu nhìn xem Tịch Thanh, không có cự tuyệt. Về sau giải quyết Âm Dương Sư, nhất định sẽ bại lộ rất nhiều thủ đoạn, giấu là không giấu được. Trần Miểu châm trước về sau, lựa chọn đem tẩu thuốc, trăm năm thất tinh đào một kiếm, phụ lục, dân hương pháp mấy dạng này đổ bật bạo lộ ra. Huế vật hắn chỉ bại lộ cái này một cái, không phải là bởi vì muốn giấu, mà là cái khác hai cái cơ bản không dùng được. Tập thể hành động, Trần Miểu vô pháp sử dụng trong chóng, đảo quốc Âm Dương Sư, nhị dạ thủ đoạn, cơ hồ sẽ không xuất hiện hồn thể loại hình quỷ túy, cho nên dù đèn cũng vô dụng. Duy nhất hữu dụng chính là tẩu thuốc. Đến như dân hương pháp, Trần Miểu cũng sớm đã tại quản lý cục diện trước bại lộ qua dân hương pháp, chắc hẳn tại quản lý cục trong hệ thống, hắn dân hương pháp cũng không phải bí mật gì. Lại thêm hắn lần này đi khẳng định còn sẽ dùng đến dân hương pháp, giấu vậy giấu không được, cũng không thể vì giấu, âm đức cũng không cần a. Tịch Thanh đang nghe Trần Miểu đơn giản nói lên tẩu thuốc cùng dân hương pháp năng lực về sau, đôi mắt có chút tỏa sáng. Tốt đồ vật, tốt bản sự. Không có hỏi nhiều, Tịch Thanh lại đưa ra một cái mời. Không biết Trần Miểu ngươi ở đây thể thuật phương diện thực lực như thế nào, trong cục có phòng luyện công, đi thử xem. Trần Miểu tự nhiên không có cự tuyệt, hắn cũng muốn biết mình bây giờ tố chất thân thể cùng bính cấp điều tra viên so ra như thế nào. Cho nên hai người ăn nhịp với nhau, buông xuống đồ vật liền hướng phía phòng luyện công mà đi. Trên đường Tịch Thanh gặp một chút người quen biết, giới thiệu Trần Miểu, nhưng vẫn chưa mang theo bọn hắn đi quan sát hai người luật bàn. Điểm này, để Trần Miểu đối Tịch Thanh giác quan tốt hơn một chút. Rất nhanh, hai người đã đến một gian không phòng luyện công bên trong. Đại khái 6-70 mét vuông bộ dáng, hai người đối luyện, vậy là đủ rồi. Thoát áo khoác, Tịch Thanh nhìn nói với Trần Miểu, ngươi trước đến công kích ta đi, ta thử một chút ngươi tình huống. Tịch Thanh lời này là vô ý thức nói ra được, dù sao trong ý nghĩ của hắn, Trần Miểu là âm tu, luyện thể hẳn là chỉ là bao gồm. Lại thêm dương tu khí huyết chi lực đối âm tu khắc chế, thử nghiệm là hẳn là. Nếu không một hồi động thủ, hắn không thu được lực, thương tổn tới Trần Miểu đối buổi tối hành động cũng không tốt. Trần Miểu cũng không có nói nhiều, trực tiếp đi tới Tịch Thanh trước mặt chuẩn bị tư thế. Toàn lực sao? Tịch Thanh gật đầu. Toàn lực đi, ta có khí huyết chi lực, không có việc gì. Tựa hồ là vì để cho Trần Miểu yên tâm, Tịch Thanh hai tay tại Trần Miểu trước mặt trở nên hùng luận, rất nhanh, một tầng nhàn nhạt huyết sắc khí tức lượn lờ ở Tịch Thanh trên hai tay. Trần Miểu thấy thế, nhãn tình sáng lên. Đây chính là khí huyết chi lực. Đây là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi, không biết so với hắn bên ngoài thân hộ thể cương khí lại mạnh bao nhiêu. Nghĩ như thế, Trần Miểu trung bình tấn kéo ra, thân thể hơi nghiêng, cánh tay phải kéo về phía sau. Hộ thể cương khí bị Trần Miểu điều động, hội tụ ở cánh tay phải bên trên. Thu hoạch được ngũ mục tiên thể sau hắn luyện thể tốc độ gia tăng, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực điều động lục thân của mình lực lượng. Cảm thụ được lực lượng hội tụ, Trần Miểu đôi mắt tỏa sáng. Đến rồi. Trần Miểu nhắc nhở một tiếng về sau, cánh tay phải trực đảo ra ngoài. Tịch Thanh đang nghe kia tiếng xé gió thời điểm cũng cảm giác có chút không đúng, hắn chỉ tới kịp đem đơn trưởng biến thành trung điểm sóng trưởng, liền nên đón Trần Miểu nắm đấm. Xuy. Hộ thể cương khí tiếp xúc khí huyết chi lực về sau, triệt tiêu lúc phát ra kỳ quái xuy âm thanh. Bành. Quyền trường giao tiếp, va chạm phát ra trầm đục âm thanh. Hừ. Tịch Thanh bị truyền lại mà đến lực đạo chấn động đến ngực một buồn bực, nhịn không được hừ một tiếng. Trần Miểu buông tay, nhìn về phía Tịch Thanh, bội phục nói, cục điều tra bính cấp điều tra viên thực lực cũng như ngươi như vậy mạnh sao? Tịch Thanh chậm rãi buông xuống kia đã không còn khí huyết chi lực bao trùm hai tay, đem đặt ở sau lưng. Nghe Trần Miểu lời nói, Tịch Thanh há hốc mồm, lúc đầu muốn trang cái bức, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua. Không phải. Tịch Thanh lắc đầu. Thân thể của ngươi lực lượng rất mạnh, thậm chí rất nhiều bính cấp điều tra viên còn không bằng ngươi lực lượng mạnh. Lại có, vừa rồi ngươi dùng để triệt tiêu ta khí huyết chi lực cái chủng loại kia khí cũng rất mạnh. Nếu như vẹn vẹn dùng tố chất thân thể phương diện này tới nói, ngươi tuyệt đối đạt tới bính cấp điều tra viên tố chất thân thể. Khác biệt khả năng ở chỗ dương tu khí huyết chi lực bên trên. Khí huyết chi lực là từ dương tu thể nội sinh ra, chỉ cần dương tu có đầy đủ bổ sung, liền có thể không ngừng sinh ra khí huyết chi lực. Phương diện này, cục quản lý đã nghiên cứu ra một chút thời chiến bổ sung khí huyết chi lực dược hoàn, dược thể. Lại có là khí huyết chi lực thuần dương, đối quỷ túy là có trình độ nhất định khắc chế. Trần Miểu nghe tới Tịch Thanh giảng thuật, nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn hộ thể cương khí tựa hồ cũng có thể đối quỷ túy tạo thành trình độ nhất định tổn thương, cũng có thể bổ sung. Chỉ bất quá loại này bổ sung cần âm dương nhị khí cộng đồng tham dự. Âm khí, Trần Miểu có nạp âm có thể. Dương khí, Trần Miểu có thiên tâm hỏa, bất quá thiên tâm hỏa có hơi phiền toái. Trần Miểu đang nghĩ, cục quản lý dùng để bổ sung điều tra viên cái chủng loại kia đồ vật, phải chăng cũng có thể bổ sung hắn dương khí? Dù sao khí huyết chi lực cùng dương khí có thiên ti vạn lũ quan hệ, nói không chừng liền hữu dụng. Tịch Thanh không biết Trần Miểu ý nghĩ, Hắn lui về phía sau mấy bước về sau, đối Trần Miểu nói, đã ngươi tố chất thân thể đã cùng ta tương xứng, vậy ta cũng có thể bung ra một điểm, tiếp xuống liền thử một chút kỹ thuật đi. Trần Miểu gật đầu. Kỹ thuật lời nói, hắn cũng liền chỉ hiểu một cái thiết huyết bắt cực, phương diện này hẳn là so ra kém mỗi ngày tại quản lý cục luyện điều này Tịch Thanh. Về sau đối luyện kết quả cũng đúng như Trần Miểu suy đoán như vậy. Cùng Tịch Thanh trong chiến đấu, cơ hồ hắn bị đánh 3-4 lần mới có thể trở về kích một lần. Lại mỗi lần đánh trả thời điểm đều bị Tịch Thanh dùng một chút đặc thù kỹ xảo đem lực đạo giải tỏa. Đánh trọn vẹn 10 phút, Trần Miểu khoát tay áo, đều dừng rồi. Chương 328, chỉnh thể tố chất binh cấp, kháng đánh năng lực cất cấp, 2, chương 328, chỉnh thể tố chất binh cấp, kháng đánh năng lực cất cấp, 2, đánh không lại ngươi, kém nhiều lắm. Tịch Thanh cưỡng chế lấy bản thân kia thở hào hẹn, nhẹ gật đầu. Kỹ thuật phương diện, hắn sát thực mạnh. Có thể Trần Miểu sức chịu đựng cùng thân thể sức chịu đòn. Đây là một cái âm tu nên có sao? Vì cái gì hắn đều sắp nhịn không được thở lên tiếng, Trần Miểu vẫn chỉ là có chút xuất mồ hôi dáng vẻ. Tịch Thanh chợt phát hiện bản thân trước đó nói với Trần Miểu những cái kia phán đoán, tựa hồ có chút vấn đề. Trần Miểu lực lượng có lẽ cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng lại thân thể lực phòng ngự, sức chịu đựng bên trên, tuyệt đối là vượt qua bính cấp điều tra viên, đạt tới ớt cấp trình độ. Lần thứ nhất, Tịch Thanh có chút hiếu kỳ Trần Miểu rốt cuộc là làm sao luyện thể. Hắn có chút ngao ngoe muốn động, không biết loại này luyện thể phương pháp phải chăng có thể giao dịch. Bất quá rất nhanh, Tịch Thanh nghĩ tới Trần Miểu âm tu thân phận, bỏ qua ý nghĩ này. Thích hợp Trần Miểu, cũng không nhất định thích hợp hắn. Hắn đã tu khí huyết chi lực, nếu như tại dùng âm tu luyện thể phương pháp, sợ rằng sẽ đem chính mình chơi hỏng. Sửa sang lại cảm xúc về sau, Tịch Thanh cười đối Trần Miểu nói, xem ra hôm nay ban đêm, chúng ta cái này tiểu đội sẽ có rất lớn thu hoạch. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn buổi tối hôm nay muốn dẫn trang bị. Trang bị? Còn có trang bị? Đương nhiên, không phải chúng ta cầm nắm đấm đi làm những tên kia sao? Tịch Thanh cầm quần áo lên liền hướng phía bên ngoài đi đến, Trần Miểu theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người đã đến lấy trang bị địa phương. Chứng thực thân phận về sau, Tịch Thanh tiến vào một cái trong tầng hầm ngầm, Trần Miểu bởi vì thân phận nguyên nhân, chỉ có thể ở bên ngoài các loại. Qua đại khái 10 phút trái phải, Tịch Thanh từ bên trong lôi kéo một cái nhỏ xe hàng ra tới, trên xe đặt vào to to nhỏ nhỏ rất nhiều cái dương. Đi, về văn phòng. Trần Miểu theo ở phía sau, nhìn xem những cái kia cái dương, nhắm mắt lại. Lần này, cảm giác ngược lại là không có ăn quả đắng. Trần Miểu thấy được trong dương các loại đồ vật, trong đó chỉ có hai cái đồ vật Trần Miểu đại khái là nhận biết. Một là loại kia phun xương, khoảng chừng 10 bình, một là túi phong âm, 6 cái. Còn lại những cái kia, Trần Miểu thấy được thai nghe, cái đinh, thậm chí y phục vân vân. Đến như cụ thể có làm được cái gì, vậy hắn cũng không biết. Đến văn phòng, Tịch Thanh bắt đầu đem đồ vật từ trong dương từng cái đem ra. Đây là quỷ khóc phun xương, trừ vị phun xương, hiện ảnh phun xương, ẩn nấp phun xương, miệng vết thương phun xương, bất quá đều là thai hai phun xương, hiệu quả kéo dài hơn, uy lực càng lớn, chỉ có ớt cấp trở lên mới có thể hối đoái, một bình 30 điểm tích lũy. Tịch Thanh vừa cười vừa nói, cũng chính là nhiệm vụ lần này, nếu không ta cũng rất khó dùng đến, hai chúng ta một người 5 bình. Tịch Thanh đem 5 bình phun xương bỏ vào Trần Miểu trước mặt, sau đó lại mở ra một cái dương nhỏ. Bên trong là hai con thai nghe. Vô hạn liên lạc thai nghe, điện thoại di động không tín hiệu địa phương cũng có thể liên lạc đến, nếu như gặp phải nguy hiểm, bên trong định vị hệ thống cũng có thể trợ giúp những người khác đi tìm đến, sử dụng phương thức là đánh. Tịch Thanh đeo lên một cái thai nghe, đem một cái khác đưa cho Trần Miểu, sau đó bắt đầu dạy Trần Miểu sử dụng. Đây là cỡ trung túi phong âm, một người 3 cái, dự bị, nếu là có thể bắt đến quỷ thúy, mang về cũng có điểm tích lũy. Trần Miểu tiếp nhận, nhìn thoáng qua sau đặt ở bên cạnh. Cái này một thân là áo lót phòng thủ chiến thuật, là ngươi trên thân cái kia áo lót thăng cấp khoảng, chất liệu có thể phòng đao kiếm vũ khí sắc bén tức đâm, đối phó lần này nhị dạ vừa vặn. Trần Miểu lấy tới sơ sơ, trong ngoài chất liệu không giống, phía ngoài chất liệu có loại tính bền dẻo. Trần Miểu nếm thử dùng tay xé ra xé, vô pháp xé mở, thậm chí không có phát sinh quá lớn biến hình. Tịch Thanh nhìn xem Trần Miểu, cười lấy ra trong dương một cái máy sấy dạng đồ vật. Cái này đồ vật làm nóng sau sẽ mềm hóa, chờ sau khi mặc vào, nhiệt độ cơ thể duy trì bên dưới sẽ hơi mềm một điểm, còn có thể ngăn cách thân thể lớn bộ phận nhiệt độ cơ thể, bất quá không có phối hợp che đầu, dạy các cái khác trang bị lời nói, cái này ngăn cách nhiệt độ cơ thể tác dụng cũng không lớn. Trần Miểu hiếu kỳ tiếp nhận cái kia máy sấy gió, đối y phục thổi một hồi, thật đúng là mềm nhũn. Đây là thiết bị phá tường. Tịch Thanh mở ra lại một cái dương, xuất ra bên trong kia cái đinh một dạng đồ vật. Cách dùng rất đơn giản, sát bên mặt đất, nhấn một lần liền sẽ đâm vào bức tường bên trong, có thể điều khiển bạo phá. Trần Miểu tiếp nhận cái đinh. Nói là cái đinh, kỳ thật chừng lớn bằng ngón cái, hai tầng kết cấu, sát ngoài cùng bên trong cái đinh. Cái này đồ vật là dùng để làm cái gì? Trần Miểu hỏi. Vốn là dùng để bạo phá bức tường, bốn cái đinh đính tại bốn cái góc, phát động về sau, bức tường liền sẽ vỡ ra. Bất quá loại này bị cải tạo một phen, là dùng để phá hư tế đàn, đến lúc đó đem phá hư khí đính tại vị trí then chốt, phát động về sau, không chỉ có sẽ đem mặt đất đánh rách tạc ơi, sẽ còn phun ra một chút hỗn hợp chất lỏng đến ô nhiễm ăn mòn tế đàn đường vân. Trần Miểu nghĩ tới tự mình chế tác yêu quỷ tế đàn, đó không phải là vẽ trên mặt đất, tiện tay một vệt liền có thể biến mất, còn dùng tới cái này. Tế đàn rất kiên cố sao? Còn muốn dùng đến loại này đồ vật? Tịch Thanh gật đầu. Lần này bọn hắn chế tác tế đàn tựa hồ có chút không đơn giản, cho nên mang theo dự bị, huống hồ cái này đồ vật dùng đến vậy thuận tiện, sẽ không để cho chúng ta lãng phí thời gian tại phá hư tế đàn bên trên. Còn lại còn có mấy cái dương, nhưng Tịch Thanh vẫn chưa mở ra. Còn lại mấy cái này là chính ta muốn dùng, cần phối hợp khí huyết chi lực mới có thể sử dụng. Trần Miểu gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn hướng Tịch Thanh yêu cầu một thanh chùy thủ. Dù sao lần hành động này mục tiêu bên trong tỷ lệ lớn sẽ tiếp xúc với người khác, Kiếm Vô Đạo muốn đánh giết những tên kia, sợ không phải dễ dàng như vậy. Tịch Thanh tìm rồi một thanh chùy thủ đưa cho Trần Miểu, cầm đồ vật, Trần Miểu hỏi, ta nên đi chỗ nào thay quần áo? Người đi theo ta. Không bao lâu, Trần Miểu liền theo Tịch Thanh đi tới trong một cái phòng trống. Gian phòng này ngươi trước tiên có thể dùng đến, mật mã là. Tịch Thanh sau khi đi, Trần Miểu liền bắt đầu thay đổi kia thân nội y, khoan hay nói, bên trong phòng ngự áo mặc vào còn rất dễ chịu, không cảm thấy buồn bực. Sau đó, Trần Miểu chỉnh sửa một chút bản thân đồ vật. Dù sao hành động lần này là tập kích, không có khả năng để hắn mang theo cả một cái túi lớn đi. Trừ tẩu thuốc, kiếm gỗ đảo, phù lục bên ngoài, Trần Miểu còn đem phổ thông que hương chứa vào túi đeo vai bên trong. Túi đeo vai bên trong còn có một cái lớn chừng bàn tay nổ thép u, đây là dùng để trở thế tục thành thần bút ký. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Trần Miểu đem đồ vật đặt ở trong phòng, đi ra ngoài. Khoảng cách giờ tí còn có rất nhiều thời gian, Trần Miểu chuẩn bị cùng Tịch Thanh nhiều tâm sự, không chừng liền có thể thu hoạch được một chút hắn không biết tin tức. Cái này một trò chuyện, liền cho tới ban đêm. Ngay tại Tịch Thanh nhận được tin tức chuẩn bị mang theo Trần Miểu khi xuất phát, nhưng không ngờ trong cục có người liên lạc hắn, nói phân phối tới rồi một cái đội viên mới. Tịch Thanh mặc dù có chút không hài lòng, nhưng vẫn là đi gặp cái kia đội viên mới. Trần Miểu khi nhìn đến cái kia đội viên mới thời điểm, lông mày liền có chút nhíu lên. Bởi vì hắn cảm nhận được các ý chương 329, chết bởi khí huyết khô kiệt, 1, chương 329, chết bởi khí huyết khô kiệt, 1, Trần Miểu nhìn xem vị này nhảy dù đồng đội, không rõ ràng cái này ác ý đến từ phương nào. Không có mở miệng, Trần Miểu nhìn xem Tịch Thanh cùng vị này mới đồng đội trò chuyện. Ngươi tốt, ta là Tô Thần, các ngươi là Tịch Thanh cùng Trần Miểu a? Tô Thần nhìn xem hai người nói. Hừ, ngươi là tình huống như thế nào, làm sao lại hiện tại mới phân phối đội ngũ? Tô Thần cười khổ. Ta nguyên bản đồng đội xảy ra chút ngoài ý muốn, ta một người hành động bất tiện, liền bị một lần nữa phân phối. Tịch Thanh không nói gì nữa, đưa tay nhìn thoáng qua thời gian. Phía trên đã yêu cầu tập hợp, trên đường nói đi. Được. Tô Thần gật đầu, sau đó cùng Trần Miểu một đợt đi theo Tịch Thanh sau lưng, hướng phía nhà để xe mà đi. Ngươi là âm tu. Tô Thần bỗng nhiên mở miệng, để Trần Miểu ghé mắt. Làm sao? Hả, có chút hiếu kỳ, hành động lần này đối âm tu có yêu cầu, xem ra ngươi ở đây thể thuật bên trên cũng không kém. Trần Miểu nhìn đối phương kia hiền lành mặt, nhẹ nhàng ân một tiếng. Đáng tiếc không có thời gian, không phải làm sao cũng được luận bàn một lần, ta còn không có cùng âm tu trao đổi qua thể thuật. Sẽ có cơ hội. Trần Miểu thản nhiên nói. Tô Thần không có cảm nhận được Trần Miểu không muốn trò chuyện dục vọng, tiếp tục nói, ta xem ngươi cầm kiếm gỗ đảo, không biết là âm tu bên trong cái nào nghề. Không môn không phái, khi còn bé nhặt được một quyển sách, đi theo luyện luyện, cứ như vậy. Nghe Trần Miểu lời này, Tô Thần khỏe miệng giật một cái. Hả, dạng này à, vậy ngươi thật đúng là một thiên tài. Hừm, ta vậy cảm thấy như vậy. Tô Thần cười khan hai tiếng, rốt cuộc không có tìm Trần Miểu nói chuyện. Đến nhà để xe, cũng không biết Tô Thần có phải là hay không cố ý, trực tiếp ngồi ở tay lái phụ. Tịch Thanh đối với lần này nhíu nhíu mày, nhưng là không nói để hắn đi xuống. Trần Miểu cũng không còn đang để trong lòng, trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Nghe phía trước Tô Thần cùng Tịch Thanh bắt đầu nói chuyện tiếng, Trần Miểu thì từ trong túi sách của mình lấy ra kia bản sách nhỏ. Cái này mới đồng đội ác ý, một mực chưa từng biến mất. Có lẽ đối với mới là bởi vì Trần Miểu là thành viên vòng ngoài, còn đối với Trần Miểu ôm lấy ác ý, nhưng Trần Miểu vẫn cảm thấy, tại trước mắt loại tình huống này vẫn là nhìn xem bút ký khá hơn một chút. Nhưng này xem xét, Trần Miểu liền trầm mặc. Mới chương tiết xuất hiện. Trần Miểu không nhịn được lần nữa ngẩng đầu nhìn Tô Thần liếc mắt. Hắn sẽ để cho bản thân gặp được sinh mệnh nguy cơ. Mắt âm dương mở ra, Trần Miểu thấy được Tô Thần trên thân phát ra hào quang màu vàng nóng. Trên người hắn dương khí, thậm chí còn không bằng Tịch Thanh nhiều. Chỉ như vậy một cái gia hỏa, sẽ để cho hắn lâm vào nguy cơ sinh tử. Trần Miểu nghi hoặc bên trong, đem sách hướng trước mắt mình đụng đụng, bắt đầu nhìn những cái kia cực nhỏ chữ nhỏ. Trần Miểu động tác rất nhanh đưa tới hàng phía trước Tô Thần chú ý thăm dò, hắn nhìn về phía Trần Miểu. "Ừm, ngươi đây là đang làm gì?" Trần Miểu không có ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. "Đang nhìn bút ký." "Bút ký? Cái gì bút ký?" "Luận, như thế nào rời xa những cái kia không có danh giới cả người." Trần Miểu lời nói này ra về sau, lái xe Tịch Thanh khỏe miệng trực tiếp gợi lên một vệt đường cong. Nhưng Tô Thần tựa hồ không có cảm giác nào. Hắn thậm chí đưa tay hướng phía Trần Miểu trong tay bút ký dò xét quá khứ. "Thú vị, ta xem một chút." Trần Miểu đem sách buông xuống, nhìn chừng chừng lấy Tô Thần, "Mẹ ngươi không có dạy ngươi cái gì là lễ phép sao?" Trần Miểu đột nhiên ngay thẳng, để Tô Thần sắc mặt khó xử. Xem như trong tiểu đội lâm thời đội trưởng, Tịch Thanh đưa tay đem Tô Thần nhấn trở lại trên ghế. "Được rồi, đều chớ nói." Lúc đầu đối với Lâm Thời nhét người hắn liền có chút không cao hứng, nếu là Tô Thần tại cùng Trần Miểu nổi lên xung đột, vậy tối nay có thể liền có chút phiền toái. Tô Thần bị ngăn lại về sau, trên mặt lần nữa mang lên tiểu dung. "Là ta không đúng, ta người này chính là cái này tính tình, Trần Miểu ngươi đừng để ý, ta không có ác ý, nhiều ở chung ngươi sẽ biết." Trần Miểu một lần nữa nhìn về phía bức ký, cảm thụ được từ Tô Thần nơi truyền đến vậy càng mãnh liệt ác ý, trả lời, "Ta hiểu, vậy liền nhiều ở chung." Chương 14. Chúng ta ở tòa này khu vườn 500m bên ngoài, ngừng lại. Tịch Thanh đem khu vườn địa đồ phát ra tới, để chúng ta quen thuộc địa hình, trong địa đồ khu vườn không nhỏ, nhưng chúng ta phụ trách bộ phận không lớn. Đại khái nửa giờ sau, trong hai nghe truyền đến hành động bắt đầu mệnh lệnh, Tịch Thanh cùng Tô Thần ngay lập tức mở ra mỗi người bọn họ mang theo cái dương. Ở trong đó là điều tra viên chuyên môn vũ khí trang bị. Tô Thần trang bị là một khiên beo tay cùng một thanh đoạn kiếm, mà Tịch Thanh trang bị là một máy móc xương vỏ ngoài. Nhớ tới trước kia cùng Kỳ Ninh làm việc tình cảnh, ta không nhịn được đang nghĩ, có đúng hay không đây mới là cục quản lý điều tra viên chân chính phương thức làm việc. Chuẩn bị hoàn tất về sau, ba người chúng ta tiến chiều lấy khu vườn xuất phát. Vượt qua tường đây, chúng ta như vào chỗ không người. Chúng ta nhiệm vụ lần này là thanh lý một cái phương hướng bên trên ba cái khu vực, trong đó có hai cái nhà máy, một cái tầng hai ký túc xá. Để cho ta cảm thấy có chút nghi ngờ là, liên tiếp tiến vào hai cái nhà máy, chúng ta cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thẳng đến tiến vào cái thứ ba khu làm việc, chúng ta mới gặp phải tập kích. Trong bóng tối, có người tập kích Tịch Thanh vẫn chưa lưu lại đối phương, ngay sau đó cái kia che giấu nỉ dạ ra tay với ta. Nhờ vào tố chất thân thể tăng lên, ta né tránh bắn về phía ám khí của ta, nhưng khi ta xem hướng ám khí đánh tới phương vị lúc, nơi đó lại không có thứ gì. Ta mở ra mắt âm dương, thấy được như ẩn như hiện trong bóng tối bóng người. Lần nữa né tránh ám khí về sau, ta rút ra tẩu thuốc, nhóm lửa, tại khẩn trương trong chiến đấu hít vài hơi. Sương khói dây thường bắn ra, đem ẩn nấp trong bóng đêm người kia kéo ra ngoài, Tịch Thanh thuận tay dùng hắn cánh tay máy đem người kia đập chết. Tịch Thanh đối với ta năng lực rất hài lòng, thế là về sau thăm dò, ta ở vào hắn cùng với Tô Thần ở giữa, được bảo hộ. Về sau, chúng ta lại tại một cái tầng hầm ngầm cửa vào vị trí, diệt sát hai cái trước thời hạn bị ta phát hiện đi ra. Mở ra tầng hầm ngầm môn, ta thấy được bên trong khắc họa tại trong tầng hầm ngầm ở giữa trên mặt tế đàn. Tịch Thanh vẫn chưa gấp gáp đi phá hư tế đàn, mà là mang theo chúng ta đem tầng hầm ngầm toàn bộ thăm dò một lần về sau, lúc này mới tiến vào trong tế đàn. Hắn tại tế đàn vị trí then chốt đóng xuống cái đinh. Làm cái đinh bị kích phát, mặt đất rạn nứt, tế đàn đường vân bị hủy về sau, Tịch Thanh tại nguyên chỗ lưu lại một cái tín hiệu khí, đánh dấu chỗ này vị trí. Có thể để chúng ta không nghĩ tới chính là, khi chúng ta muốn rời khỏi nơi đây đi hướng cái khác địa điểm tiến hành viện trợ thời điểm, chúng ta không ra được. Rõ ràng đã bị phá hư tế đàn, lại đem chúng ta ba người vây ở trong đó. Chương 329, chết bởi khí huyết khô kiệt, 2, chương 329, chết bởi khí huyết khô kiệt, 2, Tô Thần ngay lập tức thấy được khắc họa tại trên nóc nhà tế đàn. Trên nóc nhà cái kia tế đàn đường vân khu vực trung tâm trống không, là một vòng, vừa vặn cùng mặt đất cái kia tế đàn phù hợp. Tô Thần nếm thử dùng hắn khiên đeo tay bắn ra tên ngắn phá hư nóc nhà tế đàn, có thể tiện không có thể bắn ra ngoài. Ba người chúng ta tựa hồ bị vây ở một cái vô hình, vô pháp đánh vỡ hộp pha lê bên trong. Các loại nếm thử không có kết quả về sau, Tô Thần đưa ra một cái đề nghị, liên hệ cái khác đội ngũ để bọn hắn tiến vào nơi này, từ tế đàn bên ngoài đem nóc nhà tế đàn đường vân phá đi. Tịch Thanh nếm thử liên hệ ngoại giới, may mắn là tín hiệu vẫn chưa bị ngăn cản. Hơn 10 phút sau, chúng ta nghe ra đến bên ngoài tiếng bước chân, Tịch Thanh thông qua thai nghe cùng bên ngoài thành lập kết nối, một đội hai cái bính cấp điều tra viên đi đến. Khi chúng ta nói tình huống về sau, bọn hắn bắt đầu phá hư nóc nhà tế đàn đường vân. Ngay tại chúng ta đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở nóc nhà thời điểm, hai chi ám tiễn xuất vào kia hai cái bính cấp điều tra viên chưa từng bao trùm phòng ngự trên chân. Ám tiễn nơi phát ra, không phải lọt lưới lì ra, mà là Tô Thần. Tịch Thanh hét lớn một tiếng, cánh tay máy đánh tới hướng Tô Thần, có thể Tô Thần chỉ là lui về sau một bước, Tịch Thanh công kích liền rốt cuộc không đụng tới hắn. Tô Thần, rời đi vòng trong tế đàn phạm vi. Hắn không nhận tế đàn khống chế. Tịch Thanh lớn tiếng quát hỏi Tô Thần là ai, nhưng Tô Thần cũng không để ý tới, không chỉ có không để ý đến Tịch Thanh. Tô Thần thậm chí đều không để ý tới kia hai cái bị hắn đả thương điều tra viên. Hắn cứ như vậy đi, đem chúng ta bốn người ném ở nơi này, rời đi. Tịch Thanh lúc này muốn thông qua thai nghe liên lạc bên ngoài, cáo chi Tô Thần tình huống, nhưng lúc này, thai nghe lại không tín hiệu. Đột nhiên như vậy, Tịch Thanh liền hiểu hết thảy, kia hai cái điều tra viên là Tô Thần đặc biệt dẫn tới. Rất nhanh, kia hai cái điều tra viên rút ra ám tiễn, dùng phun xương trị liệu thương thế. Ta và Tịch Thanh vô pháp rời đi, nhưng bọn hắn có thể, bọn hắn chuẩn bị đi bên ngoài dùng thai nghe liên hệ những người khác tình huống nơi này. Có thể càng hỏng bét sự tình xảy ra. Kia hai cái điều tra viên cũng bị vây nốt, vây ở nóc nhà cái kia tế đàn bên trong phạm vi. Bọn hắn nếm thử phá hư nóc nhà tế đàn đường vân, thành công. Ta và Tịch Thanh không còn bị nốt, nhưng vấn đề vẫn chưa đạt được giải quyết. Chúng ta bốn người đều không thể ra tầng ngoài cùng vòng, cũng vô pháp tìm tới khống chế tầng ngoài cùng vòng tế đàn đường vân ở đâu. Về sau 10 phút, chúng ta vẫn luôn tại nghiên cứu, đều ở đây tìm kiếm đường ra. Có thể vẫn chưa tìm tới những thứ khác tế đàn đường vân ở đâu. Để chúng ta không ai từng nghĩ tới chính là, ngay lúc này, những cái kia chúng ta chưa từng tìm được tế đàn đường vân, bản thân xuất hiện. Chờ nhìn thấy những cái kia đường vân thời điểm, chúng ta trầm mặc. Tại chúng ta vị trí cái này tầng hầm ngầm bốn phương tám hướng, sáng lên từng đạo màu đỏ sẫm đường vân. Toàn bộ tầng hầm ngầm đều bị tế đàn đường vân bao khỏa, cho nên tại bước vào tầng hầm ngầm một khắc kia trở đi, chúng ta liền tiến vào tế đàn phạm vi. Chúng ta rơi vào rồi cả bẫy. Nhưng lúc này, chúng ta không có thời gian suy nghĩ chuyện này, bởi vì làm những cái kia đường vân sáng lên thời điểm, chúng ta thể nội khí huyết bỗng nhiên liền bốc lên đến. Ta có thể rõ ràng cảm thấy được, có từng kia từng sợi khí huyết từ thân thể ta các nơi trong lỗ chân lông chảy ra, trôi hướng những cái kia tế đàn đường vân. Những người khác tương tự như thế. Cảm giác hiện tại nguy cấp tình huống, ta không có chút gì do dự, tháo xuống mi tâm kia sợi trăm năm thiên tâm hỏa, đem quăng về phía trước mặt bức kia vô hình tượng. Thiên tâm hỏa nổ tung, ba động đem chúng ta toàn bộ sông ngã xuống đất tương tự bị xung kích đến, còn có toàn bộ tầng hầm ngầm. Tế đàn đường vân, diệt. Ngăn cản chúng ta bức kia vô hình tượng, cũng đã biến mất. Không kịp kinh hỉ, ta liền thấy những cái kia tựa hồ muốn một lần nữa sáng lên đường vân. Hét lớn một tiếng, chúng ta bốn người vọt ra khỏi tầng hầm ngầm, vọt ra khỏi đại môn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Toàn bộ khu vườn, bầu trời, trên mặt đất, bốn phương tám hướng đều bị từng mặt tấm gương bao khỏa, chúng ta giống như là không cẩn thận xâm nhập dị thời không lạc đường người một dạng. Chúng ta ngừng chân, không dám vọng động. nhưng khi chúng ta chợt phát hiện thể nội khí huyết còn tại ra bên ngoài tràn ra thời điểm, liền biết bất động lời nói sẽ chỉ có một cái kết quả. Chúng ta bốn người đề phòng, lẫn nhau dựa vào, hướng phía tấm gương kia tạo thành thế giới bên trong đi đến. Rất nhanh, chúng ta tiến vào kia đến cũng hết, do tấm gương dựng lối vào bên trong một cái, nhìn xem xung quanh chiếu ảnh ra ta bộ dáng những cái kia tấm gương, ta chợt nhớ tới một màn này có chút giống cái gì. Tấm gương mê cung, một loại vui chơi thiết bị. Nhưng vì cái gì cái này đồ vật sẽ xuất hiện ở đây? Ảo cảnh. Nhưng ta sơ qua, tấm gương là thực thể. Ngay tại trong lòng ta không hiểu thời điểm, xung quanh trong gương bỗng nhiên có bóng đen lướt qua, ngay sau đó, mặt khác hai cái điều tra viên bên trong một cái liền hét thảm một tiếng. Dõi mắt nhìn lại, trên mặt của hắn nhiều hơn một đạo vết đao, mà công kích hắn không phải người khác, đúng là bọn họ trước đó diện sát quan nhị dạ. Nhìn xem một màn này, ta còn muốn lập lại chiêu cũ, dùng mắt âm dương cùng tẩu thuốc đến tìm kiếm gian nhị dạ tung tích. Nhưng khi ta mở ra mắt âm dương về sau, lại cái gì cũng không còn nhìn thấy. Cũng liền tại lúc này, ở ngay trước mặt ta, xung quanh trong gương xuất hiện một cái nhị dạ bóng người. Trong gương, nhị dạ kia sau lưng Tịch Thanh hiện thân, Tịch Thanh vậy thông qua tấm gương phát hiện, có thể quay người sau hắn, nhưng lại chưa phát hiện bất luận nhân vật nào. Nhưng hắn vẫn là bị cái kia từ mặt khác một bên xuất hiện nhị dạ chém một đao. Trước đó thủ thương điều tra viên nổi giận, một quyền đánh tới hướng này cái nỉ dạ xuất hiện kia cái gương. Tấm gương nát, vị kia binh cấp điều tra viên, vậy bể thành bất quy tắc khối thịt. Một màn quỷ dị này để chúng ta sợ hãi, Tịch Thanh đề nghị rút lui trước ra ngoài, nhưng khi chúng ta rút lui một sát na kia, xung quanh tấm gương động rồi. Xoay chuyển sen kẽ phía dưới, ba người chúng ta người bị chia cắt ra, rốt cuộc không nhìn thấy lẫn nhau bóng người. Rất nhanh, có nỉ dạ cái bóng tại ta bốn phương tám hướng những cái kia trong gương lướt qua. Ta tập trung tinh thần mà nhìn xem tấm gương, phán đoán công kích sẽ xuất hiện vị trí. Làm nỉ dạ kia dừng thần, chúng ta đâm tới trong tay võ sĩ đao thời điểm, ta phun ra một ngụm hơi khói, bao lấy trước mặt trong gương đâm ra cây đao kia. Ta bắt được nó, nhưng thân thể lại bị càng nhiều võ sĩ đao đâm trúng. Nguyên lai, những nỉ dạ này đều là thật. Đến cùng có bao nhiêu nỉ dạ? Hộ thể cương khí giúp ta đỡ lấy lần này công kích, còn không đợi ta phản ứng, nỉ dạ di động về sau, lần nữa đâm ra lại một đao. 5 phút sau, ta mất máu quá nhiều, hôn mê trên mặt đất. Mơ hồ trong đó, ta cảm giác mình bị kéo đến một vị trí nào đó, lập tức trong cơ thể ta khí huyết bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Ta lần nữa bất tỉnh nhân sự. Ta chết, chết bởi khí huyết khô kiệt. Xem hết chương tiết nội dung, Trần Miểu ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh phía trước Tô Thần cái hốc. Lập tức, hắn lại đưa tay vuốt ve ở bút ký kia mới xuất hiện chương tiết bên trên, nhắm mắt lại. Ý thức tiến vào chương tiết bên trong, ngoại giới hết thể nháy mắt đình trệ. Thoáng qua về sau, Trần Miểu lần nữa mở mắt. Là như vậy à? Cho nên, hiện tại thối lui ra lời nói, còn có cơ hội không? Chương 330, không giống hòa phòng, xương vỏ ngoài cánh tay máy, 1, chương 330, không giống hòa phòng, xương vỏ ngoài cánh tay máy, 1, đến. Tịch Thanh thanh âm truyền đến. Xe bị dừng ở bên đường. Kiểm tra một chút hay nghe, Tô Thần, ngươi tiến vào chúng ta kênh. Được. Xác nhận không sai về sau, ba người xuống xe. Chỗ cần đến tại ngoài 2 cây số khu vườn, đi bộ tiến lên. Tịch Thanh nói một chút xong, liền hướng về một phương hướng bước nhanh đi đến, Tô Thần theo sát phía sau, cuối cùng là Trần Miểu. Trần Miểu nhìn thoáng qua Tô Thần về sau, đem lực chú ý đặt ở hoàn cảnh chung quanh bên trên. Chương tiết nội dung bên trong, hắn đã nhìn qua tình huống bên này. Bọn hắn vị trí tại vùng ngoại ô, phụ cận trừ một đầu đường cái bên ngoài, chính là linh tinh cỡ nhỏ kiến trúc. Trần Miểu xa xa thấy được nơi xa cái kia bao phủ ở trong màn đêm, lóe lên điểm điểm ánh đèn khu vườn. Cách ly viên khu 500 mét vị trí, Tịch Thanh tìm rồi một nơi ẩn nút vị trí ngừng lại. Làm quen một chút cái này khu vườn địa đồ. Trần Miểu nhìn kỹ hướng Tịch Thanh gửi đi đến hắn trên điện thoại di động địa đồ. Cái này khu vườn rất lớn, to to nhỏ nhỏ nhà máy, kiến trúc, khu làm việc vân vân, cộng lại chừng 5-60 cái. Toàn bộ khu vườn kiến trúc diện tích đều có thể so với một cái không bao hàm đồng ruộng làng lớn nhỏ. Chúng ta tiến vào phương hướng tại trên bản đồ đã bị đánh dấu đỏ, về sau ba người chúng ta thuận đường dây này thanh lý dọc đường sẽ đi qua 3 cái khu vực, chờ thanh lý xong, lại căn cứ cần phải đi viện trợ những người khác. Trần Miểu nhìn xem trên điện thoại di động bị bản thân phóng đại địa đồ, ánh mắt rơi vào sau cùng cái kia tầng 2 ký túc xá bên trên, trong mắt lóe lên không hiểu quan mang. Đại khái qua thời gian nửa tiếng, Trần Miểu nghe được trong thai nghe xuất hiện hành động bắt đầu thanh âm. Tịch Thanh cùng Tô Thần ngay lập tức mở ra riêng phần mình trong tay một mực dẫn theo cái kia trang bị cái dương. Trong này trang đồ vật, Trần Miểu đã biết, có thể lại nhìn một lần, hắn vẫn bị hấp dẫn lực chú ý Tịch Thanh trong dương không gian không lớn, xương vỏ ngoài cánh tay máy là bị gấp lại. Mang lấy ra, chỉ là đơn giản thao tác một phen, xương vỏ ngoài cánh tay liền kéo dài tới trở nên lớn gấp đôi. Tịch Thanh đem chính mình cánh tay phải nhét vào xương vỏ ngoài bên trong, theo ken két tiếng vang lên, xương vỏ ngoài chặt chẽ dán chặt ở Tịch Thanh cánh tay phải bên trên. Chương thiết văn tự đối đầu này xương vỏ ngoài cánh tay miêu tả liền mấy hàng chữ ngắn ngủn, nhưng tận mắt nhìn thấy về sau, lại là mắt khác một bức cảnh tượng. Nhưng cái này còn không có xong. Tịch Thanh lại từ trong dương lấy ra 2 cái dài bằng bàn tay ngắn, 3 cm thô ống tròn, chứa vào cánh tay máy phía trước phát xạ trang bị bên trong. Trần Miểu tại trước đó tiến vào chương thiết tràng cảnh về sau, biết rõ 2 cái này ống tròn bên trong chứa chính là cái gì. Lưới, một loại có thể phun ra đi xa 5-6 mét lưới, trói buộc công cụ. Cái này về sau lại là 4 mảnh biên giới sắc bén mảnh giáp bị từng cái thẻ vào xương vỏ ngoài tương ứng trong danh thẻ. Chờ đây hết thẻ sắp xếp gọn về sau, Tịch Thanh thể nội khí huyết chi lực hiện hiện. Rất nhanh, Trần Miểu liền nghe đến rồi cùng loại khí áp bên ngoài phát một dạng thanh âm bên ngoài khung xương bên trong vang lên. Cái này xương vỏ ngoài cánh tay máy động lực chỉ có một, đó chính là khí huyết chi lực. Tịch Thanh nhanh chóng cơ mình bị bao khỏa cánh tay phải. Kia là tả tiếng xe gió, cùng với kia so với hắn hôm nay cùng Tịch Thanh đối chiến luyện lúc nhanh hơn huy quyền tốc độ, để Trần Miểu có chút trầm mặc. Nếu là hôm nay đối luyện thời điểm Tịch Thanh xuất ra cái này đồ vật, Trần Miểu cảm thấy hắn khả năng gánh không được một quyền. Nhưng này còn không tính xong, Tịch Thanh làm nóng người về sau, lại từ cái dương dưới nhất tầng cái đệm bên trong rút ra hai cây chạy xuôi huyết sắc dịch thể ống tiêm. Cái này ống tiêm có chỗ lợi gì, Trần Miểu vẫn chưa tại trường tiết nội dung trông được đến. Nhưng mắt âm dương phía dưới, kia huyết dịch trong chất lỏng hào quang màu vàng nóng, để Trần Miểu đoán được nó công dụng, bổ sung khí huyết chi lực. Hai cái ống tiêm bị Tịch Thanh chứa vào giáp vai nơi khe thẻ về sau, lại dùng giáp vai bảo vệ. Như thế, Tịch Thanh chuẩn bị kết thúc. Trần Miểu nhìn xem Tịch Thanh xương vỏ ngoài cánh tay, nhìn lại mình một chút trong tay kiếm gỗ đào, hắn đột nhiên cảm giác mình giống như cùng Tịch Thanh không phải một cái hòa phong. Không thể không nói, Tịch Thanh trang bị là thật tốt. So sánh Tịch Thanh, Tô Thần Kiên nhìn xem vẫn được trang bị, liền có vẻ hơi đơn sơ rồi. Tô Thần Kiên đeo tay có thể bảo vệ toàn bộ cánh tay, thuận hai bên cũng có sắc bén lưỡi lao. Trần Miểu nhìn sang thời điểm, Tô Thần đang từ trong dương lấy ra 5 con tên ngắn đút vào khiên đeo tay bên trong. Trần Miểu biết rõ, cái này 5 con tên ngắn trong có 2 con sẽ bắn cho mình người. Có lẽ ở trong đó còn sẽ có thuộc về Trần Miểu con kia. Khiên đeo tay bị Tô Thần đọc ở trên cánh tay trái, cố định. Sau đó, Tô Thần lại từ trong dương lấy ra một thanh trừ khí nhọn hình lưỡi dao, những bộ vị khác đều là màu đen và kiếm. Như Tịch Thanh một dạng, Tô Thần thể nội khí huyết chi lực vậy tràn vào khiên đeo tay cùng đoạn kiếm bên trong. Khảo nghiệm qua về sau, Tô Thần lúc này mới nhìn về phía Tịch Thanh. Ta trông mà thèm cái này cánh tay máy rất lâu rồi, đáng tiếc cũng không đủ điểm tích lũy hối đoái, chỉ có thể dùng khiên đeo tay tướng tới liền. Nghe được có người khen bản thân cánh tay máy, Tịch Thanh trên mặt vậy lộ ra tiếu dung. Dù sao, đây là hắn dốc hết sở hữu mới đổi lấy đồ vật, từ khi có nó, hắn phong cách làm việc đều trở nên mãng một chút. Nhưng không thể không nói, rất thoải mái. Ha ha, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ngươi nên cũng có thể hối đoái một cái. Tịch Thanh an ủi. Tô Thần lắc đầu. Hối đoái ra tới cũng chỉ là cơ sở bản, so ra kém Tịch ca người cái này. Mà lại nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, Tịch ca cái này cánh tay máy lại có thể lại tăng cấp đi. Tịch Thanh lắc đầu. Tạm thời không thăng cấp, chuẩn bị tích lũy tích lũy, lại tích lũy ra một đầu đuổi phải ra tới, đến lúc đó cánh tay phải đuổi phải liên tiếp lên, hiệu quả càng tốt hơn. Được rồi, không nói, đều chuẩn bị xong chưa? Tịch Thanh nhìn về phía thức tỉnh cùng Trần Miểu, thấy hai người gật đầu, lúc này liền dẫn đầu hướng phía khu vườn bên trong phóng đi. Trần Miểu đi theo lao ra thời điểm, xa xa tựa hồ thấy được địa phương khác cũng có người đang hành động. Nghĩ đến hành động lần này người sở hữu hẳn là đều đã từ bốn phương tám hướng hướng phía khu vườn bên trong tràn vào rồi. Rất nhanh, ba người vượt qua khu vườn ngoại vi tường đây. Trần Miểu nhìn về phía trên tường rào camera, tỷ lệ lớn những này camera đã tại bọn hắn hành động một khắc này bị xử lý. Rất nhanh, ba người đến gần cái thứ nhất nhà máy. Trần Miểu vẫn chưa đem lực chú ý đặt ở nhà máy bên trên, bởi vì hắn đã biết đến tiếp sau hướng đi, cho nên hắn lúc này lực chú ý một mực tại trên thân Tịch Thanh. Tại trước đó tiến vào chương tiết tràng cảnh thời điểm, Trần Miểu phát hiện Tô Thần một cái nhỏ tình huống, nhưng ở chương tiết tràng cảnh bên trong hắn vô pháp điều khiển bản thân, cũng liền vô pháp đi nghiệm chứng bản thân phỏng đoán. Mà bây giờ, chính là hắn nghiệm chứng bản thân phải chăng nhìn lầm thời khắc. Tịch Thanh đi đầu, cái thứ nhất tiến vào nhà máy, sau đó là Tô Thần. Nguyên bản Tô Thần là muốn rơi vào Trần Miểu về sau, có thể Trần Miểu cố ý đi chậm một chút, để Tô Thần không có cơ hội. Nhưng Tô Thần hành vi cũng không có bởi vì vị trí biến hóa mà ngưng hẳn. Trần Miểu thấy được Tô Thần tại trải qua nhà máy đại môn, tựa ở trên cửa thời điểm, ngón tay tại một vị trí nào đó nhấn một lần. Động tác của hắn rất nhanh, cũng rất tự nhiên. Huống chi còn là trong bóng đêm, có thể Trần Miểu hai mắt không sợ hãi. Đợi Tịch Thanh đi vào nhà máy về sau, Trần Miểu khi đi ngang qua vị trí kia thời điểm, hơi dừng lại một chút. Chờ hắn thấy rõ Tô Thần động đậy chỗ kia vị trí thời điểm, lại phát hiện nơi đó vẫn chưa có cái gì cơ quan nút bấm. Có, chỉ là một mảnh nhỏ, lớn chừng ngón cái, cơ hồ nhìn không thấy đường vân. Cái kia đường vân vốn nên bị che giấu tại nhà máy sắp chóc ra chắc tường phía dưới. Cái này đường vân cùng Trần Miểu tiến vào chương tiết nội dung tràng cảnh về sau, nhìn thấy cái kia trong tầng hầm ngầm đường vân cùng loại. Trong lòng Trần Miểu dần dần có một cái suy đoán. Chương 330, không giống hòa phòng, xương vỏ ngoài cánh tay máy, 2, chương 330, không giống hòa phòng, xương vỏ ngoài cánh tay máy, 2, làm ba người lần nữa tiến về cái thứ hai nhà máy thời điểm, Tô Thần lần nữa sờ soạn một vị trí nào đó. Đồng dạng, Trần Miểu thấy được vị trí kia nơi tình huống, một dạng đường vân. Như thế, Trần Miểu có một cái đáng sợ suy đoán. Toàn bộ khu vườn bên trong, sợ rằng sở hữu nhà máy, kiến trúc bên trên đều có loại này đường vân. Điều này nói rõ, Bách Quỷ Tọa kinh doanh cái này khu vườn thời gian, thậm chí có thể truy tố đến xây xưởng thời điểm. Trần Miểu không rõ ràng cục quản lý có biết hay không tình huống này, nhưng hắn có thể xác định một sự kiện là, cục quản lý nhiệm vụ lần này sẽ không thuận lợi. Toàn bộ nhà máy đều có tế đàn đường vân tình huống này không nói trước, Tô Thần dạng này nội tặc đều xuất hiện, có thể tưởng tượng cục quản lý lần này bí mật hành động đến cùng đến cỡ nào bí. Có thể mặc dù như thế, bây giờ toàn bộ khu vườn cho tới bây giờ, nhưng vẫn là không có bộc phát kịch liệt xung đột. Đây là vì cái gì? Trần Miểu không cho rằng là Bách Quỷ Tọa những người kia chạy được rồi. Cho nên, chương tiết nội dung bên trong bọn hắn trải qua, cũng không phải là trường hợp cá biệt, cái này khu vườn bản thân liền là một cái bẫy, một cái nhằm vào cục quản lý hành động lần này cả bẫy. Trần Miểu trước đó khi ở trên xe, cũng nghĩ qua muốn hay không trực tiếp đưa ra rời đi. Có thể sau này tỉ mỉ suy tư một chút, Trần Miểu phát hiện, hắn đã không còn đường lui. Đến một bước này, nếu thật là nói như vậy ra tới, về sau hành động không có thất bại còn tốt, nếu là thất bại, hắn tất nhiên sẽ trở thành cục quản lý hàng đầu hoài nghi mục tiêu. Mà dựa theo trước mắt chương tiết nội dung đến xem, xác suất thất bại lớn hơn một chút, thậm chí là thảm bại cũng có nói. Đến lúc đó, khả năng cũng không phải là hoài nghi, có chút sai lầm, dù sao vẫn cần có người đến gánh chịu. Trần Miểu cảm thấy, cùng hắn có nổi, còn không bằng bản thân đến quyết định bản thân vận mệnh. Cho nên, biết rõ là cạm bẫy, Trần Miểu cũng được tới. Nhưng bây giờ, Trần Miểu còn có một cái nghi hoặc. Nếu như là cạm bẫy lời nói, hẳn là đã sớm bố trí tốt. Vì cái gì ban đầu hắn đáp ứng hành động lần này thời điểm, chưa từng có chương tiết nội dung hiện hiện. Không có chương tiết nội dung hiện hiện, cũng liền mang ý nghĩa không có nguy cơ chí mạng. Nếu như lúc ấy có chương tiết hiện ra, hắn nhất định sẽ cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Mà khi đó cự tuyệt, tỷ lệ lớn là không có hiện tại vấn đề. Đương nhiên, bây giờ nói cái này không có tác dụng, Trần Miểu muốn cân nhắc chính là hắn hiện tại sinh lộ ở đâu. Chương tiết xuất hiện là bởi vì Tô Thần. Vậy nếu như không có Tô Thần lời nói, sẽ như thế nào? Nếu như không có Tô Thần, Trần Miểu nghĩ tới Tô Thần hai lần tiến vào nhà máy tiến lên bị, trong lòng hơi động. Nếu như không có Tô Thần, phải chăng ta và Tịch Thanh tiến vào nhà máy về sau, sẽ gặp phải cái gì? Lại hoặc là nói, không có Tô Thần, ta và Tịch Thanh tiến vào cuối cùng cái kia tầng hai lầu nhỏ, cũng sẽ không gặp được cái kia trong tế đàn nguy cơ. Trần Miểu suy tư hồi lâu, mà dù sao là không có phát sinh sự tình, hắn vô pháp biết được tình huống cụ thể. Bây giờ có thể làm, tựa hồ chính là không tiến vào cái kia tầng 2 ký túc xá. Không tiến vào, chương tiết liền sẽ xuất hiện lượng biến đổi. Nhưng này cái lượng biến đổi đưa tới chương tiết nội dung cải biến, là tốt là xấu. Đây cũng là vô pháp đoán trước. Trần Miểu nhìn xem đã từ cái thứ 2 nhà máy đi ra, dẫn đội tiến về tầng 2 ký túc xá Tịch Thanh, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cuối cùng, hắn không có mở miệng ngăn cản, mà là đi theo hai người đi trước sau cùng kia tòa nhà. So với phát sinh biến hóa, để tương lai đi hướng một phương hướng khác. Trần Miểu cảm thấy hiện tại đã biết tương lai đi hướng, hắn còn có thể thao tác không gian. Có quyết đoán, Trần Miểu liền không do dự nữa. Rất nhanh, ba người đi tới kia tòa nhà lối vào nơi. Làm Tịch Thanh để phòng hướng phía đại môn đi đến thời điểm, Trần Miểu đã mở ra mắt âm dương cùng với con mắt thứ 3. Nhắm mắt cảm giác cùng mắt âm dương trạng thái được ra. Trần Miểu liếc mắt liền thấy được kia trốn ở đại môn cửa vào phía trên, ba mặt tường cái góc nơi bóng người. Nhưng này hết thảy, Tịch Thanh cũng không từng phát hiện. Thấy thế, Trần Miểu lấy ra tẩu thuốc cùng cái bật lửa. Làm nhị giả kia từ góc tường nhảy xuống công kích Tịch Thanh thời điểm, Trần Miểu vậy đốt tẩu thuốc. Tịch Thanh phản ứng rất nhanh, cánh tay phải tinh chuẩn chắn nhị giả trên lưới lao. Có thể về sau phản ứng của hắn so với nhị giả kia chậm một nhịp. Làm nhị giả phát hiện công kích bị ngăn cản về sau, ngay lập tức sẽ lui lại trốn vào trong bóng ma. Tịch Thanh một quyền hướng phía vị trí kia đánh tới thời điểm, nhưng chỉ là đem bức tường kia ném ra một cái hố. Trần Miểu không để ý đến kia nhìn như tại đề phòng Tô Thần, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia như thạch sùng một dạng leo ra, hướng phía hắn nơi này vùng ra ám khí nhị giả. Trần Miểu trước một bước nghiêng người sang, nhẹ nhõm tránh thoát ám khí, cái này khiến nhị giả sửng sốt một chút. Cũng liền ở thời điểm này, một cỗ hơi khói ngưng tụ mà thành dây thừng, trói lại nhị giả mắt cá chân. Tịch Thanh nguyên bản còn tại đề phòng, chuẩn bị dùng đến tiếp sau thủ đoạn tìm kiếm nhị giả tung tích, ai biết hắn còn không có động tác, liền nghe đến phụ một tiếng. Quay đầu, như vậy đại nhất cái nhị giả ngã ở trước mắt của hắn. Ngây người một lát, Tịch Thanh bước ra một bước, quyền phải liền hung hăng hướng xuống đất nhị giả kia chỗ ngực đập tới. Nhị giả muốn tránh, có thể ngay sau đó là cỗ thứ hai hơi khói dây thừng đem hắn trói buộc, kéo về. Giang giác. Xương ngực nháy mắt lún xuống dưới, nhị giả một tiếng đều không lên tiếng. Tịch Thanh nâng lên cánh tay phải, trên mặt nụ cười nhìn về phía Trần Miểu. Còn tốt có ngươi ở đây, không phải đối phó con chuột này không tránh được phí một phen chắc trở. Ta đoán chừng bên trong còn có, đằng sau phải xem ngươi rồi. Trần Miểu gật đầu. Hẳn là. Tô Thần thấy thế, cũng cười khen một câu, còn phải là âm tu, thủ đoạn nhiều. Về sau, Tịch Thanh dẫn đầu, tiếp tục hướng phía bên trong mà đi. Trần Miểu ở vào vị trí trung tâm, Tô Thần tại cuối cùng. Bởi vì biết rõ chương tiết nội dung, cho nên Trần Miểu ngược lại là không có sợ Tô Thần đối với hắn hạ độc thủ. Rất nhanh, phía trên hai tầng lâu thăm dò hoàn tất, không có bất kỳ phát hiện nào bọn hắn, đi tới tầng hầm ngầm lối vào nơi. Tịch Thanh đang muốn tiến vào thời điểm, lại nghe được sau lưng Trần Miểu lúc hít vào thanh âm. Hắn lập tức kịp phản ứng, lùi lại một bước. Ngay sau đó, bốn đạo hơi khói dây thừng xông vào tầng hầm ngầm cửa vào hai bên trái phải góc tối bên trong. Tịch Thanh cánh tay máy nâng lên, hướng phía một bên phun ra một cái lưới lớn về sau, trực tiếp dậm chân phóng tới mặt khác một bên, một quyền liền đem vừa mới hiện nhị dạ cái cổ nệ lệ. Mặt khác một bên bị giam cầm nhị dạ, thì là bị Tô Thần xông ra, dùng trong tay đoạn kiếm đâm vào vị trí trái tim. Nguy cơ nháy mắt giải trừ, lối vào nhiều hai cố nhị dạ thi thể. Tịch Thanh nhìn về phía Trần Miểu, còn gì nữa không? Trần Miểu lắc đầu, bên ngoài không có, bên trong không rõ ràng. Tốt, Tô Thần ngươi cùng ta ở phía trước, Trần Miểu ngươi đề phòng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Trần Miểu rút ra chủy thủ đi tới. Tịch Thanh còn tưởng rằng có biến, nhưng ai biết Trần Miểu đi tới cái kia bị Tô Thần đâm chết nhị dạ trước mặt sau liền ngừng lại. Nhìn xem Trần Miểu dùng chủy thủ lại chọc vào mấy đao nhị dạ kia, Tịch Thanh đầy mắt kinh ngạc. Ngươi đây là? Trần Miểu thản nhiên nói, ta sợ không chết hẳn. Một bên Tô Thần, khóe mắt co quắp một phen. Chương 331, Tô Thần, ngươi vì cái gì có thể ra tới? Một, chương 331, Tô Thần, ngươi vì cái gì có thể ra tới? Một, Tịch Thanh đẩy cửa vào, xác nhận sơ bộ an toàn về sau, Tô Thần tiến vào, cuối cùng là Trần Miểu. Đi vào, ba người ánh mắt liền đều rơi vào tầng hầm ngầm u ám dưới ánh đèn cái kia trên tế đàn. Trước kiểm tra một chút, một vòng dò xét về sau, vẫn chưa phát hiện bất kỳ tình huống gì. Tịch Thanh lúc này mới mang theo hai người hướng phía trung tâm tế đàn mà đi. Về sau tình huống, như chương tiết bên trong miêu tả như vậy, hết thảy tái diễn. Phá hư tế đàn đường vân, ba người bị vây ở tế đàn bên trong. Trần Miểu, có biện pháp nào hay không? Trần Miểu lắc đầu, không nói chuyện. Rất nhanh, Tô Thần đưa ra ý kiến của hắn, kêu người. Tịch Thanh làm theo về sau, ba người bắt đầu rồi chờ đợi. Không bao lâu, tiếng bước chân tại lối vào vang lên. Hai vị bính cấp điều tra viên để phòng đi vào trong tầng hầm ngầm. Là Tịch Thanh tiểu đội sao?
Vâng.
Tình huống cụ thể lặp lại lần nữa. Tịch Thanh lúc này đem trên mặt đất cùng trên trần nhà tế đàn đường vân nói, một cái bính cấp điều tra viên tiện tay lượm một cái lon nước ném vào Tịch Thanh ba người phạm vi bên trong. Tịch Thanh nhặt lên sau lại ra bên ngoài ném đi. Vừa rồi không có chút nào ngăn trở đồ vật, lúc này lại bị chặn lại rồi. Hai cái bính cấp điều tra viên lúc này đem ánh mắt nhìn về phía đầu đội trời trần nhà. Chỉ cần phá hư là được. Tịch Thanh cũng không xác định trả lời, cho đến trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này, còn phá hư về sau có thể hay không ra ngoài, ta vậy không xác định. Hai người cũng không có lại nói cái gì. Lấy ra mặt tường phá hư khí, liền muốn hướng phía trần nhà một vị trí nào đó tiến hành đi nhập. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe tới một thanh âm. Cẩn thận dưới chân. Theo bản năng, bọn hắn nhảy ra tới. Đốt đốt. Hai cây tên ngắn xuất vào mặt đất gần một nửa chiều sâu. Mà vị trí kia, đúng là bọn họ hai người hai chân trước đó vị trí. Bọn hắn coi là đây là tới từ nhị dạ công kích, nhưng vào lúc này, Tịch Thanh hét lớn chuyển ra. Tô Thần, ngươi ở đây làm gì? Quay đầu nhìn lại, Tịch Thanh cánh tay máy đã đánh tới hướng Tô Thần. Bành. Lực lượng khổng lồ đập vào bức kia vô hình trên tường, phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người đều không tại một quyển kia bên trên, mà là tại cái kia hướng phía cửa phòng dưới đất khẩu đi đến bóng người bên trên. Ngăn hắn lại. Tịch Thanh hô to, hai vị kia điều tra viên đang muốn tiến lên, nhưng chưa từng nghĩ Tô Thần đưa tay lại là hai viên tên ngắn bắn tới. Cũng biết tránh né về sau, bọn hắn giận dữ lấy hướng Tô Thần phóng đi. Vũ khí bên trên khí huyết chi lực tràn ngập, hiển nhiên là không chuẩn bị cùng Tô Thần thật tốt nói. Có thể cùng Tịch Thanh tình huống giống nhau phát sinh ở trước mặt của bọn hắn, bọn họ công kích, bị bình chướng vô hình chặn lại rồi. Một màn này cũng làm cho Tịch Thanh sử sốt. Đúng lúc này, đi tới cửa phụ cận Tô Thần lên tiếng, không muốn dây dưa, tiếp nhận hiện thực. Có thể vì chúng ta tổ chức đại nghiệp xuất lực, là các ngươi vô thượng vinh diệu. Khi A Kỳ Ga Tạ Mã Sở xạ xạ cụ e ba, mang cả mỉ co gỗ cụ ạ dạ lộ, bách quỷ phục hồn, vạn thần hiện hiện. Nghe Tô Thần trong miệng câu nói kia, Tịch Thanh đám người con ngươi đột nhiên co lại. Tô Thần là bách quỷ toàn người, cái này sao có thể? Tô Thần cũng không để ý tới mấy người chấn kinh, ánh mắt của hắn tại bốn người trên thân lưu chuyển một vòng, sơ sơ nhíu mày. Vừa rồi, cái kia nhắc nhở hai người thanh âm hắn nghe được. Nếu như không có âm thanh kia nhắc nhở, hắn có thể tiết kiệm bên dưới hai cây tên ngắn. Nhưng để hắn nghi ngờ là, cái thanh âm kia chuyển tới vị trí có chút kỳ quái. Không thể tìm tới đáp án, Tô Thần cũng không có tiếp tục chờ đợi ý nghĩ, hắn còn có những chuyện khác phải làm. Quay người, hắn liền muốn rời khỏi. Người muốn đi đâu? Đột nhiên xuất hiện ở bên thai thanh âm để Tô Thần trong tay khiên đeo tay cùng kiếm đều giơ lên. Có thể xung quanh vẫn là không có mưa ai. Rõ ràng thanh âm kia giống như là ở bên cạnh hắn vang lên, mà lại hắn đã hiểu, lần này thanh âm cùng vừa rồi phát ra nhắc nhở thanh âm một dạng. Thanh âm này, hắn tựa hồ có chút quen hay. Rất nhanh, Tô Thần giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Trần Miểu. Nghĩ đến Trần Miểu âm tu thân phận, Tô Thần buông lòng đề phòng, cười cười. Nguyên lai là người cho vặt. Ha ha, bất quá mặc kệ ngươi có bao nhiêu cho vặt, đều chỉ có thể đợi tại trong tế đàn. Tô Thần cười lạnh một tiếng, đang muốn rời đi, nhưng lại tại lúc này, hắn nhìn thấy Trần Miểu đang theo lấy phương hướng của hắn đi tới. Kia ngăn lại Tịch Thanh cùng hai người khác bình thường, tựa hồ căn bản không tồn tại. Ngươi, làm sao có thể? Không chỉ có là Tô Thần khiếp sợ không tên, Tịch Thanh tựa hồ vậy coi là bình thường biến mất, đi theo Trần Miểu đằng sau liền muốn lao ra. Có thể kết quả lại là bị hung hăng đụng vào bức kia vô hình chiếc tường. Ngươi vì cái gì có thể ra tới? Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là tổ chức chúng ta người? Trần Miểu liên tiếp đi ra khỏi hai đạo bình thường, đứng ở Tô Thần trước mặt. Hắn vẫn chưa đáp lại Tô Thần lời nói, mà là trực tiếp nâng lên chính mình tay phải, hướng phía Tô Thần đầu nhân tới. Tô Thần tự nhiên không có khả năng để trước mặt có chút quỷ dị Trần Miểu động đến hắn, theo bản năng, hắn lui về phía sau. Nhưng này vừa lui, hắn lại phát hiện bản thân trên nót bị một cái tay cho ấn xuống rồi. Con người đột nhiên co lại, Tô Thần bạo phát ra trên người mình khí huyết chi lực, hướng phía một bên phóng đi, cũng cầm trong tay đoạn kiếm hướng về sau lưng đâm tới. Có thể dự đoán truy kích vẫn chưa đến, hắn vừa rồi vị trí bên trên, căn bản không có một người. Mồ hôi thấm ướt áo lót, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào trên thân Trần Miểu. Là ngươi dở trò quỷ. Thấy Trần Miểu không nói lời nào, Tô Thần sắc mặt dữ tợn, quát chói hai một tiếng. Chết đi cho ta. Hô lên lời này thời điểm, tay phải hắn tại sau thắt lưng sờ mó, hai cái màu đen tiểu cầu liền bị hắn nện xuống đất. Bành. Số lớn xương khói tràn ngập toàn bộ tầng hầm ngầm, che lại tầm mắt mọi người. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Tịch Thanh nhìn thấy xương khói về sau, ngay lập tức phản ứng lại. Nhưng sau đó, hắn liền nghe đến rồi một tiếng hét thảm âm thanh. Trong lòng run lên, Tịch Thanh coi là thanh âm này là Trần Miểu. Nhưng sau đó hắn cảm thấy có chút không đúng. Thanh âm này, tựa như là Tô Thần. Xương khói kéo dài một phút, kêu thảm vậy kéo dài một phút. Làm xương khói tán đi, mọi người thấy đúng là nằm trên mặt đất, toàn thân như đun sôi tôm lớn một dạng tại rú thảm Tô Thần. Không ai biết rõ xảy ra chuyện gì, Trần Miểu cũng không có bất kỳ động tác gì, còn tại chỗ. Có thể rõ ràng là Tô Thần ném bom khói, hắn không thể chạy trốn cũng liền thôi, vì sao lại biến thành như vậy? Chương 331, Tô Thần, ngươi vì cái gì có thể ra tới? 2, chương 331, Tô Thần, ngươi vì cái gì có thể ra tới? 2, đúng lúc này, Trần Miểu thanh âm vang lên. Nói một chút, ngươi là làm sao từ bên trong đi ra? Tô Thần rú thảm tức thời ngừng lại. Tịch Thanh Thế mới biết, đây hết thảy đều là Trần Miểu thủ đoạn. Có thể Trần Miểu rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn lại là đi như thế nào đi ra? Nghĩ đến bản thân lần thứ nhất thấy Trần Miểu lúc tình hình, lại nghĩ đến trong cục đối Trần Miểu hồ sơ ghi chép. Trong lúc nhất thời, Tịch Thanh có chút trầm mặc. Tô Thần phản bội, cùng với Trần Miểu thực lực, để Tịch Thanh đối cục bên trong hệ thống tình báo có chút không quá tín nhiệm. Ngươi là ác quỷ, ngươi không phải là người, ngươi là... A. Tô Thần rú thảm, cắt đứt Tịch Thanh tự hỏi 10 giây sau, Trần Miểu hỏi lần nữa, nói một chút, làm sao ra tới? Ta. Tô Thần khí còn không có thở đều, kia thiêu đốt linh hồn cảm giác lại lần nữa xuất hiện. 10 giây sau, Tô Thần lời gì cũng không nói, trực tiếp từ trong quần áo móc ra một cái lớn chừng bàn tay đồ vật, cầm trong tay, ném qua đến. Trần Miểu thanh âm vang lên. Tô Thần ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng. Bàn tay nâng cao, hắn liền muốn cầm trong tay cái kia đồ vật hướng xuống đất đập tới. Nhưng hắn tốc độ cuối cùng vẫn là bù không được liệt diễm phần thân đau đớn. Đồ vật rơi xuống. Trần Miểu đi qua, dùng đầu thuốc đem đồ vật phát hướng về phía trong tế đàn. Thử một chút. Trần Miểu lời nói, để về sau kia hai cái điều tra viên như ở trong mộng mới tỉnh. Một người trong đó cầm lấy cái kia đồ vật, hướng phía tế đàn bên ngoài đi ra, không có chút nào ngăn cản. Có thể. Đồ vật lần nữa bị ném vào. Rất nhanh, hai người khác ảo ảo từ khốn cục bên trong đi ra. Tịch Thanh cái cuối cùng từ tế đàn trong phạm vi đi tới, hắn lúc này trên mặt vẫn chưa có thoát khốn nhẹ nhõm. Đi tới bên người Trần Miểu, Tịch Thanh mang theo giọng thương lượng nói, "Trần Miểu, chuyện này cần nhanh lên báo cáo, Tô Thần ta nghĩ thẩm một lần." Trần Miểu nhìn xem Tịch Thanh, cũng không cảm thấy đối phương có thể thẩm ra cái gì đến, có thể tiềm phục tại cục quản lý lâu như vậy còn không có lộ tẩy, tại sao có thể là người bình thường? Huống chi, hố lửa ngục đều không để ra hỏa này khuất phục, đủ để chứng minh ra hỏa này có chút đồ vật rồi. Bất quá Trần Miểu cũng chưa cự tuyệt, trực tiếp ra hiệu Tịch Thanh tiếp tục. Mà hắn thì lùi mở mấy bước, đem thật ảnh từ trên người chính mình hủy bỏ. Thật ảnh chính là Trần Miểu suy nghĩ đến phá cục kế sách. Ba người tiến vào tầng hầm ngầm trước đó, Trần Miểu liền đã mở ra thật ảnh. Từ đầu đến cuối, Trần Miểu bản thể đều ở đây tầng hầm ngầm cửa vào vị trí đợi, một mực đi theo Tịch Thanh cùng Tô Thần sau lưng chỉ là hắn thật ảnh. Cho nên cái này về sau, Trần Miểu liền chưa từng tại trong tầng hầm ngầm mở miệng nói chuyện qua. Dù sao chỉ cần mới mở miệng, thanh âm của hắn vị trí phương vị liền sẽ xuất hiện sai lệch. Đây cũng là về sau Trần Miểu nhắc nhở hai người kia cẩn thận thời điểm, Tô Thần sẽ cảm giác được phương hướng âm thanh truyền tới có chút kỳ quái nguyên nhân. Lại sau đó, chính là Trần Miểu thao túng thật ảnh từ tế đàn phạm vi bên trong đi ra chẳng cảnh. Thẳng đến cuối cùng, Trần Miểu tay nhấn ở Tô Thần cái hốc, đem hố lửa ngục ấn kia in vào Tô Thần thể nội, hắn mới cùng thật ảnh trùng hợp. Từ đầu đến cuối, không ai phát hiện thật ảnh tồn tại, cũng không còn người biết Trần Miểu ở nơi này trong đó làm cái gì. Thật ảnh tại một ít đặc biệt chẳng cảnh bên dưới vẫn là dùng tốt phi thường. Nhìn thoáng qua Tịch Thanh bên kia, Trần Miểu từ trong bọc đem sách nhỏ đem ra. Tịch Thanh dùng cánh tay máy cầm lên đỉnh chỉ gào thảm Tô Thần. Các ngươi tổ chức kế hoạch là cái gì? Người giống như ngươi còn có bao nhiêu? Nói, ta cho ngươi một cái thông khoái. Tô Thần nhìn xem Tịch Thanh, cười gắt một cái nước bọt. Bất quá bởi vì không còn khí lực, nước bọt vừa ra khỏi miệng liền đính vào chính hắn ngoài miệng. Tịch Thanh mặt lạnh lấy, đang muốn động thủ thời điểm, lại phát hiện Tô Thần sắc mặt có rồi một điểm biến hóa. Nghĩ tới điều gì, Tịch Thanh lúc này đem Tô Thần mặt vặn qua một bên. Phúc. Một ngụm ám hắc sắc huyết thủy phun ra, rơi xuống đất sau sẽ mặt đất ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Quả nhiên là bách quỷ tỏa những tên kia. Tịch Thanh đem Tô Thần thi thể ném sang một bên, quay đầu nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Trần Miểu. Tịch Thanh cầm vừa rồi để hắn thoát khốn đồ vật đi đến Trần Miểu trước mặt nói, "Trần Miểu, ta đoán chừng gặp được chuyện này không ít người, cái này đồ vật phải có đại dụng, chúng ta phải đi đưa cái này đồ vật." Cùng sau lưng Tịch Thanh hai người, vậy hào hào gật đầu. Trong cục ra người dạng này Tô Thần, sợ rằng lần hành động này có vấn đề lớn. Trước ra cái này tầng hầm ngầm đi, hai nghe của ta vẫn là liên lạc không được những người khác, cái này tầng hầm ngầm sợ là cũng có vấn đề. Trần Miểu nghe mấy người lời nói, không nói gì thêm, xoay người rời đi đến cửa vào bên cạnh vách tường vị trí. Chờ hắn trừ đi một bộ phận chất tường thời điểm, phía dưới tế đàn đường vân liền lộ ra. Đây là Tịch Thanh sau khi thấy, sắc mặt đột biến, hắn lập tức dụng quyền đập bể cái khác mấy chỗ vách tường. Mỗi một chỗ đều có thể nhìn thấy tế đàn đường vân. Toàn bộ phòng đều là. Kia hai cái bính cấp điều tra viên cũng bị chấn kinh đến. Cả phòng đều là tế đàn một bộ phận. Loại này đại hình tế đàn, phá hư mấy cái tiết điểm vậy không giải quyết được vấn đề, trừ phi đem tìm tới hạch tâm hoặc là đem phòng ở cho đầy. Tịch Thanh sắc mặt nghiêm túc. Cái đinh vô dụng, đi mau, đem điều này phát hiện truyền đi. Đi. Trần Miểu đi theo ba người rời đi tầng hầm ngầm. Hắn sở dĩ làm như thế, chỉ là vì để mấy người kia biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vừa rồi hắn thấy được cải biến sau chương tiết nội dung. Mặc dù quá trình bị hắn thay đổi, nhưng là... Đây là cái gì? Tịch Thanh bọn hắn vừa bước ra đại môn, liền giật mình ngay tại chỗ. Chờ đằng sau hai người nhìn thấy tình huống bên ngoài về sau, vậy lộ ra khiếp sợ và thần sắc mờ mịt. Trần Miểu đi lên phía trước, nhìn xem bên ngoài trên bầu trời những cái kia tấm gương, trầm mặc. Chương tiết quá trình mặc dù thay đổi, nhưng chương tiết nội dung đến tiếp sau, cùng lúc trước cũng không có khác biệt quá lớn. Mặc dù bọn hắn trước thời hạn ra tầng hầm ngầm, không có trải nghiệm tế đàn kích hoạt một màn kia, nhưng ngoại giới nhưng vẫn là biến thành tấm gương mê cung dáng vẻ. Chương tiết bên trong, bởi vì Tịch Thanh muốn đem tin tức truyền ra ngoài, cho nên cuối cùng vẫn là tiến vào tấm gương trong mê cung. Lần này bốn người trạng thái đều rất tốt, có thể vào tấm gương mê cung sau kết quả, cũng chỉ là chờ lâu một đoạn thời gian. Nhìn xem ba người mê mang thần sắc, Trần Miểu lên tiếng. Tịch ca, đây là bách quỷ tọa vị kia thủ lĩnh bách quỷ tới rồi sao? Tịch Thanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lắc đầu, hắn không có khả năng đến. Vì cái gì? Trần Miểu nhìn về phía Tịch Thanh hỏi. bởi vì chỉ cần hắn vừa rời đi đảo quốc, cũng sẽ bị ta đại hạ cường giả đánh giết. Hắn sở dĩ còn sống, là bởi vì tại đảo quốc thành lập một cái tuyệt đại phong thủy cục, nói theo lời bọn họ nên gọi là kết giới, thuật thức, tại cái kia trong cục, giết hắn rất khó. Nhưng chỉ cần hắn vừa rời đi cái kia cục, ta đại hạ có thể giết hắn người có rất nhiều. Cho nên, hắn không dám tới. Trong lòng Trần Miểu thở dài một hơi. Vậy cũng chỉ có thể là ngự trụ. Thấy Tịch Thanh gật đầu, Trần Miểu nói, vậy chúng ta lưu tại nơi này đợi chút đi, các ngươi trong cục không phải có giáp cấp điều tra viên tham dự chuyện này sao? Tình huống này, hắn không có khả năng thờ ơ, có lẽ phải không được bao lâu, chúng ta liền sẽ thoát ly cái này khốn cảnh. Trần Miểu nói như vậy, là vì để lượng biến đổi xuất hiện, cải biến nội dung trong sách. Đến như giáp cấp điều tra viên, chí ít Trần Miểu trong sách, đến chết cũng không nhìn thấy tương ứng nội dung. Nếu như không phải giáp cấp không có xuất thủ, đó chính là giáp cấp bị cái gì cuốn lấy. Mà có thể cuốn lấy một cái giáp cấp điều tra viên, cũng chỉ có Bách Quỷ tọa ngự trụ. Ý vị này bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là một tin tức tốt, chí ít như vậy, bọn hắn sẽ không đích thân đối lên ngự trụ cấp bậc kia tồn tại. Trần Miểu nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thanh, hắn đang chờ đợi lấy Tịch Thanh trả lời. Chờ đợi nội dung cải biến. Chương 332, phát động trạng thái giấy bệnh. 1. Chương 332, phát động trạng thái giấy bệnh. 1. Trần Miểu lời nói, để mặt khác kia hai cái điều tra viên có chút tâm động, nhưng bọn hắn vẫn chưa mở miệng, mà là đồng dạng nhìn về phía Tịch Thanh. Tịch Thanh cánh tay máy từ một loại nào đó trình độ bên trên liền đã đại biểu thực lực của hắn, cho nên hai người theo bản năng trưng cầu Tịch Thanh đáp án. Có thể Tịch Thanh suy tư về sau, lại lắc đầu. Không được, tình huống hiện tại phức tạp. Chúng ta bởi vì Trần Miểu tồn tại mà từ tầng hầm ngầm thoát khốn, nhưng tiểu đội của hắn không có khả năng giống như chúng ta cũng có Trần Miểu. Nói đến đây, Tịch Thanh nhìn về phía Trần Miểu. Mặc dù không biết ngươi là làm sao từ tầng hầm ngầm cái chủng loại kia khốn cục bên trong đi tới, nhưng khẳng định không đơn giản a. Trần Miểu nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta thì càng được ra ngoài tìm kiếm những người khác. Tịch Thanh nhìn xem bầu trời bên ngoài. Mặc dù cảnh tượng này quả thật làm cho người cảm giác bất lực, nhưng ta cho rằng cái này đồ vật khẳng định không phải chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cho dù là đã từng huấn luyện lúc nhìn qua giáp cấp điều tra viên cùng quốc gia khác những cái kia âm tu chiến đấu, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Từ nơi này chẳng cảnh phạm vi đến xem, đây cũng không phải là giáp cấp điều tra viên cấp độ này có khả năng tiếp xúc được đồ vật rồi. Nhưng nếu bọn hắn thật sự có như vậy thực lực, cần gì phải vây khốn ta nhóm, trực tiếp đem chúng ta một mẹ hốt gọn không phải tốt hơn? Hiện tại bọn hắn không có làm như thế, vậy đã nói rõ bọn hắn có điều cố kỵ, có cả tay. Thậm chí có khả năng chúng ta bây giờ an ninh là giáp cấp cho chúng ta tranh thủ mà đến. Nếu thật là lãng phí khoảng thời gian này, sợ là chúng ta tiếp xuống chúng ta có thể làm lựa chọn sẽ càng ngày càng ít. Nói đến đây, Tịch Thanh nhìn về phía mấy người, ánh mắt kiên định. Căn cứ vừa rồi chúng ta tại tầng hầm ngầm nhìn thấy những cái kia đường vân, ta cảm thấy chúng ta bây giờ thấy được những này, rất có thể là đặc thù nào đó phong thủy cục đưa đến. Chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, nhất định có cơ hội. Đợi khi tìm được những tiểu đội khác, hội tụ người càng đến càng nhiều, cục này chính chúng ta có lẽ liền có thể phá. Các ngươi nói sao? Tịch Thanh lời nói để kia hai cái điều tra viên lâm vào suy tư. Rất nhanh, hai người gật đầu. Ngươi phân tích không sai, vậy kế tiếp, chúng ta lấy ngươi làm chủ. Tịch Thanh đối hai người gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Miểu. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Miểu ánh mắt về sau, nhưng trong lòng lộn bộ một lần. Trần Miểu, ngươi. Trần Miểu lắc đầu. Ta không định đi theo các ngươi đi, ta đại khái nhìn một chút, những cái kia tấm gương không gian bên trong, cố ý lưu cho chúng ta thông đạo rất hẹp, sau khi tiến vào, nếu là gặp được nguy hiểm liền phải một mình tác chiến. Ta dù sao chỉ là âm tu, so ra kém các ngươi đơn binh cận thân năng lực tác chiến, ta muốn ở chỗ này chờ lấy. Tịch Thanh có chút thất vọng. Trần Miểu thực lực là rõ như ban ngày, mặc dù tại đơn binh cận chiến tác chiến phương diện không bằng hắn, nhưng Trần Miểu thủ đoạn rất nhiều, có thể tại nhiều khi phát huy trọng yếu tác dụng. Nhưng vấn đề là, Trần Miểu chỉ là một thành viên vòng ngoài, coi như hắn dùng cục quản lý quy củ đến mệnh lệnh Trần Miểu cũng có thể không để ý tới. Bất quá Tịch Thanh vẫn là muốn tranh gỡ xuống, dù sao hiện tại tình huống này, một người có thể sẽ càng nguy hiểm một chút, Trần Miểu lẽ ra có thể phân biệt ra được tình huống này. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, bên cạnh trong hai người một cái trước một bước lên tiếng. Hiện tại tình huống này, là ngươi muốn thế nào liền thế nào sao? Loại tình huống này, ngươi một cái ngoại vi điều tra viên, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Nếu thật là cũng giống như ngươi vậy, còn có cái gì quy củ có thể nói? Trần Miểu nhìn xem cái kia điều tra viên, thản nhiên nói, nghe lệnh điều kiện tiên quyết là ta cảm thấy mệnh lệnh là đúng, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm lựa chọn đều là đúng sao? Người kia hừ lạnh một tiếng. Chúng ta có thể trở thành binh cấp điều tra viên, đã gặp qua sự tình tự nhiên là so ngươi một cái như vậy ngoại vi thấy nhiều. Trần Miểu nở nụ cười. Vậy các ngươi vừa rồi làm sao bị vây ở tầng hầm ngầm? Ngươi, cái kia điều tra viên còn muốn nói điều gì? Tịch Thanh lên tiếng. Được rồi, bây giờ không phải là cái lộn thời điểm. Tịch Thanh nhìn cái kia điều tra viên liếc mắt, sau đó đối Trần Miểu nói, ngươi có phán đoán của mình, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng chúng ta cũng có bản thân chuyện ắt phải làm. Nếu là về sau gặp được cái khác tìm tới nơi này điều tra viên, còn mời đem nơi này phát sinh sự tình nói cho bọn hắn, để bọn hắn có cái chuẩn bị. Trần Miểu gật đầu. Có thể. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu từ y phục của mình bên trên rút ra một chút phụ lục, từng chương đưa cho Tịch Thanh. Đây là phá huyết phủ, phá chứng phủ, thanh tâm phủ, phá tà phủ, chấn linh phủ. Trước mắt tình huống này, nói không chừng sẽ có chút tác dụng. Đây là ép dương phủ, phối hợp các ngươi ẩn nấp phun sương, tại quỷ tùy yêu tả trước mặt ẩn nấp hiệu quả sẽ tốt hơn. Đây là dẫn đường phủ, tử phù lưu tại ta chỗ này, mẫu phù ngươi cầm, nếu như lạc lối ở bên trong, kích hoạt mẫu phủ, nó có thể cho người chỉ dẫn. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu lại lấy ra ba cái bùa đảo, đặt ở Tịch Thanh trên tay. Bùa đảo có thể cản quỷ túy một kích. Nhìn xem Tịch Thanh ngơ ngác bộ dáng, Trần Miểu cười cười, không nói chuyện. Cho những này đồ vật, là quen biết một trận đủ khả năng tương tự, Trần Miểu cũng muốn để Tịch Thanh bọn hắn nhiều chống đỡ một chút. Nói không chừng có những bùa chú này trợ giúp, Tịch Thanh bọn họ tồn tại cũng có thể trở thành mới lượng biến đổi. Đến như tổn thất, Trần Miểu sát thực thiếu âm nước, nhưng không thiếu những này bùa chú bình thường. Nếu như không phải hương hỏa hơi khói rời đi quá xa khoảng cách sẽ tản, Trần Miểu thậm chí còn chuẩn bị cho Tịch Thanh bọn hắn trùm lên một tầng hương hỏa hơi khói. Cảm tạ. Tịch Thanh trịnh trọng nói. Sau đó, hắn đưa trong tay phù lục cùng bùa đảo phân cho hai người khác. Vừa rồi đôi Trần Miểu cái kia điều tra viên, lúc này trên mặt có chút cứng đờ. Trần Miểu vẫn chưa để ý những thứ này. Vậy chúng ta đi, bảo trọng. Tịch Thanh nói một chút xong, liền mang theo hai người khác cũng không quay đầu lại chui vào kia đông đảo tấm gương mê cung vào trong miệng một cái. Đứng ở bên ngoài, Trần Miểu nhìn rõ ràng hơn một chút. Làm ba người đi vào không bao lâu, kia ngoại vi tấm gương liền chuyển động, đem vừa mới cái kia cửa vào che giấu. Nhìn xem một màn này, Trần Miểu sắc mặt có chút ngưng trọng. Mặc dù Tịch Thanh nói một chút khả năng này là phong thủy cục hiệu quả, nhưng Trần Miểu lại thẳng đến đây không phải đơn giản như vậy. Không tiếp tục nhìn, Trần Miểu lấy ra sách nhỏ, mở ra, bút ký trung chương tiết nội dung lần nữa phát sinh biến hóa. Tịch Thanh ba người sau khi rời đi vẫn chưa trở về lại, mà Trần Miểu tại nguyên chỗ đợi đại khái không đến 10 phút vẫn là rời khỏi nơi này. Bước bách hắn rời đi nguyên nhân là sau lưng ký túc xá bên trên hiện tế đàn đường vân. Mặc dù chưa tại ký túc xá bên trong, nhưng Trần Miểu trong thân thể khí huyết vẫn là tại một chút xíu bị quất hướng này tòa nhà, mà lại càng đi về phía sau, kia cố rút lực lại càng lớn. Trần Miểu bất đắc dĩ chỉ có thể tiến vào tấm gương trong mê cung. Tấm gương trong mê cung tựa hồ có loại ngăn cách hết thể lực lượng, sau khi tiến vào, kia cố hấp lực liền nháy mắt biến mất. Có thể khí huyết bị rút đi nguy cơ không còn, tấm gương trong mê cung nguy cơ lại tới nữa rồi. Cũng không biết là nhìn hắn một người dễ khi dễ vẫn là bởi vì địa phương khác điều tra viên đều bị thu thập, bọn hắn đều rảnh tay. Chương 332, phát động trạng thái giấy bệnh. 2, chương 332, phát động trạng thái giấy bệnh. 2, lần này lý dạ vừa xuất hiện, không còn là 1-2, mà là hơn 10. Trần Miểu chỉ kiên trì 3 phút liền ngã bên dưới. Mặc dù kiên trì thời gian ít, nhưng Trần Miểu bị tổn thương lại cũng không như lần trước chí mạng. Lần này, đang bị bắt đến một nơi nào đó thời điểm, Trần Miểu còn có dư lực mở to mắt. Thế là, hắn thấy được một bộ tràng cảnh. Kia là một cái cự đại nhà máy bên trong, nhà máy trung tâm là một tế đàn lớn, phía trên ngồi xếp bằng không ít người, có người bình thường, cũng có điều tra viên. Trần Miểu thậm chí còn chứng kiến xếp bằng ở tế đàn một vị trí nào đó bên trên Tịch Thanh. Đều không ngoại lệ, bọn hắn những này xếp bằng ở trong tế đàn người trên mặt, tất cả đều mang theo đau khổ cùng tuyệt vọng. Mà ở trên tế đàn, cái kia nhà máy nóc phòng phá vỡ lỗ lớn ơi, Trần Miểu còn chứng kiến hai người. Một người trong đó người đứng tại lỗ lớn biên giới lều trên đỉnh, một người khác thì tại một khối tam lăng kính bên trong. Tam lăng kính mỗi cái phương hướng đều có người kia hình ảnh, nhìn hắn mặc, Trần Miểu nghĩ tới lần trước cùng Triệu Cung Tử đi triển lãm á niềm thời điểm, từng thấy đạo quốc cổ đại âm dương sư trang phục. Người kia y phục trên người, liền cùng loại kia trang phục rất giống. Đến như dưới gương vương, thì kết nối lấy toàn bộ tấm gương mê cung. Trần Miểu nhìn thấy văn tự miêu tả về sau, lại tự mình phủ xuống chỗ kia tràng cảnh đi xem nhìn. Mấy lần quan sát về sau, Trần Miểu căn cứ cuối cùng này tràng cảnh, có một cái đại khái suy đoán. Nhà máy phía trên hai người kia bên trong, trong gương hẳn là bách ủy tọa một vị nào đó ngự trụ, mà đổi thành bên ngoài một cái bị bài xích tại tấm gương mê cung phạm vi bên ngoài, hẳn là cái kia giáp cấp điều tra viên. Cứ việc phía dưới trên tế đàn đã có nhiều như vậy điều tra viên tình huống không đúng, có thể cái kia giáp cấp nhưng vẫn là không có xuất thủ. Trần Miểu ngay từ đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái tình huống. Có lẽ không phải là không động thủ, mà là đã động thủ một lần. Cái kia giáp cấp tình huống, có lẽ cùng đương thời Trần Miểu đám người bị vây ở tầng hầm ngầm tình huống cùng loại. Chỉ bất quá trong tầng hầm ngầm, Trần Miểu đám người vô pháp ra ngoài, mà ở nơi này, là giáp cấp vô pháp tiến đến. Từ chương tiết nội dung bên trong lấy lại tinh thần, Trần Miểu bắt đầu suy nghĩ bản thân kế hoạch sau này. Không đến 10 phút, hậu phương ký túc xá bên trong tế đàn đường vân cũng sẽ bị kích hoạt. Dựa theo tình huống trước đến xem, cho dù là thiên tâm hỏa, cũng vô pháp hoàn toàn phá hư tòa nhà này tế đàn vận hành và thao tác, chứ đừng nói chi là khổng lồ như vậy khu vườn. Cho nên, ta muốn nghĩ một mực ở chỗ này, liền phải tại 10 phút bên trong đem tòa này tầng 2 ký túc xá san thành bình địa. Trần Miểu nhìn một chút hậu phương ký túc xá, đi đến một mặt tường thể trước đó, hội tụ lực lượng toàn thân cùng hộ thể cương khí tại trên nắm tay, ném ra. Bành! Một cái so nắm đấm phạm vi hơi lớn một chút hố, xuất hiện ở trên mặt tường. Nhìn xem cái kia hố, nhìn lại toàn bộ ký túc xá quy mô, Trần Miểu quay người lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ. Cho nên, ta được thay những đường ra khác. Nhìn xem xung quanh kia bao phủ hết thảy tấm gương, Trần Miểu cuối cùng đem ánh mắt đặt ở những cái kia lối vào. Chỉ có thể đi vào sao? Hiện tại tiến vào lời nói, hẳn là sẽ so 10 phút sau muốn tốt đi một chút. Nếu là thả ra tướng gia Kim lời nói, so với ta một người tình huống mạnh hơn một chút, nhưng không nhiều, dù sao không gian quá nhỏ, tướng gia Kim chỉ có thể xuống ngựa. Nếu như lại thêm hóa vàng mã các loại thủ đoạn, hẳn là so muốn an toàn rất trong sách nhiều, nói không chừng có thể đi đến cuối cùng. Có thể cuối cùng sẽ là đường ra sao? Trần Miểu nghĩ tới bản thân cuối cùng nhìn thấy cái kia xưởng lớn phòng. Hắn không cho rằng bách quỷ tọa người sẽ thật cùng bọn hắn chơi game, thông quan liền có thể rời đi. Cho nên coi như đi ra ngoài, đối mặt cũng sẽ không là trời cao biển rộng. Tựa hồ chỉ có phương pháp này có thể thử. Trần Miểu không tiếp tục do dự, trực tiếp đem buổi sáng hắn chế tác tốt những cái kia đồ vật đem ra. Rất nhanh, Trần Miểu trước người liền dọn lên mấy thứ đồ vật. Một là cùng Trần Miểu thân thể chờ cao người giấy bệnh, một là lớn chừng bàn tay cắt giấy, một là một thanh phân hồn đào giấy. Cái này ba loại đồ vật là Trần Miểu vì nếm thử đem thận ảnh biến thành chân chính thế thân mà chế ra đồ vật. Trước đó Trần Miểu tại khảo thí thận ảnh thời điểm, phát hiện nó một chút tình huống, không có tư thể, vô pháp cùng hưởng tầm mắt, vô pháp đang nhìn không tới địa phương điều khiển, vô pháp nói chuyện vân vân. Trần Miểu đang nghĩ, nếu như có thể đem những này không đủ đền bù hoàn chỉnh, có đúng hay không liền có thể thu hoạch được một cái thế thân. Cho nên, về sau Trần Miểu nếm thử chế tác cắt giấy, phát hiện cắt giấy cùng hưởng tầm mắt có thể dùng đến điều khiển thận ảnh, khi này cái vấn đề giải quyết về sau, Trần Miểu liền có nhiều hơn ý nghĩ. Đó chính là chế tác thận ảnh thực thể. Thế là, hắn liền đem ánh mắt đặt ở giấy bệnh bên trên. Sở dĩ là thế thân giấy bệnh mà không phải những thứ khác giấy bệnh, là bởi vì thế thân giấy bệnh có thể mang theo Trần Miểu bản thân khí tức. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, thế thân giấy bệnh chế tác sau khi thành công, bản thân liền có thể xem là Trần Miểu một bộ phận, nếu không trước đó Trần Miểu cũng sẽ không dùng thế thân giấy bệnh đi dẫn quỷ nước. Bất quá hắn cái này thế thân giấy bệnh muốn so trước đó cái kia thế thân giấy bệnh phức tạp một chút, vật liệu cũng đều là trong sách hối đoái ra tới. Như thế, điệp ra thận ảnh bản thân ngụy trang hiệu quả, mê hoặc tính sẽ càng thêm cường đại. Bất quá vẹn vẹn như vậy, Trần Miểu cảm thấy còn chưa đủ. Thế là, hắn lại nghĩ tới bản thân đã từng chế tác qua lục xúc bút bê. Lục xúc bút bê cùng phân hồn thuật tổ hợp về sau có thể làm đến sự tình, thế thân giấy bệnh phải chăng cũng có thể. Nếu như đem chính mình hồn thể chia cắt một bộ phận ra tới, lợi dụng chú hồn quyết khiến cho chú nhập thế thân giấy bệnh bên trong, phải chăng có thể tăng cường giấy bệnh hiệu quả. Nguyên bản Trần Miểu đã chế tác được rồi phân hồn đao giấy, chuẩn bị thử một chút, nhưng Tịch Thanh đến cắt đứt quá trình này. Bây giờ, gặp được cái tình huống này hắn, lại được tiếp tục chuyện này chưa hoàn thành chuyện. Nhìn xuống đất bên trên mấy thứ đồ vật, Trần Miểu đem ánh mắt đặt ở giấy bệnh bên trên. Cảm thụ được mình và thế thân giấy bệnh ở giữa liên hệ, Trần Miểu gọi ra thân ảnh. Thân ảnh sau khi xuất hiện, Trần Miểu bản thể biến mất. Tại Trần Miểu điều khiển bên dưới, thân ảnh đứng ở thế thân giấy bệnh vị trí. Cả hai hợp hai là một, giấy bệnh bị hoàn toàn ngăn trở, giống như là mặc vào một thân da người y phục. Xác định không có đồ vật lộ ra đến về sau, Trần Miểu đồng thời điều khiển giấy bệnh cùng thận ảnh hành động. Một bước phóng ra, Trần Miểu thấy được kia từ thận ảnh bên trong lộ ra ngoài giấy bệnh chân. Ừm. Giấy bệnh động tác muốn so thận ảnh càng chậm chạp một chút. Suy tư một chút, Trần Miểu thả chậm thận ảnh hành động tần suất. Như thế mấy lần nếm thử về sau, Trần Miểu liền thấy một cái hành động hơi có vẻ chậm chạp, lại đương theo có yếu ớt tiếng ma sát chính mình. Đây đã là Trần Miểu lợi dụng tinh phẩm vật liệu chế ra thế thân giấy bệnh hiệu quả, nếu như lợi dụng phổ thông vật liệu, thận ảnh sẽ có vẻ càng thêm cứng đờ, thanh âm sẽ lớn hơn. Trước mắt tình huống này bên dưới, Trần Miểu cũng không có cơ hội đi lại từ từ đi làm một cái tốt hơn. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Điều khiển thận ảnh đi về tới về sau, Trần Miểu lấy ra phân hồn đào giấy. Mặc dù nói tại lần kia rủa giáo trong động vật, hắn đã luyện qua rất nhiều lần phân hồn, chế tác rất nhiều lục xúc búp bê, nhưng thật muốn đối với mình động thủ vẫn là có điểm tâm bên trong đánh bác. Bất quá rất nhanh, Trần Miểu liền an ủi được rồi chính mình. Ngũ ngục đem ta hồn thể đã rèn luyện đến rất mạnh trình độ, cắt một bộ phận ra tới, coi như thất bại ảnh hưởng cũng không lớn. Nghĩ như thế, Trần Miểu trực tiếp lấy phân hồn thuật phương pháp, đem chính mình hồn thể bên trong một bộ phận hiện tại bên ngoài thân bên ngoài. Băng tâm trạng thái phía dưới, Trần Miểu trực tiếp rơi đao. Chậm chạp lại vững bước đẩy tới bên dưới, Trần Miểu rất nhanh liền cắt đi một khối lớn chừng bàn tay hồn thể. Hồn thể thành công cắt chém ra tới nháy mắt, Trần Miểu liền bắt đầu thắp hương, niệm động chú hồn quyết đem kia bộ phận hồn thể trực tiếp đánh vào thế thân giấy bệnh bên trong. Hết thảy bụi bặm lắng xuống, Trần Miểu đột nhiên có loại bản thân giống như là biến nhẹ cảm giác. Hắn biết rõ, đây chỉ là hồn thể thiếu thốn về sau bộ phận ảo giác. Không có để ý chuyện này, Trần Miểu cảm giác mình cùng trước mặt thế thân giấy bệnh ở giữa vậy càng gấp rút dày liên hệ, trong lòng hơi động, giấy bệnh lần nữa di động lên. Để hắn kinh ngạc chính là, thân ảnh cùng giấy bệnh lần nữa không đồng bộ. Bất quá lần này, là giấy bệnh nhanh thêm mấy phần. Không chỉ có nhanh, giấy bệnh rõ ràng trở nên càng linh hoạt. Chú hồn về sau, ta thao khống giấy bệnh chỉ hoãn trở nên thấp hơn. Không đúng, tựa hồ không chỉ là như vậy. Vẹn vẹn chỉ là chú hồn lời nói, hẳn là không đạt được hiệu quả như vậy, chẳng lẽ? Trần Miểu đột nhiên nhắm mắt lại, cả người tâm thần đều chìm vào đến rồi giấy bệnh trên thân. Cảm thụ được mình ở bên ngoài kia bộ phận hồn thể, Trần Miểu kích hoạt rồi nạp âm trạng thái. Không phải lấy bản thể kích hoạt nạp âm, mà là lấy giấy bệnh bên trong kia bộ phận phân hồn. Cảm thụ được tại giấy bệnh xung quanh tụ đến âm khí, Trần Miểu đột nhiên mở mắt. Trạng thái phát động rồi. Bị giấy bệnh phát động rồi. Chương 333, thật ảnh thế thân cường đại. Một, chương 333, thật ảnh thế thân cường đại. Một, đang nghĩ đến lợi dụng phân hồn thuật đem chính mình bộ phận hồn thể chú nhập giấy bệnh thời điểm, Trần Miểu trên thực tế nghĩ chỉ là như lục xúc bút bê như vậy, có thể để cho giấy bệnh đạt được tốt hơn khống chế. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này thao tác trực tiếp để hắn phát hiện một cái đại lục mới. Phân hồn tồn tại, vậy mà cũng có thể điều động trạng thái. Mở ra băng tâm trạng thái bình phục tâm tình về sau, Trần Miểu lần nữa nếm thử để phân hồn điều động trạng thái. Phàm là có thể nếm thử, Trần Miểu đều thử. Sắp thực không có bất cứ vấn đề gì. Hạn chế tạo ra cái này thật ảnh thế thân, thật có thể giống như hắn điều động trạng thái, giống như là trong thế tục Trần Bách một dạng. Bất quá cùng thế tục không giống là, giấy bệnh vô pháp mở miệng, cho nên những cái kia liên quan đến tại thanh âm trạng thái, như a hử kéo ta một cái những này, đều không thể phát động. Nhưng như trạng thái vượn nhảy nhót dạng này trạng thái, cũng không có mất đi hiệu lực. Trước đó giấy bệnh hành động trở nên linh hoạt, chính là trạng thái vượn nhảy nhót bên trong đối thân thể hài hòa lực sau khi tăng lên hiệu quả. Trần Miểu thậm chí để giấy bệnh tiến hành rồi một lần nhảy vọt, chọn vẹn nhảy lên một trượng còn cao. Chính Trần Miểu lợi dụng vượn nhảy nhót tài năng nhảy một trượng, thân ảnh thế thân nhảy còn cao hơn hắn. Mà cái này cũng còn không phải thật ảnh thế thân cực hạn. Hạn chế thật ảnh thế thân chính là bản thân nó chất liệu cùng với đối âm khí hấp thu lợi dụng, nếu như chất liệu có thể chống đỡ hắn phát lực, âm khí tỷ lệ lợi dụng càng cao, hắn còn có thể nhảy cao hơn. Dù sao, thật ảnh thế thân bản thân cũng rất nhẹ. Bất quá có chút lúng túng là, Trần Miểu chỗ điều khiển thật ảnh vô pháp đến thế thân giấy bệnh có thể đến cao độ. Thật ảnh căn cứ vào Trần Miểu bản thân biến hóa ra tồn tại, hắn tuân theo quy tắc là bản thể có thể làm đến, nó liền có thể làm được. Trần Miểu bản thể có thể nhảy cao một trượng, nó liền có thể nhảy cao một trượng. Bản thể vô pháp phi hành, hắn liền không thể bị thao túng phi hành trên không trung. Cho nên dù là thế thân giấy bệnh có thể nhảy càng cao, Trần Miểu cũng được khống chế giấy bệnh nhảy vọt cao độ, nếu không liền sẽ lộ tẩy. Khảo thí kết thúc, Trần Miểu đem ánh mắt nhìn về phía tấm kia cắt giấy. Đây là Trần Miểu tại cắt giấy thỉnh thần thuật đặc biệt chọn lựa một cái yêu quỷ, tên là Zagazas. Zagazas, Iatagaza su ba trần, yếu ớt năng lực công kích, ngon miệng nói tiếng người bình thường dùng làm truyền lại tin tức, nhận ra phương hướng, khám phá xương mở nguyên bản Trần Miểu chọn lựa cái này yêu quỷ, chủ yếu là vì lợi dụng cắt giấy thời gian thực phản hồi, đến điều khiển thật ảnh hành vi, nhưng bây giờ trạng thái xuất hiện, cắt giấy cái hiệu quả này liền trở nên có cũng được không có cũng được. Dù sao, hắn tình trạng bên trong còn có một cái tên là tam mục trạng thái. Có nó tại, cũng đủ để cho Trần Miểu điều khiển thật ảnh hành động. Bất quá đây cũng không phải là nói giạt gạ giạt liền làm không công, nó tồn tại còn có một cái rất trọng yếu công dụng. Nói chuyện, có thể nói chuyện, tại một số phương diện rất trọng yếu. Nếu như trước đó tại trong tầng hầm ngầm thật ảnh có thể nói chuyện lời nói, kia Tô Thần liền sẽ không phát giác được dị dạng. Trần Miểu nhìn xem cắt giấy, kích hoạt. Nhìn xem trong tay xuất hiện cái kia lớn chừng bàn tay giạt gạ giạt, Trần Miểu đem chính mình suy nghĩ chuyển tới. Chào ngươi. A. Thử. Kéo ta một cái. Hiền hách dương dương, mặt trời mọc phương đông. Hàng chân chỗ đốt, vạn quỷ nằm dấu. Dáng có căn phạm, hóa thành bụi xương. Thần uy khẽ hút, vĩnh trấn chẳng lành. Nghe từ giạt gạ giạt trong miệng truyền ra ngoài cùng hắn không kém bao nhiêu thanh tuyến, Trần Miểu mặt lộ vẻ hài lòng. Thanh âm có, bất quá bây giờ còn có một cái vấn đề. Thanh âm này có thể hay không phát động tương ứng trạng thái cùng với hàng chân lục quyết. Trần Miểu từ trong bọc xuất ra bốn cái que hương, giao cho thật ảnh thế thân. Sau đó, hắn lại đưa tay bên trong giạt gạ giạt đút vào đặc biệt vì cái này thế thân giấy bệnh chế luyện trong mồm. Nói là miệng, trên thực tế chính là cái ổ chim non. Làm tốt những này, Trần Miểu đem cái bật lửa đưa cho thật ảnh thế thân. Cục. Ngọn lửa cháy lên, que hương nhóm lửa, chấn sát khẩu quyết từ giạt gạ giạt trong miệng truyền ra. Có thể que hương phát hỏa tinh chỉ là sáng lên một lát, lại lần nữa ngầm hạ đi. Không được a. Trần Miểu nhíu mày. Nếu như không cách nào lợi dụng hàng chân lục quyết lời nói, kia về sau nếu là gặp quỷ thúy, cũng chỉ có thể lợi dụng có hạn thủ đoạn tài năng giải quyết, có chút phiền phức. Trần Miểu giống như là nghĩ tới điều gì, đem sách nhỏ mở ra, lật đến tạm thuật danh sách nơi. Rất nhanh, hắn phân biệt từ Nam phái Khâu Sát bí thuật Kim Linh Kinh ngàn kia khôi lỗi thuật bên trong tìm được đã từng thấy mấy cái thuật pháp. Nam phái Khâu Sát bí thuật trong có một cái khâu sát thủ pháp tên là Di Hoa Tiếp Mục, có thể đem những thi thể khác tứ chi ghép mầm đến mục tiêu trên thi thể, từ đó đạt tới bù đắp thi thể mục đích. Như thế chế ra thi thể, đến tiếp sau tiến hành khống thi các cái khác công dụng, cùng bình thường thi thể không khác nhau chút nào. Kim Linh Kinh trong có một cái phối hợp dẫn linh khống miệt thuật thi triển khống hồn chi pháp, chính là từng tại trúc lao động quật lần kia sự kiện bên trong, Trần Miểu tại thế tục thành thần bút ký bên trong từng thấy cái kia lợi dụng giấy bệnh cùng nan trúc đem chính mình khống chế lại, thi triển phân hồn thuật pháp. Ngàn kia khôi lỗi thuật bên trong cũng có một cái đem khôi lỗi cùng quỷ túy chặt chẽ kết hợp lại thuật pháp, tên là giác hồn dẫn. Trần Miểu muốn làm bây giờ chính là tăng cường giạt gạ giạt cùng bản thân hồn thể ở giữa liên hệ. Vừa rồi giạt gạ giạt niệm động chấn hồn khẩu quyết thời điểm, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Que hương rõ ràng có phản ứng, nhưng là cuối cùng lại không có thể dẫn động hương hỏa hơi khói ra tới. Điều này nói rõ giạt gạ giạt cùng hắn ở giữa tồn tại liên hệ đặc thù nào đó, chỉ là cái này không liên lạc được mạnh, vô pháp dẫn động chấn hồn khẩu quyết lực lượng. Nếu như vừa rồi que hương một chút phản ứng cũng không có, Trần Miểu cũng sẽ không suy xét những chuyện này. Nhìn xem ba cái tạp thuật, Trần Miểu trước hết nhất đem Nam phái Khâu Sát bí thuật Di Hoa Tiếp một loại bỏ. Mặc dù cái này thủ pháp dùng vậy vẹn vẹn khâu sát tuyến, nhưng dù sao cũng là nhằm vào thi thể, Trần Miểu phải làm là đem cắt giấy cùng giấy bệnh liên hệ với nhau, nó độ phù hợp sợ là sẽ không rất cao. Đến lúc đó không thể thành công, như vậy lớn một chút cắt giấy, cũng vô pháp lại tiếp nhận Trần Miểu nếm thử cái khác hai cái phương pháp. Đến như Kim Linh Kinh dẫn linh khống miệt thuật ngược lại là có thể nếm thử, nhưng Trần Miểu trước đó không có suy nghĩ qua chuyện này, cho nên giấy bệnh bên trong nan trúc vẫn chưa trở lại có thể dùng đến điều khiển bộ phận. Nếu thật là vận dụng dẫn linh khống miệt thuật thế thân giấy bệnh một ít công năng sẽ bị ảnh hưởng đến. Vậy trước tiên khảo thí giác hồn dẫn, nếu như không được, lại dùng dẫn linh khống miệt thuật tiến hành nếm thử. Nghĩ như thế, Trần Miểu từ trong sách hối đoái ra thi triển giác hồn dẫn vật liệu. Đồ vật không nhiều, tổng cộng 3 phần, một phần là âm tuyến, 2 phần là hồn câu, chung 3 tiền âm đức. Âm tuyến là dùng mèo đen lông mèo đan dệt ra tới dây nhỏ, về sau bị mèo máu thẩm thấu về sau, tại âm địa nuôi ra tới dây thừng. Hồn câu là lưới câu, chỉ bất quá cái này lưới câu cần ở trong nước câu lấy một cỗ thi thể 49 ngày, như thế hồn câu tài năng gọi hồn câu. Nếu để cho Trần Miểu đi chế tác, không suy xét thi thể tình huống dưới, ít nhất phải 49 ngày thời gian. Trần Miểu 10 phút cũng không chờ, chứ đừng nói chi là 49 ngày. Lúc này, liền thể hiện ra thế tục thành thần bút ký chỗ cường đại rồi. Đem đồ vật hối đoái sau khi ra ngoài, Trần Miểu dùng đặc thủ thủ pháp đem hồn câu cột vào âm tuyến hai đầu, sau khi thành công, Trần Miểu đem giạt gạ giạt từ thế thân giấy bệnh trong miệng lấy ra ngoài, để cho khôi phục cắt giấy hình thái. Khóa tay một lúc sau, Trần Miểu đem hồn câu một đầu câu ở cắt giấy trên đầu. Hoàn thành về sau, Trần Miểu nhìn về phía giấy bệnh. Nguyên bản hắn muốn đem hồn câu bên kia câu tại giấy bệnh trong miệng, như vậy vừa vặn liền có thể đem tuyến cùng câu đều giấu vào giấy bệnh trong miệng. Nhưng sau đó Trần Miểu bỏ qua ý tưởng này. Ẩn nấp không đáng kể, hắn muốn là đem giặt gạ giặt cùng giấy bệnh bên trong phân hồn liên tiếp cùng một chỗ. Mà cái này liên tiếp vị trí, tự nhiên là mi tâm tốt nhất. Chương 333, thật ảnh thế thân cường đại. 2, chương 333, thật ảnh thế thân cường đại. 2, sử dụng điểm mắt quyết đối giấy bệnh tiến hành điểm mắt thời điểm, cuối cùng một bút điểm là mi tâm. Mấy lần trước điểm mi tâm, Trần Miểu đều cảm giác được một tia hồn lực theo điểm mắt bị đưa vào giấy bệnh bên trong. Kia một tia hồn lực tự nhiên so ra kém phân hồn phân ra đến hồn thể, nhưng muốn cùng giặt gạ giặt thiết lập kết nối, mi tâm tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Cũng may âm tuyến đầy đủ dài. Trần Miểu nhắm ngay vị trí, đem hồn câu câu vào giấy bệnh trong mi tâm. Hai cái vật thể liên tiếp tốt về sau, Trần Miểu đem cắt giấy để vào giấy bệnh trong miệng. Lập tức, hắn kích hoạt rồi cắt giấy. Giặt gạ giặt tại thế thân giấy bệnh trong miệng ngưng tụ mà ra, từ giấy bệnh trong miệng nhô ra một cái chim đầu. Mà ở giặt gạ giặt xuất hiện trước mắt, Trần Miểu cảm giác mình cùng giặt gạ giặt ở giữa liên hệ trở nên rõ ràng quá nhiều. Nhắm mắt lại, giặt gạ giặt tầm mắt xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn. Lần này tầm mắt so với bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng. Lùi lại một bước, Trần Miểu điều khiển thật ảnh giấy bệnh cầm lấy vừa rồi kia bốn cái quen hương. Nhắm mắt ở giữa, giặt gạ giặt miệng chim bắt đầu đóng mở. Chấn sát khẩu quyết từ trong đó niệm tụng mà ra, hương hỏa hơi khói vậy đúng hạn mà tới. Trần Miểu hài lòng nở nụ cười. Nhìn xem trước mặt cái này tại thật ảnh bao phủ xuống có thể nói chuyện, có thể cầm đồ vật, có thể niệm tụng hàng chân lục quyết, có thể kích hoạt trạng thái thật ảnh thế thân, Trần Miểu vui vẻ sau khi, còn có một loại bạo dạn cảm giác thành tựu. Bất quá bây giờ không phải hưởng thụ loại cảm giác này thời điểm, Trần Miểu lần nữa đối thật ảnh thế thân tiến hành rồi một phen khảo thí. Khảo nghiệm kết quả để Trần Miểu chấn kinh. Chứ không có hộ thể cương khí, vô pháp sử dụng cửu khiếu năng lực, giặt gạ giặt có thời gian hạn chế mấy cái này điều kiện bên ngoài. Cái này thế thân giấy bệnh biểu hiện ra thực lực, cơ hồ đạt tới Trần Miểu bản thân thực lực tám thành. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra Trần Miểu cái này một thân thực lực cấu thành là có chút không bình thường. Không có đi xoắn xuýt những này, Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian, đã qua 3 phút, khoảng cách 10 phút kỳ hạn cũng không còn lại bao nhiêu. Lập tức, Trần Miểu bắt đầu vũ trang thật ảnh thế thân. Đem mặt khác một thanh dự bị kiếm gỗ đào đút vào thật ảnh thế thân trong tay, lại từ vật phẩm trang bên trong lấy ra mấy cây nan trúc, lấy dẫn linh khống miệt thuật quấn ở thật ảnh phía dưới giấy bệnh trên hai tay. Cái này về sau, hắn đem túi đeo vai nhỏ và vừa xách lấy ra về sau, trực tiếp đem túi đeo vai đọc ở thật ảnh thế thân trên thân. Sau đó đổi một lượng âm nước que hương đút vào túi đeo vai bên trong. Trần Miểu thậm chí còn nghĩ phụ lục cho thật ảnh thế thân dùng, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng, thật ảnh thế thân căn bản là không có cách kích hoạt phụ lục, cho nên cuối cùng chỉ có thể thay đổi một cái phương thức, hóa bằng mã. Lúc này, một tầng tổ tiên phù hộ trạng thái xuất hiện ở thật ảnh thế thân bên ngoài. Tình huống này để Trần Miểu vừa cười, bởi vì vừa rồi là chính hắn đốt giấy. Trần Miểu bản thể đốt giấy, có thể tổ tiên phù hộ lại đồng thời xuất hiện ở hắn cùng thật ảnh thế thân trên thân. Đây cũng chính là nói, hắn có thể viễn chỉnh cho thật ảnh thế thân điệp ra phòng ngự, mà thật ảnh thế thân chỉ cần mãng là được. Thậm chí chỉ cần Trần Miểu hóa vàng mã đủ nhiều, cùng thật ảnh thế thân chiến đấu địch nhân thậm chí sẽ sinh ra một loại không cách nào phá phòng cảm giác. Có điểm giống là thay thi thuật vô hạn hỏa lực, nhưng thay thi thuật là bị động, mà cái này cần ta cái này bản thể ở phía xa dùng tay hóa vàng mã. Cười cười, Trần Miểu lại cho thật ảnh thế thân dán một chương dẫn đường phù tử phù. Hết thảy làm xong, Trần Miểu không tiếp tục do dự, trực tiếp khống chế thật ảnh thế thân hướng phía tòa kia tấm gương trong mê cung đi vào. Không có nỗi lo về sau thật ảnh thế thân đi rất kiên định, chờ nhìn thấy tấm gương mê cùng đem cái kia cửa vào ngăn trở về sau, Trần Miểu lúc này mới mở ra sách, nhìn về phía chương tiết nội dung. Cái này xem xét, Trần Miểu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Như vậy a? Sau khi kinh ngạc, Trần Miểu bắt đầu một lần lại một lần nhìn xem chương tiết văn tự, một lần lại một lần tiến vào chương tiết bên trong. Nắm chắc trong lòng về sau, hắn đem sách thu cẩn thận. Không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhìn xem mảnh kia tấm gương mê cùng, Trần Miểu tự lẩm bẩm. Làm Trần Miểu nhắm mắt lại, phía khu vực này không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Xạ xạ kỳ xuyên qua tại kính giới bên trong, trong lòng đối kính trụ đại nhân sùng kính đã đạt đến không có gì sánh kịp cao độ. Thân là bách quỷ tọa xà tổ thành viên, hắn từng tại trong tổ chức rất ít nghe tới kính trụ đại nhân chủ đề. Bởi vì kính trụ đại nhân rất thần bí, tại trong tổ chức xuất thủ số lần rất ít. Lại thêm bách quỷ tọa bảy ngự trụ đối ngoại sắp xếp bên trong, kính trụ đại nhân ở vị cuối cùng, cho nên rất nhiều người đều nói kính trụ đại nhân thực lực bình thường. Hắn đã từng cũng là những người này một viên, thẳng đến lần này. Làm kính giới mở ra một khắc này, xuyên qua tại vô tận trong gương. Như các sushi bình thường đem những cái kia ngày thường tuyệt không phải hắn một người có thể đối phó đại hạ bính cấp điều tra viên chém ở dưới đao lúc, hắn liền đã trở thành kính trụ đại nhân trung thành nhất tùy tùng. Lần này trở về, hắn nhất định sẽ vì xạ xạ kỳ đại nhân chính danh, để những người kia biết rõ kính trụ đại nhân cường đại. Xạ xạ kỳ nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy khả năng không cần hắn đi tuyên truyền. Lần này đi theo kính trụ đại nhân tới đại hạ quá nhiều người, không cần tận lực tuyên truyền, trong tổ chức người không bao lâu thì sẽ biết kính trụ đại nhân cường đại. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người muốn trở thành kính trụ đại nhân cận vệ. Nghĩ tới đây, xạ xạ kỳ nắm chặt bên hông võ sĩ đao. Hắn cũng muốn trở thành kính trụ đại nhân cận vệ, mà trong tay hắn võ sĩ đao, cùng với hành động lần này bên trong biểu hiện, chính là của hắn công nhập đội. Chỉ cần hắn có thể bắt lấy càng nhiều đại hạ người, cận vệ danh ngạch, tuyệt đối sẽ có một phần của hắn. Vừa nghĩ tới về sau sẽ cùng theo kính trụ đại nhân chinh chiến, đại sát tứ phương, giải quyết cái này đến cái khác cường địch, xạ xạ kỳ ánh mắt bên trong liền tràn đầy nóng bỏng. Đúng lúc này, hắn cảm giác được kính giới truyền đến chỉ dẫn. Không có chút gì do dự, quay đầu, hắn hướng phía vị trí đó mà đi. Rất nhanh, hắn thấy được một cái một mình hành tẩu tại kính giới ngoại trong thông đạo, tay cầm một thanh kiếm gỗ người. Kiếm gỗ? Kia là tại đạo trường luyện tập mới có thể dùng đồ vật. Xa xa kỳ cười nhạo một tiếng, bay thẳng mà đi. Đối phó loại trình độ này địch nhân, hắn chỉ cần một đao. Không vẫn là cẩn thận một điểm. Đại hạ người giàu hoạt, thường thường sẽ gặp địch giả yếu, không thể khinh thường, nếu là bị thương, sẽ ảnh hưởng ta trở thành kính trụ đại nhân cận vệ. Nghĩ như vậy, xa xa kỳ tại mặt kính trước lắc lư bóng người. Có thể chờ hắn dừng lại thời điểm, lại phát hiện kính giới ngoại tên kia cũng không vì hắn xuất hiện mà hốt hoảng lộ ra sơ hở, tên kia vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước lấy. Không thấy được. Xa xa kỳ nhíu mày, lấy chậm hơn tốc độ lần nữa lắc lư một cái. Có thể người kia vẫn là bộ dáng như vậy. Không thể chờ, đợi thêm những người khác liền muốn đến rồi. Xa xa kỳ ánh mắt bên trong bắn ra một vệt lanh mang, di động đến rồi người kia sau lưng một chiếc gương. Khi hắn đứng vững, giơ cao võ sĩ đao thời điểm, trong thông đạo cái kia bị xung quanh trong gương xuất hiện thân ảnh của hắn hù đến ra hỏa, rốt cục cũng ngừng lại. Có thể, đã muộn. Những cái kia trong gương xạ xạ kỳ, toàn bộ vung xuống ở trong tay võ sĩ đao. Còn chân chính xạ xạ kỳ, giấu ở những này trong gương, cầm trong tay võ sĩ đao đâm về phía người kia sau lưng. Cái thứ ba. Xạ xạ kỳ trong miệng phun ra một câu nói như vậy. Nhưng lại tại câu nói này ra miệng thời khắc, xạ xạ kỳ chợt nghe một câu đại hạ ngữ. Hắn học qua đại hạ ngữ, đây là bách quỷ tọa bắt buộc khóa. Câu kia đại hạ ngữ nói là, kéo ta một cái. Chương 334, kính giới thông đạo bên trong, người sống chớ tiến sương ngủ. 1. Chương 334, kính giới thông đạo bên trong, người sống chớ tiến sương ngủ. 1. Trần Miểu thu hồi cây kia từ nhị dạng ngực bên trong đâm vào nán trúc, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rõ ràng là tấm gương mê cung, Trần Miểu lại giống như là hành tẩu đang ở nhà mình. Mỗi một cái chuyển biến đều là như vậy tinh chuẩn. Tựa hồ cái này tấm gương mê cung là hắn dự. Sở dĩ Trần Miểu có thể làm đến điểm này, là bởi vì trạng thái nhắm mắt cảm giác. Tiến vào cái này tấm gương mê cung về sau, Trần Miểu liền lợi dụng con mắt thứ ba phát động nhắm mắt cảm giác trạng thái, muốn thử một chút có thể hay không cảm thấy được tình huống chân thật. Cảm giác nói cho hắn biết, những này tấm gương tựa hồ cũng không phải là hư vô, mà là thật sự tồn tại một loại đồ vật. Không chỉ có như thế, những này tấm gương còn có giống trong thế tục những cái kia chấn vật một dạng có thể ngăn cách năng lực nhận biết. Nguyên bản đến nơi đây hẳn là liền kết thúc rồi, có thể Trần Miểu phát hiện một cái khác tình huống. Cảm giác vô pháp xuyên thấu tấm gương trở thành từng bức thật sự tường mà tấm gương trong mê cùng những cái kia xuất khẩu, cứ như vậy đường hoàng bị những cái kia tường bại lộ ở cảm giác bên trong. Cho nên Trần Miểu căn bản không cần đi dùng trong tay kiếm gỗ đào từng cái thăm dò trước mặt rốt cuộc là tấm gương vẫn là đường, chỉ cần nhắm mắt cảm giác là đủ. Đến như vừa mới cái kia lý dạ, nói đến Trần Miểu vậy thật tò mò. Hắn lúc đầu chỉ là muốn thử một chút, nhìn xem kéo ta một cái có thể thực hiện hay không. Dù sao kéo ta một cái là muốn chọn chúng mục tiêu mới có thể sử dụng, có thể để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, hắn tùy tiện chọn chúng xung quanh trong gương một cái hình ảnh, sở hữu hình ảnh liền đều đưa tay ra. Cùng một thời gian, Trần Miểu liền cảm giác được đến từ hậu phương động tĩnh. Cho nên, những này trong gương hình ảnh trên thực tế đều là hữu hiệu mục tiêu. Đây rốt cuộc là một cái gì nguyên lý? Đây rốt cuộc là phong thủy cục vẫn là cái gì thủ đoạn khác? Còn có những nghị dạ kia, rốt cuộc là thật sự trong gương vẫn là nói chỉ là dấu ở tấm gương đằng sau? Trần Miểu đối cái này tấm gương mê cung càng thêm tò mò. Ngay tại Trần Miểu tiếp tục hướng phía trước thời điểm, xung quanh trong gương lần nữa lóe lên bóng đen. Lần này, số lượng tựa hồ nhiều một chút, bởi vì xung quanh trong gương những cái kia cái bóng cao độ không quá giống nhau. Trần Miểu quan sát trong gương những nhị dạ kia lúc, bọn hắn cũng đã đứng vững. Đồng dạng cầm đao tư thế, một cái lui bước nhỏ trước, bọn hắn liền đều sẽ trong tay võ sĩ đao hướng phía Trần Miểu đâm tới. Trần Miểu lặp lại chiêu cũ, chọn chúng một cái trong gương mục tiêu tiến hành rồi kéo ta một cái. Nhưng lần này xung quanh những cái kia trong gương, chỉ có 1/3 cái bóng đưa tay ra. Nói như vậy, là ba người. Trần Miểu nghĩ như vậy thời điểm, liền cảm giác được hai thanh võ sĩ đao hướng phía bản thân lưng eo đâm tới. Dẫn linh khống miệt thuật điều khiển bên dưới, kia hai đầu bị trói trên cánh tay nan trúc liền bắn ra ngoài, thoáng qua liền trói lại kia hai thanh võ sĩ đao. Trần Miểu không có nhìn về phía kia hai thanh võ sĩ đao người nắm giữ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cùng mình nắm tay nị dạ kia. Ánh mắt đối mặt, Trần Miểu đối hắn thi triển trạng thái giả tượng về sau, liền lợi dụng hừ lạnh đem quát lui. Lập tức, hắn quay người nhìn về phía hậu phương kia hai cái đã vứt bỏ võ sĩ đao, hướng phía hắn bung ra ám khí nị dạ. Trần Miểu không để ý đến kia bay vụt mà đến ám khí, mà là lấy phương thức giống nhau, tại hai người lui vào tấm gương trước đó, đối hắn thi triển trạng thái giả tượng. Làm xong những này, kia bốn cái ám khí đã đánh vào Trần Miểu trước người tầng kia tổ tiên phù hộ trạng thái bên trên. Cảm thụ được tổ tiên phù hộ trạng thái tiêu hao, trong lòng Trần Miểu đối hắn có thể ngăn cản công kích cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Nan trúc thu hồi, Trần Miểu tay không bắt được một thanh võ sĩ đao. Nhìn xem trong gương mấy cái kia tựa hồ là giấu đi nị dạ, Trần Miểu không có chờ đợi, mà là lần nữa mở ra bước chân. Mà lần này, đang hành động ở giữa, Trần Miểu mở ra nạp tâm cùng với ngưng xương mù song trạng thái. Kính giới bên trong, nhìn xem trong thông đạo kia một mảnh trắng xóa, ba tên nị dạ hội tụ sau ào ào có chút chần chờ. Làm sao bây giờ? Cái này đại hạ người không đơn giản, hắn không phải cục quản lý người, hẳn là đại hạ âm tu. Chờ đã đem tin tức phát ra, phụ cận âm dương sư sẽ chạy tới. Được. Ba người một bên chờ đợi, một bên đi theo chỗ kia tràn ngập mấy chục mét thông đạo xương mù di động. Ba người vậy đến thử hướng phía trong xương mù ném ra ám khí chờ đồ vật, có thể vẫn chưa có bất kỳ hiệu quả. Đến như thấy rõ trong xương mù bóng người, vậy thì càng không thể nào. Nôn nóng ở giữa, ba người chợt nghe tiếng bước chân. Sắc mặt vui mừng, bọn hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, bọn hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia, một tay cầm võ sĩ đao, một tay cầm kiếm gỗ đào, còn có nan trúc như rắn độc ở tại trên thân chạy. Là ngươi, ngươi làm sao có thể tiến vào kinh giới? Sau khi hết khiếp sợ, ba người ăn ý không có nói nhiều. Hai cái bị mất võ sĩ đao nỉ dạ liên tiếp hướng phía cái kia xâm nhập kinh giới địch nhân bắn ra ám khí, mà còn lại cái kia còn bảo lưu lấy võ sĩ đao nỉ dạ thì hướng phía hắn cùng với địch nhân ở giữa ném ra nhiều cái xương khói cầu. Bành, bành, bành. Kinh giới bên trong xuất hiện một vốc lớn hơi khói, đảo mắt liền đem bốn người chiến trường bao phủ. Đi theo chỉ dẫn mà tới Âm Dương Sư vừa đến đã bị công kích, kinh sợ ở giữa, hắn liền phát hiện mình bị bao phủ ở trong xương khói. Các ngươi bọn gia hỏa này đang làm gì? Âm Dương Sư phẫn nộ quát hỏi một tiếng. Nhưng lại tại hắn lên tiếng trước mắt, mấy đạo ám khí giống như là bị thanh âm của hắn hấp dẫn, bay vụt mà tới. Cuốn quýt ở giữa, Âm Dương Sư trên người kết giới bị kích hoạt, chặn lại rồi những ám khí kia. Nhưng vào lúc này, một thanh lóe ra huyết sắc quang mang võ sĩ đao chọc vào kết giới bên trên. Giang qua một lát sau, kết giới bị xuyên phá. Các ngươi, Âm Dương Sư lời còn chưa nói hết, liền có ám khí xuất vào hắn kia không có chút nào bảo vệ cái hốt bên trong. Phốc phốc hai tiếng về sau, Âm Dương Sư trừng to mắt, mới ngã xuống đất. Đến chết, hắn cũng không có hiểu rõ, vì sao lại chết ở người một nhà trong tay. Hắn nhưng là Âm Dương Sư, làm sao lại bị ba cái hạ nhẫn, giờ nhìn, giết. Nhưng này cái vấn đề, không ai trả lời hắn. Sương khói tán đi, ba cái nhị giả nhìn về phía thi thể trên đất. Chết rồi. Vì sao lại đơn giản như vậy, vừa rồi hắn biểu hiện ra không hề giống là đơn giản như vậy. Có phải hay không là giả chết? Ba người liếc nhau, hào hào tại 3 mét có hơn lấy ra riêng phần mình ám khí. Bọn hắn một người bắn về phía hết hầu, một người bắn hướng về sau tâm, còn có một người đem ám khí xuất vào thi thể hai chân mắt cá chân. Đợi công kích qua đi, thi thể kia còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì về sau, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đi lên xem xét thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lùng liền từ bọn hắn bên người truyền đến. Bà cả, các ngươi đang làm gì? Quay đầu, ba người thấy được cái kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình cách đó không xa người, hào hào không mình hành lễ. Tham kiến hệ quả trung nhẫn, trung nhìn, ba người chúng ta vừa mới giải quyết rồi một cái lẫn vào kinh giới địch nhân. Tên địch nhân này phi thường giàu hạn, lại không biết rõ dùng phương pháp gì tiến vào kinh giới, đây là một cái phát hiện lớn, nếu như đại hạ cục quản lý có năng lực như thế, kế hoạch của chúng ta có thể sẽ xảy ra vấn đề. Hệ quả trung nhẫn, ta kiến nghị lập tức đem việc này báo cáo kính trụ đại nhân. Ba người ngươi liếc mắt ta một câu, tựa hồ tại tranh đoạt lần này hồi báo cơ hội. Chương 334, kính giới thông đạo bên trong, người sống chớ tiến sương ngủ, 2, chương 334, kính giới thông đạo bên trong, người sống chớ tiến sương ngủ. Hai, hệ quả nhìn xem ba người, nhìn lại trên mặt đất cái kia bị ngược sắt mà chết Âm Dương Sư, trong mắt có hàn mang lóe qua. Các ngươi nói, nằm trên đất cái kia người, là đại hạ người. Là. Ba. Ba cả. Các ngươi lại cho ta thấy rõ ràng, đó là ai? Bị đánh một cái tát ni dạ, sững sờ ở tại chỗ. Mà hai người khác thì nhìn về phía bọn hắn vừa rồi giết tên địch nhân kia. Làm sao có thể? Bị đánh một cái tát hạ nhẫn vậy nhìn về phía cái kia thi thể, lập tức liền hô lớn, không có khả năng, hệ quả trung nhẫn, chúng ta chúng địch nhân huyết thuật, khẳng định còn có những địch nhân khác. Một vệt ánh đao lướt qua, hạ nhẫn che lấy bước lên máu cổ ngã trên mặt đất. Hai người khác thấy thế, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hệ quả đi về phía trước ra mấy bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người. Hiện tại, đem vừa rồi các ngươi chỗ trải nghiệm, toàn bộ nói ra. Bị như thế nhìn chằm chằm liếc mắt, hai người mồ hôi lạnh dòng chảy. Lúc này, bọn hắn liền đem vừa rồi gặp được hết thảy nói ra. Hệ quả nhìn thoáng qua trong thông đạo đã bay đi mấy chục mét sương mù, mở miệng nói, hai người các ngươi, đi bảo, đem cái kia người dẫn ra. Hệ quả trung nhẫn, cái kia người là đại hạ âm tu. Năng lực rất mạnh, mà còn có kết giới loại hình phòng ngự thuật pháp, chúng ta. Ách. Hai cái hạ nhẫn che lấy cổ của mình ngã xuống. Bách quỷ tọa, không cần kẻ yếu. Hệ quả thu đao, nhìn xem kính giới bên ngoài kia dần dần di động sương nồng, sau đó đối sau lưng đi theo mà đến kia tám cái thuộc hạ bên trong hai tên Âm Dương Sư nói, tìm tới hắn, đem hắn bước đi ra. Vâng. Đang khi nói chuyện, hai cái Âm Dương Sư riêng phần mình kẹp ra hai tấm cắt giấy, lắc tại dưới thân. Còn chưa rơi xuống đất, kia bốn tấm cắt giấy liền hóa thành bốn cái bộ dáng giống nhau bò sát yêu quỷ, qua trong giây lát, bốn cái yêu quỷ liền phi tốc hướng phía kính giới bên ngoài thông đạo mà đi, chui vào trong sương mù dày đặc. Yêu quỷ hành động thời điểm, cái khác nhị dạ cũng chưa nhàn rỗi, bọn hắn hướng phía mảnh kia sương nồng các nơi phân tán mà đi, từ khác nhau vị trí đem kia đoạn tràn ngập sương trắng thông đạo vây quanh ở trong đó chờ đợi lấy hai tên Âm Dương Sư phản hồi. Nhưng rất nhanh, kia hai cái Âm Dương Sư liền nhíu mày, tiến vào sương mù bên trong yêu quỷ, cùng bọn hắn liên hệ đột nhiên biến mất rồi. Bọn hắn vừa rồi đi theo yêu quỷ phản hồi, vậy nhìn thấy trong sương mù dày đặc tình huống, trừ một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không có. Bất quá cái này bốn cái yêu quỷ khíu giác cũng rất mạnh, cho nên rất nhanh liền tìm được dị dạng mùi, đuổi tới. Còn không chờ bọn họ nhìn thấy mục tiêu, liền đột nhiên bị một loại nào đó không biết tên công kích tập kích. Ngay sau đó, bọn hắn liền mất đi cùng yêu quỷ liên hệ. Đây là có chuyện gì? Hai người liếc nhau, trầm mặc một lát, riêng phần mình lấy ra trong tay mình càng mạnh hơn yêu quỷ thức thần, thả ra. Đi. Hai cái khí thế khác biệt yêu quỷ, lần nữa chui vào trong sương mù dày đặc. Hẹ qua nhìn xem hai người tình huống, lông mày cau lại. Hai ba cái hô hấp đi qua sau, kia hai cái Âm Dương Sư bỗng nhiên trở nên trắng xám. Hệ quả trung nhẫn, kia xương mù có gì đó quái lạ, chúng ta yêu quỷ trở ra, còn chưa tìm được cái kia người, liền bị không biết tên công kích tập kích. Thực lực đối phương không kém. Hệ quả nghe lời của hai người, lại nhìn xem trong thông đạo những cái kia xương mù. Suy tư một lát sau, nói, có biện pháp nào hay không đem những cái kia xương mù trừ bỏ. Một người trong đó Âm Dương Sư suy nghĩ một chút nói, ta có một con yêu quỷ. Nhìn xem Âm Dương Sư do dự, Huệ Quả trực tiếp ngắt lời nói, đi làm, chiến công của ngươi kính trụ đại nhân đều sẽ nhìn ở trong mắt. Đạt được câu nói này, Âm Dương Sư có chút đau lòng lấy ra tấm kia hắn chân tàng thật lâu thất thần. Bất quá vừa nghĩ tới có thể sẽ đạt được kính trụ đại nhân chú ý, cái này điểm tâm đau cũng sẽ không phục tồn tại. Lúc này, hắn kích hoạt rồi tấm kia thất thần. Cắt giấy bị quăng ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái mặt xanh manh vàng, con cong thân thể, có một cái túi lớn yêu quỷ. Đây là Phong Yêu. Đi. Phong Yêu đạt được chỉ thị về sau, chậm rãi ung dung đem sau lưng mình cái kia không xẹp miệng túi lấy xuống. Chiếc kia túi là Phong Yêu chủ yếu thủ đoạn, túi đầu gió có thể hấp thu bầu không khí, làm cần sử dụng địa phương, sẽ đem hấp thu bầu không khí hóa thành cuồng phong lợi nhận thả ra, sẽ nát hết thảy. Hấp thu bầu không khí càng nhiều, thả ra hiệu quả càng mạnh. Bất quá cấp bậc khác nhau Phong Yêu, nó túi đầu gió có thể dung nạp bầu không khí là khác biệt. Trước mắt cái này Phong Yêu, là Âm Dương Sư bà bối. Lúc đó hắn tại Thỉnh Thần sau khi thành công, cũng bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi. Hắn sở dĩ sẽ dùng lớn như thế đại giới đến chế tác một cái như vậy Phong Yêu, cũng không phải là vì lần này. Hắn muốn là chuẩn bị tại cái nào đó gió lớn này, tìm kiếm tự mình tốt địch, lấy Phong Yêu kết thúc giữa bọn hắn ràng buộc. Hiện tại xem ra, sợ là không được. Bất quá có kính trụ đại nhân nhìn chăm chú, tương lai của hắn vậy tuyệt đối không chỉ như thế. Dù là lần này gọi ra Phong Yêu, tiêu hao Phong Yêu lực lượng chỉ vì hấp thu một chút sương ngủ, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Âm Dương Sư nghĩ như vậy thời điểm, Phong Yêu đã đem miệng túi rội ra mặt kính. Hấp lực xuất hiện, mắt trần có thể thấy, những cái kia sương mù trở nên phai nhạt. Nhìn thấy một màn này, Huệ Quả ánh mắt lạnh lùng nâng lên tay phải của mình. Còn lại mấy cái bên kia hạ nhận thấy thế, ào ào rút ra bản thân võ sĩ đao. Sương mù trở thành nhạt, nơi nào đó hiện hiện một cái bóng đen nhàn nhạt, nhạt. Nhưng vào lúc này, kia hấp thu sương mù Phong Yêu miệng túi lại giống như là bị cái gì đồ vật cho cháy hỏng đồng dạng. Tại Âm Dương Sư kinh hô bên trong, Huệ Quả chỉ nhìn thấy một cỗ cùng loại sương mù một dạng khí tức từ Phong Yêu trong túi chui ra, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, liền toàn bộ tiến vào Phong Yêu trong thân thể. Trong tiếng kêu thảm, kia Phong Yêu liền bị đốt một sạch sẽ. Âm Dương Sư sửng sốt, có chút không dám tin tưởng mình thấy cảnh tượng. Bản thân Phong Yêu cứ như vậy xong. Huệ Quả cũng không để ý tới vị kia Âm Dương Sư tâm tình như thế nào, hắn run run chóp mũi, đánh hơi được một tia khói lửa. Quay người, nhìn chằm chằm kia lần nữa nồng nặc lên cũng bắt đầu di động sương mù, Huệ Quả buông xuống bản thân nhấc lên tay, chỉ vào hai cái hạ nhân nói, hai người các ngươi nhìn chằm chằm nơi này, có dị dạng liền báo cáo. Nếu là hắn đi tới phương hướng là trung tâm tế đàn, thì không cần để ý. Còn có, nếu là có những người khác đến nơi này, nói cho bọn hắn cái này người đã bị đánh dấu, không cần để ý. Nói xong, Huệ Quả mang theo những người còn lại chạy về phía những vị trí khác. Trần Miểu cũng không biết mình bây giờ tình huống. Tại diện sát mấy cái kia chui vào trong sương mù yêu quỷ về sau, hắn liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp cái khác tập kích. Thế là hắn cứ như vậy một đường, thuận thông đạo đi đến cuối con đường. Phóng ra một bước về sau, Trần Miểu tầm mắt rộng mở trong sáng. Lập tức, hắn thấy được cái kia bút ký bên trong xuất hiện nhà máy, tế đàn. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên hai người kia. Chương 335, Nguyên Thần Giáng, 1, chương 335, Nguyên Thần Giáng, 1, Trần Miểu đem ánh mắt từ bên trên hai người kia trên thân rút về, rơi vào trên tế đàn. Cái này tế đàn cùng hắn tại chương tiết nội dung trông được đến đồng dạng. Tế đàn phạm vi rất lớn, toàn bộ tế đàn chia làm ba cái hình khuyên khu vực. Cái thứ nhất khu vực chính là trung tâm nhất cái kia tròn. Nơi đó bị một cái bán cầu hình mặt kính bao vây lấy, không cần phải nói, Trần Miểu đều biết nơi đó là cái gì. Tế đàn hạch tâm. Nếu như có thể giải quyết rồi cái kia tế đàn hạch tâm lời nói, đây hết thảy hẳn là liền sẽ kết thúc. Có thể Trần Miểu không có cái năng lực kia. Có lẽ đỉnh đầu cái kia giáp cấp có thể phá hủy cái này hạch tâm, nhưng hắn bị vị kia kính chủ kiềm chế, vô pháp đem chính mình lực lượng đưa vào nơi này. Cái này chỉ sợ cũng là bách quỷ tọa kế mà tốt. Đến như những điều tra viên khác có hay không năng lực này, Trần Miểu cảm thấy hẳn là không được. Bởi vì lúc này, tại tế đàn phía ngoài nhất kia một vòng bên trong, ngồi xếp bằng một nhóm sắc mặt đau khổ cục quản lý điều tra viên. Trần Miểu thấy được Tịch Thanh còn cùng Tịch Thanh cùng rời đi mặt khác hai cái điều tra viên, giờ phút này đã không thấy tung tích. Nhất bên ngoài kia một vòng bên trong, bây giờ ngồi xếp bằng đại khái hơn 20 cái cục quản lý điều tra viên, Trần Miểu không biết lần này cục quản lý phái tới bao nhiêu người, nhưng nơi này mặt điều tra viên tuyệt đối không tính ít. Mà lại những người này, cất bước đều là bính cấp điều tra viên. Thành phố Sơn Nam một cái thành phố cấp cục quản lý, cũng 14 cái bính cấp điều tra viên, cái này hơn 20 cái bính cấp, cũng liền mang ý nghĩa là 5-6 cái thành phố cấp cục quản lý bính cấp điều tra viên nhân số. Huống chi, Trần Miểu biết rõ, trong này cũng không chỉ có bính cấp điều tra viên, trong này còn có ất cấp điều tra viên. Về phần tại sao ất cấp điều tra viên cũng sẽ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Trần Miểu từ trường tiết bên trong hiểu được một điểm. Những này, một hồi cũng sẽ có người đến nói cho hắn biết. Trừ hai cái này vòng, trong tế đàn ở giữa cái kia vòng trong phạm vi, còn ngồi 49 cái sắc mặt chết lặng người sống. Cái này 49 cái người sống không phải điều tra viên, cũng không phải lý dạ, mà là trước khi đến, Tịch Thanh nói cho hắn biết những cái kia bị bắt đi người bình thường. Đối với những người này, Trần Miểu tình cảm là khá phức tạp. Bởi vì hắn đã biết, những người này trên thực tế không phải là bị bắt đến, bọn hắn là tự nguyện ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Đến như nguyên nhân, Trần Miểu trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân văng lên. Từ nhà máy địa phương khác, đột nhiên tràn vào hơn 10 người. Những người này không phải người khác, toàn bộ đều là điều tra viên. Những người này chia làm 3 đợt, bị 3 người dẫn theo, từ 3 cái xuất khẩu lui ra tới. Mà ở 3 đợt người ra tới những cái kia xuất khẩu trên gương, Trần Miểu thấy được lờ mờ nhị dạ bóng người. những này điều tra viên là bị bước đi ra. Rất nhanh, những người này tụ hợp lại với nhau. Cầm đầu trong ba người một cái, đối Trần Miểu vây vây tay về sau, liền không lại để ý tới, mà là bắt đầu cùng hai người khác thương nghị cái gì. Trần Miểu hướng phía bên kia đi tới, đến trước mặt về sau, những cái kia hơi có vẻ chật vật bính cấp điều tra viên bên trong, đi ra khỏi một người nói cho Trần Miểu tình huống nơi này. Nhóm người này cũng không phải là lần thứ nhất đến nơi đây, bọn hắn rất sớm trước đó đến qua nơi này. Lúc này trong tế đàn ngồi xếp bằng kia bộ phận điều tra viên, còn kém không nhiều là cùng bọn hắn giống nhau thời gian đến người nơi này. Nguyên bản bọn hắn là chuẩn bị đi phá hư tế đàn kia trung tâm hạch tâm, nhưng vô luận là khí huyết chi lực vẫn là từ cục quản lý mang tới đặc thù trang bị, công kích tại cái kia hạch tâm bán cầu bên trên, đều giống như đã chìm đáy biển, không có nửa điểm phản ứng. Về sau, bọn hắn lại nghĩ đến phá hư tế đàn nền móng, có thể nhìn như không có gì phòng ngự tế đàn, trên thực tế lại giống như là bị một tầng tấm gương bao vây lấy. Bọn họ công kích tương tự vô hiệu. Hai lần thất bại để bọn hắn rõ ràng, Bách Quỷ tọa người có thể thả bọn họ tiến vào nơi này, nói rõ đối tế đàn có lòng tin tuyệt đối sẽ không bị phá hư. Về phần tại sao để cho bọn họ tới nơi này, mới đầu các điều tra viên cũng không biết, nhưng khi bọn hắn bắt đầu từ tế đàn giải quyết vấn đề thời điểm, bọn hắn liền hiểu. Toàn bộ tế đàn phân 3 tầng, ở tại bọn hắn chưa từng đến thời điểm, tầng ngoài cùng là không có người. Có, chỉ có 49 cái cất đặt lấy hoa anh đảo kimono tiết điểm. Mỗi cái tiết điểm bên trong đều đặt vào cái này một thân hoa anh đảo kimono, mỗi cái hoa anh đảo kimono bên trên cây hoa anh đảo bên dưới đều có 9 cái quỷ sát người tí hon màu đen. Cũng là nói, cái này tầng ngoài cùng cùng sở hữu 441 cái bị phong ấn ở hoa anh đảo kimono bên trong hồn thể. Những này hồn thể có làm được cái gì, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn biết rõ, nếu như có thể phá hư những này hoa anh đảo kimono lời nói, nhất định sẽ đối tế đàn có ảnh hưởng. Thế là, bọn hắn bắt đầu nhằm vào kia vòng ngoài cùng 49 cái tiết điểm tiến hành công lược. Kết quả cuối cùng, cái này bính cấp điều tra viên chưa hề nói, nhưng từ kia ngồi xếp bằng hơn 20 thân ảnh bên trên, Trần Miểu vậy rõ ràng. Tại công lược không có kết quả, lại tổn thất một nhóm người về sau, ba vị ất cấp điều tra viên lại có mới quyết định. Bọn hắn chuẩn bị từ khu vườn những cái kia nhà máy tới tay, nếm thử hủy hoại nhà máy. Trần Miểu phát hiện những cái kia nhà máy bên trên bí mật, những này ất cấp vậy phát hiện, chỉ bất quá những này điều tra viên cũng không biết một ít nhà máy sẽ còn vây nốt người. Nếu không phải duy nhất từ nhà máy bên trong thoát ly Tịch Thanh đem chuyện này nói cho bọn hắn cũng sẽ không đem những cái kia đặc thù nhà máy cùng cái này tế đàn liên hệ với nhau. Cái này về sau, bọn hắn liền chia làm ba đội người, đi tìm những cái kia bị vây điều tra viên, cùng với phá hủy những cái kia đặc thù nhà máy. Nhưng những này, Bách Quỷ tọa người cũng đều tính tới. Kết quả cuối cùng chính là, người cứu ra, có thể nhà máy bị hủy về sau, những cái kia tấm gương liền trực tiếp lan tràn tiến vào khu xưởng vị trí cũ. Mà bọn hắn cũng bị càng nhiều ní dạ công kích, cuối cùng bất đắc dĩ, lại bị chạy về nơi này. Tình huống này, để bọn hắn rõ ràng, phương hướng của bọn hắn là đúng. Nếu là đem khu vườn bên trong những cái kia đặc thù nhà máy toàn bộ hủy đi, tuyệt đối đối tế đàn có ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, bọn hắn hiện tại đã bị để mắt tới. Muốn lại giống trước đó như thế đi xử lý nhà máy, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Cho nên lúc này, ba cái ớt cấp chính đang thương nghị đến tiếp sau nên từ chỗ nào tới tay, giải quyết cái này tế đàn. Trần Miểu sau khi nghe xong, không nói thêm gì. Bởi vì hắn biết rõ, lưu cho cái này ba cái ớt cấp thương nghị thời gian, không nhiều lắm. Tiếp qua 3-5 phút, ngoại giới những cái kia phong ấn điều tra viên nhà máy liền bắt đầu hấp thu khí huyết chi lực, đến lúc đó toàn bộ tấm gương trong mê cung sở hữu nị dạ, âm dương sư, đều sẽ xuất hiện ở trước mắt xưởng này phòng xung quanh trong gương. Cùng lúc đó, chỗ này địa giới xung quanh đứng thẳng lấy những cái kia tấm gương cũng sẽ lan tràn tiến đến, đem mọi người từng bước một đẩy vào trung tâm cái kia tế đàn phạm vi. Đến lúc đó, bọn hắn dù là không nguyện ý, cũng được bị ép vào phía ngoài nhất kia 49 cái còn trống không tiết điểm bên trong. Nếu như những người này có thể lấp đầy kia 49 cái tiết điểm, kia như trước đó Trần Miểu như vậy bị công kích chỉ còn một hơi người, liền sẽ trực tiếp bị giết. Nếu như không đủ, kia sắp chết điều tra viên cũng sẽ bị bổ sung đi vào. Như thế, tế đàn cần thiết sở hữu yếu tố đầy đủ, hiến tế liền sẽ bắt đầu. Trần Miểu không biết cuối cùng hiến tế tình huống là thế nào, nhưng hắn biết rõ, Bách Quỷ tọa lần này cái này âm mưu to lớn, chính là chạy đại hạ cục quản lý những cái kia khí huyết tràn đầy điều tra viên đến. Đại hạ cục quản lý ngay từ đầu liền bị mơ mơ màng màng. Trần Miểu không biết đây là bởi vì đại hạ đối đảo quốc Bách Quỷ tọa dạng này một tổ chức không có quá nhiều coi trọng, vẫn là bởi vì Bách Quỷ tọa thành viên tố chất quá cao. Nhưng bất kể như thế nào, việc đã đến nước này đều đã vô pháp vãn hồi. Dù là cuối cùng đại hạ cục quản lý kịp phản ứng, đem nơi này nhóm này ní dạ âm dương sư lại hoặc là vị tiêm ngự trụ cho diện sát sạch sẽ, nhưng hiến tế đã kết thúc, Bách Quỷ tọa mục đích đã đạt thành, mà chết rồi người cũng sẽ không phục sinh. Nếu như nói hiện tại duy nhất có cơ hội cải biến đây hết thể người là ai, không phải vị kia giác cấp, cũng không phải đại hạ cục quản lý bên trong những cái kia cường đại dương tu, mà là bây giờ bị vứt bỏ ở một bên, cùng những cái kia sắc mặt ngưng trọng bính cấp điều tra viên xen lẫn trong cùng nhau nho nhỏ thành viên vào ngoài. Chương 335, Nguyên Thần Giáng 2, chương 335, Nguyên Thần Giáng 2, nhìn xem ba cái kia ất cấp sắc mặt ngưng trọng trao đổi, phủ định lấy cái này đến cái khác kế hoạch, Trần Miểu không tiếp tục lưu tại nơi này chờ đợi. Quay đầu, hắn đối bên cạnh cái kia vừa rồi nói cho hắn những tình huống này bính cấp điều tra viên nói, một hồi, nhớ được để ba vị ất cấp điều tra viên tiến hành phòng bị, bảo hộ ta không bị quấy nhiễu. Trần Miểu nói xong, vậy mặc kệ cái kia bính cấp điều tra viên mặt mũi tràn đầy một bức, liền hướng phía ngoại vi kia 49 cái tiết điểm bên trong cái nào đó không ngời, lại đặt vào hoa anh đảo kimono tiết điểm đi đến. Trần Miểu nguyên bản có thể không đến bọn hắn nơi này, hắn có thể trực tiếp tiến vào kia 49 cái tiết điểm bên trong. Nhưng nếu như vậy, về sau hắn sau khi thành công, những này điều tra viên rất có thể căn bản phản ứng không kịp. Đến lúc đó, bởi vì hắn những này thao tác mà để Bách Quỷ tọa những cái kia thành viên chó cùng rất dữ, dẫn tới vây công lời nói, kia Trần Miểu cũng không có biện pháp bảo toàn chính hắn một thế thân. Cho nên hắn qua được đến, nhắc nhở một câu. Về phần tại sao không cùng bà cái kia ất cấp nói, kia là Trần Miểu biết rõ, đối phương căn bản sẽ không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Hắn không có thời gian cùng bọn hắn giải thích, cũng không còn thời gian cho bọn hắn chứng minh, cho nên hắn chỉ có thể đối nhất thân mật một cái bính cấp điều tra viên nói chuyện này. Nếu thật là chờ hắn làm được này sự kiện về sau, hắn tin tưởng cái kia bính cấp sẽ nghĩ lên lời hắn nói. Đến lúc đó, cũng sẽ không cần lại cùng những cái kia ất cấp giải thích cái gì. Tại loại này suy xét phía dưới, Trần Miểu đã đi tới tế đàn bên trong phạm vi. Có ất cấp thấy cảnh này, lông mày có chút nhíu lên, đối người bên cạnh nói, người nào? Đem hắn gọi trở về. Một câu nói kia, liền để cái khác bính cấp đem ánh mắt đều ném hướng về phía Trần Miểu bên kia. Còn không chờ bọn họ thấy rõ Trần Miểu mặt, Trần Miểu liền đã bước chân vào tiết điểm kia bên trong. Một màn này, để bọn hắn ngạc nhiên đồng thời, cũng đều không tiếp tục nhìn Trần Miểu. Bởi vì bọn hắn biết rõ, tiến vào những cái kia tiết điểm bên trong sẽ có một cái gì kết cục. Trừ mấy cái kia bị từ nhà máy bên trong cứu ra, không có trải nghiệm trước đó những chuyện kia bính cấp điều tra viên. Mà ba cái kia ất cấp điều tra viên thấy cảnh này về sau, càng là cái gì đều không nói, tiếp tục thương nghị. Cùng lúc đó, còn có hai đạo ánh mắt, vậy từ trên thân Trần Miểu rút ra. Kia hai đạo ánh mắt, đến từ nhà máy phía trên. Xem ra, các ngươi người còn không có nghĩ đến tốt phương pháp phá giải. Tam Lăng kính bên trong kính trụ, nhìn xem trước mặt cái kia đứng chắp tay trung niên nhân, vừa cười vừa nói. Trung niên nhân cũng không để ý tới Tam Lăng kính bên trong kính trụ, mà lại như có điều suy nghĩ nhìn phía dưới ba cái ất cấp điều tra viên. Không dùng lại nghĩ rồi. Kính trụ ánh mắt, vậy rơi vào những cái kia điều tra viên trên thân. Không thể không nói, đại hạ điều tra viên tố chất rất cao, có thể tiến hành nhiều lần như vậy đến thử, mà lại vậy xác thực tìm được một chút phương hướng chính xác. Đáng tiếc, bọn hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nếu như tại vừa tiến vào khu vườn thời điểm, bọn hắn có thể đem những cái kia nhà máy phá hư, có lẽ ta sẽ tốn nhiều một điểm khí lực, cũng có nói. Nhưng bây giờ, bọn hắn không có cơ hội rồi. Kính trụ đem ánh mắt lần nữa kéo về, nhìn về phía vị kia nếu là ở bình thường hắn tất nhiên vô pháp chống lại giáp cấp điều tra viên. Có thể thời nay không giống ngày xưa, hắn hôm nay, mặc dù không cách nào đối vị này giáp cấp tạo thành tổn thương gì, nhưng đối phương cũng vô pháp đối với hắn làm được bất cứ chuyện gì. Mà chỉ cần hắn vô sự, lần này hiện thế, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Dù là cuối cùng, hắn vô pháp rời đi đại hạ thổ địa, nhưng lại như thế nào? So với hắn làm sự tình, dâng ra hắn sinh mệnh, lại có làm sao? Huống chi, hắn có năm chắc rời đi đại hạ. So với Bách Quỷ tọa cái khác ngự trụ, hắn đang lẩn trốn phương diện này, còn chưa từng thua qua. Nghĩ như thế, tâm tình của hắn càng thêm vui vẻ. Mặc dù không biết tên của ngươi, nhưng ngươi có thể xuất hiện ở đây, chứng kiến lần này như thế, tuyệt đối là ngươi cái này cả đời nhất không bình thường thời khắc. Nếu như về sau thiên thần giáng lâm, có lẽ ngươi sẽ bị bọn hắn đề cập, cũng có nói. Thấy giáp cấp vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, kính trụ vẫn chưa tức giận, hắn thay đổi một đề tài. Dù sao, hắn cần một cái thổ lộ hết đối tượng. Nếu không, cái kia cũng quá mức không thú vị. Ngươi cũng biết, phía dưới kia 49 cái tế phẩm, chúng ta khi tìm thấy bọn hắn nói lên dạng này sự nghiệp vĩ đại về sau, bọn hắn là như thế nào làm. Bọn hắn không có một cái do dự, toàn bộ nguyện ý trở thành tế phẩm. Ngươi biết tại sao không? Giáp cấp ánh mắt khẽ nhúc đích, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu. Kính trụ cười nói, bởi vì bọn hắn đã sớm đối với cái thế giới này, đối với cái thế giới này người, thất vọng cực độ. Tại chúng ta chưa từng tìm tới bọn họ thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu đem hy vọng ký thác tại đối bọn hắn tới nói, hư vô mở mịt thần. Cho nên, khi bọn hắn nghe nói chúng ta có thể cải biến thế giới này về sau, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều làm ra lựa chọn giống vậy. Bọn hắn cam nguyện dâng ra bản thân sinh mệnh, tới đón tiếp thần đến. Trong lòng của bọn hắn, đều chỉ có chung một cái kỳ vọng. Kính trụ nhìn xem giáp cấp, chậm rãi nói, nếu như thế giới này, người vô pháp cứu vớt bản thân, kia, liền để thần tới đi. Giáp cấp điều tra viên lôi chạm, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía kính trụ. Thần, ngươi cái gọi là thần, cũng bất quá là một nhóm ngay cả mình cũng vô pháp cứu vớt kẻ đáng thương thôi. Lôi chạm một câu, liền để kính trụ nụ cười trên mặt thu lại. Bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa nở nụ cười. Hắn không có đi tranh luận chuyện này, mà là tiếp tục nói, ngươi biết tiến vào tế đàn ngoại vi tia 49 cái tiết điểm bên trong, sẽ phát sinh cái gì không? Lại là cái gì, sẽ để cho các ngươi cục quản lý tinh anh, vậy tự cam trở thành tế đàn một bộ phận. Đó cũng không phải mị hoặc thuật. Tiến vào những cái kia tiết điểm bên trong người trải qua, chỉ có một việc. Đó chính là thể nghiệm kia 49 vị cam nguyện kính dâng tín đồ của mình đã từng trỗi trải qua đau đớn. Mà muốn giải khai tế đàn tầng ngoài cùng phương pháp, cũng rất đơn giản. Chỉ cần có người có thể tại kia 49 cái trong trí nhớ, có thể bảo trì lý trí của mình, có thể không bị kia 49 cái trong trí nhớ đau khổ lây nhiễm, vậy hắn liền có thể khôi phục thanh minh. Kính trụ nở nụ cười. Đáng tiếc, không ai có thể làm đến những thứ này. Người những cái kia đồng liêu, tại trải nghiệm này chút tín đồ trải nghiệm về sau, toàn bộ đều lựa chọn trở thành cùng những cái kia tín đồ một dạng người. Bọn hắn hiện tại cũng đang mong đợi có thần năng giáng lâm cái này vận đục thế giới, đến tịnh hóa bên trong thế giới này dơ bẩn. Cho dù là hủy diện, cũng không sao. Chương 336, cái gọi là tuyệt vọng, 1, chương 336, cái gọi là tuyệt vọng, 1, Trần Miểu tại thao tác thần ảnh thế thân bước vào ngoại vi kia 49 cái tiết điểm về sau, cả người liền tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong. Như mộng không phải mộng, như tỉnh không phải tỉnh, không cách nào khống chế thân thể của mình. Thân thể này, không chỉ là thần ảnh thế thân, còn có Trần Miểu bản thể. Giống như là có đôi khi người đang làm mộng thời điểm, biết rõ mình là đang nằm mơ lại không cách nào thoát ly đồng dạng. Trần Miểu hiện tại chính là chỗ này a một cái tình huống. Trừ phi, hắn có thể làm xong cái này mộng. Đến như cái này trong mộng cho là cái gì? Trần Miểu ánh mắt nhìn về phía trong tế đàn ngồi xếp bằng kia 49 người bình thường, chờ mặc. Có chút tuyệt vọng, không phải nói liền có thể cảm nhận được. Trần Miểu hiện tại, liền có một cái đi thể nghiệm tuyệt vọng cơ hội. Mà cơ hội này, cũng là hắn đánh vỡ tế đàn cân bằng cơ hội. Đúng lúc này, Trần Miểu phát hiện hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, mà hắn hồn thể bị kéo vào cái nào đó tràng cảnh bên trong. Tuyệt vọng, bắt đầu rồi. Bác sĩ, cái này giải phẫu phong hiểm lớn sao? Một cô gái trẻ mặt mũi tràn đầy sầu lo nhìn mình trước mặt vị kia khoa nhi bác sĩ. Yên tâm, đây chỉ là một loại nhỏ vết thương nhỏ giải phẫu, cơ hồ không có nguy hiểm. Mang theo mắt kính bác sĩ tùy ý nói. Nhất định phải làm sao? Hai tử của ta mới hơn 4 tháng lớn, không thể khai thác bảo thủ một điểm phương án trị liệu sao? Ta sợ. Nữ nhân nam nhân bên cạnh cau mày nói. Mặc kệ hắn tại bệnh viện bên ngoài là làm cái gì, mở bao lớn công ty, quản lý bao nhiêu người, hắn lúc này vẫn còn có chút bối rối cùng bực bội. Đều nói, tình huống này chỉ có thể làm giải phẫu. Ngươi hải tử kiểm tra đi sau phát hiện hai nơi gian phòng cách quyết tổn, lại lớn nhỏ đều vượt qua an toàn phạm vi. Nếu như không làm, các ngươi có thể gánh chịu đứa nhỏ lớn lên phía sau trái tim vấn đề sao? Mắt kính bác sĩ nhìn xem hai người, ngữ khí nghiêm túc nói. Thấy hai người trầm mặc, hắn lúc này mới tiếp tục nói, đều nói là tiểu phẫu, bệnh viện chúng ta hàng năm đều muốn làm rất nhiều đại dạng này giải phẫu, không cần lo lắng. Trẻ tuổi cha mẹ liếc nhau về sau, nam nhân làm ra quyết định. Vậy liền làm. Nghe vậy, mắt kính bác sĩ trực tiếp lấy ra mấy trường sớm đã in ra cáo chi sách, giải phẫu phong hiểm đồng ý sách đặt ở trước mặt hai người. Cái này các ngươi ký tên, cuối cùng ở phía dưới viết lên trở lên nội dung ta đã biết tất. Nam nhân nhìn xem những này đồng ý trên sách những cái kia giải phẫu thất bại phong hiểm chữ, khỏe mắt run rẩy. Hắn biết rõ, cái này đồ vật ký rồi ý vị như thế nào. Cũng không ký, bệnh viện liền không khả năng cho hải tử làm giải phẫu. Không chỉ là cái này bệnh viện, đại hạ bất luận cái gì một nhà hơi lớn điểm bệnh viện đều là như thế. Cho nên, hắn ký rồi. Được rồi, giải phẫu chúng ta sẽ mau chóng an bài cho các ngươi. Trẻ tuổi vợ chồng rời đi phòng thầy thuốc làm việc, đi tới đứa nhỏ giường bệnh nơi. Hai người đến, tựa hồ bị trên giường tiểu gia hỏa phát hiện. Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn lại, tại phát hiện trẻ tuổi vợ chồng thời điểm, hắn lộ ra tiểu dung. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy sầu lo nam nữ thấy cảnh này về sau, trên mặt không tự chủ được đều lộ ra tiểu dung. Nhỏ Lạc Hi, ngươi có ngoan hay không nha, ta là mụ mụ, gọi mẹ mẹ buổi chiều. Có y tá đến phòng bệnh, cáo chi giải phẫu sắp bắt đầu tình huống. Y tá, cái này giải phẫu dài nhiều lắm thời gian. Đại khái 2 giờ rưỡi đến thời gian 3 tiếng, bên ngoài phòng giải phẫu trên màn hình sẽ biểu hiện thời gian, các ngươi có thể ở bên ngoài nhìn. Y tá nói, cũng đã đem hài tử đặt ở đẩy xe bên trên, hướng phía phòng bệnh bên ngoài đẩy đi. Trẻ tuổi vợ chồng theo thật sát đẩy xe bên cạnh, mãi cho đến hài tử bị đẩy vào phòng giải phẫu. Nhìn xem bên ngoài phòng giải phẫu cửa đóng lại, nữ nhân tâm đột nhiên giống như là bị móc giống bình thường. Nàng tựa ở trên thân nam nhân, muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không ra. Nam nhân ôm nữ nhân đi tới bên ngoài phòng giải phẫu trên ghế ngồi xuống. Hắn vỗ nữ nhân bả vai, an ủi, đừng sợ, bác sĩ nói là tiểu phẫu, rất an toàn. Nam nhân không có phát hiện là, ngữ khí của hắn là sơ sơ run rẩy. Kia trải qua thương trường rèn luyện trái tim vẫn là không thể thừa nhận loại chuyện này. Hắn cho là mình đã rất kiên cường, có thể tại cùng tiểu gia hỏa kia sớm chiều chung sống hơn 4 tháng sau, trong lòng của hắn liền đã một mực bị tiểu gia hỏa kia chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nhìn xem tiểu gia hỏa tiến vào phòng giải phẫu, hắn tâm vậy giống một khối. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nam nhân cũng không biết là an ủi thê tử vẫn là an ủi mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Làm trên màn hình biểu hiện giải phẫu đã đến giờ 2 giờ thời điểm, trẻ tuổi vợ chồng đều ngồi ngay ngắn. Cơ hồ cách mỗi nửa phút, bọn hắn liền muốn hướng phía phòng giải phẫu phương hướng nhìn lên một cái. Như thế tới tới lui lui, lặp lại hơn 100 lần. Có thể giải phẫu bên trong chữ vẫn là chưa từng cải biến. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy cửa phòng giải phẫu mở, hai người kích động đứng lên. Nhưng sau đó, bọn hắn mới phát hiện cũng không phải là giải phẫu kết thúc rồi, mà là có y tá từ bên trong đi ra, bước chân vội vã rời đi. Lần nữa ngồi xuống, bọn hắn lần nữa nhìn về phía màn hình. Lúc này, giải phẫu thời gian đã đến 2 giờ 50 phút. Vì cái gì, còn không có kết thúc? Không bao lâu, bọn hắn nhìn thấy vừa rồi đi ra cái kia y tá đi theo một vị bước chân vội vã áo khoác trắng sau lưng, lần nữa tiến vào trong phòng giải phẫu. Mắt nhìn thấy môn cửa phòng giải phẫu sắp đóng lại, nam nhân ngồi không yên. Hắn chạy chậm tới, chặn lại rồi cửa phòng giải phẫu. "Bác sĩ, giải phẫu còn không có xong sao?" "Đã 3 giờ." Bị chặn cửa y tá nhìn thấy nam nhân dáng vẻ lo lắng, chỉ là ngữ khí hơi có vẻ cực dồn dập nói một câu, "Giải phẫu hết thảy bình thường, mời người nhà ở bên ngoài kiên nhẫn đợi đợi." Nói xong, liền đóng lại cửa phòng giải phẫu. Nam nhân đi trở về đi, nữ nhân hỏi, "Thế nào rồi?" Nói hết thảy bình thường, để chúng ta chờ chút. Lại là nửa giờ trôi qua, nam nhân cuối cùng vẫn là không chờ được, lần nữa đi hỏi thăm y tá. Có kết quả vẫn là hết thảy bình thường. Có thể hết thảy bình thường vì cái gì đã 3 giờ rưỡi, hai tử còn chưa có đi ra. Nam nhân còn muốn hỏi lại chút gì, một cái áo khoác trắng liền từ trong phòng giải phẫu đi ra, hắn đem nam nhân đẩy ra, cảnh cáo nói, người nhà đừng ảnh hưởng giải phẫu, nếu không giải phẫu xảy ra vấn đề, chính các ngươi phụ trách. Một câu nói kia, làm cho nam nhân không tiếp tục mở miệng. Có thể lại là hơn 1 giờ quá khứ, toàn bộ giải phẫu thời gian đã đạt đến 5 tiếng. 5 tiếng, bình thường giải phẫu thời gian gấp đôi. Nam nhân lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho bản thân người quen biết, hỏi thăm tình huống này, có tin tức là từ đến không có đạt tới 5 tiếng tình huống, đừng nói 5 tiếng, 4 giờ cũng không có. Nam nhân có chút hoảng rồi, nhưng nhìn lấy đồng dạng lo nghĩ thế tử, hắn không có đem chuyện này nói ra. Hắn bắt đầu gọi điện thoại cho người trong nhà, để cho bọn họ tới bệnh viện hỗ trợ. Sau đó, hắn cho người quen biết gọi điện thoại, tìm quan hệ liên hệ bệnh viện cao tầng, chuẩn bị đi hỏi thăm tình huống này. Chương 336, cái gọi là tuyệt vọng 2, chương 336, cái gọi là tuyệt vọng 2, rất nhanh, người trong nhà đến rồi, nhìn xem có người bồi tiếp thê tử tinh thần tốt một chút, nam nhân đi tìm bằng hữu liên lạc vị kia phó viện trưởng. Phó viện trưởng biết được tình huống về sau, gọi một cú điện thoại. Cuối cùng, phó viện trưởng cho nam nhân hồi phục là giống nhau. Giải phẫu, hết thảy bình thường. Hết thảy bình thường. Hơn 5 giờ giải phẫu, hết thảy bình thường. Có thể nam nhân cũng không còn biện pháp, viện trưởng đều nói như vậy, hắn còn có thể làm sao? Trở lại bên ngoài phòng giải phẫu, nam nhân lần nữa chờ đợi lên. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy có bác sĩ y tá từ phòng giải phẫu bên trong rời đi, không biết đi làm cái gì. Hắn hỏi, nhưng lấy được trả lời đều là giống nhau. Lại là vài giờ quá khứ. Làm giải phẫu tổng thời gian đạt tới 9 giờ thời điểm, trong phòng giải phẫu đèn diệt. Tất cả mọi người vây lại, tại cửa phòng giải phẫu chờ đợi hải tử xuất hiện. Nhưng bọn hắn không ai từng nghĩ tới, bọn hắn đợi đến không phải là của mình hải tử, mà là một cái thông chi. Một cái liên quan tới hải tử đã tử vong thông chi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nam nhân chỉ cảm thấy toàn bộ đầu góc ông một tiếng. Có người đỡ lấy hắn. Chậm tới về sau, hắn nhìn chằm chằm bác sĩ kia, cắn răng hỏi, các ngươi không phải nói, hải tử triệu chứng sinh mệnh hết thể bình thường sao? Vì sao lại chết, vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Nam nhân ngữ khí càng ngày càng bị liệt, cả người đều ở đây hướng phía trước phóng đi. Bác sĩ kia lui về sau một bước, âm thanh lạnh lùng nói, giải phẫu là thành công, chỉ bất quá con của ngươi quá nhỏ, không thể chịu được. Ta thành công, giải phẫu thành công, ngươi ngược lại là đem ta hải tử trả lại cho ta. Nam nhân hô hào liền muốn hướng bên trong phòng đi, có thể tựa hồ bệnh viện Phương đã sớm có sớm chuẩn bị, một đống bảo an đem nam nhân cùng với người nhà của bọn hắn chắn bên ngoài phòng giải phẫu. Đảm nhiệm nam nhân như thế nào xông, nữ nhân như thế nào khóc, đều không thể tiến vào, vô pháp nhìn thấy con của mình. Giang có 3-4 phút sau, bác sĩ kia bỗng nhiên nói một câu nói, các ngươi còn nháo như vậy nữa xuống dưới, liền không khả năng nhìn thấy các ngươi hải tử. Nam nhân khí huyết dâng lên, chỉ muốn một quyền đem cái kia nói chuyện bác sĩ đánh chết ở đây. Nhưng vào lúc này, vợ hắn bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Không nên ồn ào, không nên ồn ào. Thê tử cản trở hắn, cản trở người sở hữu, mắt đỏ mặt mũi tràn đầy bất lực nói, không nên náo loạn nữa, ta muốn nhìn một chút nhỏ Lạc Hy. Chỉ một câu, liền để nam nhân phẫn nộ hóa thành bị thương. Xoa xoa vậy làm sao vậy không cầm được nước mắt, nam nhân kéo lại tay của vợ. Tốt, không lộn xộn, chúng ta đi gặp nhỏ Lạc Hy. Thấy đám người cảm xúc ổn định lại, những an ninh kia vậy cuối cùng tại bác sĩ ra hiệu bên dưới, tránh ra một con đường. Một đoàn người lặng lặng tại bảo an hộ lý bên dưới, đi vào. Rất nhanh, trẻ tuổi vợ chồng liền thấy cái kia lặng lặng nằm ở đầy xe bên trên, nghiêng người, không nhúc nhích hải tử. Nam nhân cứng ở tại chỗ. Nữ nhân buông ra nam nhân tay, đi về phía đầy xe. Nàng nhẹ nhàng túi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem miệng kia ba có chút mở ra, khỏe mắt còn mang theo nước mắt hải tử ôm vào trong lòng. Lạc Hy không sợ, mụ mụ tại, Lạc Hy không sợ, mụ mụ tại, mụ mụ tại. Nữ nhân không có khóc, nhưng đi theo nữ nhân tiến vào những nhà khác thuộc, khóc. Những an ninh kia trong mắt cũng đều không có phòng bị tập nhân một dạng ánh mắt. Chỉ có kia đứng ở một bên, mặc áo khoác trắng đồ vật, tại mắt lạnh nhìn một màn này. Sự tình, kết thúc rồi. Đối những cái kia mặc áo khoác trắng đồ vật tới nói, là kết thúc rồi. Nhưng đối với trẻ tuổi vợ chồng tới nói, cũng không có. Thật tốt một đứa bé, vì sao lại không còn? Tỉnh táo một ngày sau đó, nam nhân bắt đầu truy trách, bắt đầu khiếu nại, bắt đầu yêu cầu một cái chân chính đáp án. Vì cái gì dài đến 9 giờ? Thực tế giải phẫu thời gian 7 giờ giải phẫu đưa tới hải nhi tử vong, nhưng lại không có bất kỳ lần nào bệnh tình nguy kịch thông chi. Vì cái gì? Nam nhân muốn một đáp án. Có thể bệnh viện cho ra đáp án, chính như ngày đó tại trong phòng giải phẫu nghe được đồng dạng. Giải phẫu hết thể bình thường. Nam nhân không có khả năng công nhận đáp án này, hắn bắt đầu liên hệ truyền thông, liên hệ ngành tương quan, đối với chuyện này tiến hành lộ ra ánh sáng. Tại nam nhân không tiết giá cao tình huống dưới, bệnh viện một phương làm ra nhượng bộ. Bọn hắn đem nam nhân gọi vào bệnh viện trong văn phòng, nói ra một câu tự nhận là rất hợp lý. Đối với ngài hài tử ngoại ý muốn tử vong, ta viện nguyện ý cung cấp chủ nghĩa nhân đạo bên trên đền bù, đại hạ tiền, một vạn khối. Nam nhân vẫn chưa nhìn xem nói ra câu nói này bác sĩ, mà là nhìn xem bên cạnh cái kia một mực bồi theo bệnh viện lãnh đạo. Nhìn xem vị lãnh đạo kia đang nghe một vạn khối đền bù lúc, khóe miệng bỗng nhiên dương lên dáng vẻ, nam nhân hỏi, ngươi đang cười cái gì? Bệnh viện lãnh đạo sửng sốt một chút, nhếch miệng lên độ cong còn chưa buông xuống, liền nên đón nam nhân một cái hung hăng nắm đấm. Chuyện cuối cùng, lấy nam nhân bị cảnh sát mang đi kết thúc. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sự tình bị lộ ra về sau, dư luận bắt đầu lên men, càng ngày càng nhiều ánh mắt ném hướng về phía bệnh viện này, thượng cấp bộ môn không thể không đối với chuyện này triển khai điều tra. Cũng không lâu lắm, bệnh viện Phương đối sự kiện lần này làm ra một phen nói rõ. Nội dung một trang dài, ý tứ chỉ có một, quá trình giải phẫu không có vấn đề, chỉ là ngoài ý muốn. Bản này thông cáo tồn tại không đến 2 ngày, liền bị bệnh viện Phương xóa bỏ. Rất nhanh, internet trên có người tuân ra pháp y giám định kết quả ra tới rồi. Vị kia tên là nhỏ Lạc Hy hài tử, hắn trái tim chưa kiểm thấy xoang mạch vành hình phòng giãn cách huyết tổn. Cho nên, cái này giải phẫu, ngay từ đầu thì không nên tồn tại. Ngay từ đầu, liền đã sai. Internet nổ, các loại thanh âm xuất hiện. Có thể qua mấy ngày về sau, rất nhiều người tại trên mạng thời điểm, chợt phát hiện cái gì. Vài ngày trước kia cố liên quan tới nhỏ Lạc Hy thảo luận, tựa hồ biến mất. Có người nếm thử phát video ngắn, có thể căn bản sẽ không bị bình đài đẩy lưu lượng. Khi thấy tình huống này thời điểm, rất nhiều người tâm lạnh rồi, càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ là đứa bé kia cha mẹ tựa hồ cũng không còn tin tức khác. Cùng lúc đó, tại internet tiếp xúc cùng không tới trong hiện thực đôi kia trẻ tuổi vợ chồng đã bị bất đồng người tiến hành rồi hẹn đàm. Khi lại một lần bị kéo đi nói chuyện trở về sau, nam nhân trở lại bản thân nhà, trống rỗng trong nhà, hắn chạy một vòng, cuối cùng mới tại Hải Nhi trong phòng thấy được cái kia nằm ở trên giường ôm một đống y phục ngủ mất thế tử. Nam nhân sững sờ nhìn thật lâu, sau đó đóng cửa phòng, trở lại phòng khách, xuất ra rượu, nam nhân rót cho mình một ly, nhưng lại chậm chạp chưa từng bưng chén rượu lên. Như thế, không biết ngu ngơ bao lâu. Làm nam nhân chuẩn bị bưng chén rượu lên thời điểm, lại phát hiện chén rượu kia đã xuất hiện ở một cái khác không biết lúc nào xâm nhập bóng người bên trên. Thân ảnh kia bưng chén rượu, nhìn xem nam nhân. Cái này bẩn thỉu thế giới, cần dọn dẹp. Ngươi nguyện ý vì dọn dẹp thế gian bẩn đụng mà ra lực sao? Thân ảnh kia chưa từng lấy rượu chén tay, hướng phía nam nhân rũ tới. Nhìn xem cái tay kia, nam nhân trong đầu lóe lên cái kia bệnh viện lãnh đạo khẽ miệng tiêu dung, lóe lên những cái kia định ngày hẹn bản thân nghiêm túc gương mặt. Cuối cùng, trí nhớ của hắn như ngừng lại vợ mình ôm hài tử kia bất lực trên mặt. Ánh mắt tụ vào. Nam nhân nhìn xem cái tay kia, chậm chạp, lại kiên định đem chính mình tay đưa tới. Chương 337, tại trong tuyệt vọng chấp gương. 1. Chương 337, tại trong tuyệt vọng chấp gương. 1. Ông làm kia hai cánh tay giữ tại cùng nhau thời điểm, hình tượng đột nhiên tan thành mây khói. Chân Miểu nhìn mình thân thể kia nâng lên một phần tư tay, hơi có vẻ trầm mặc. Cảm thụ được trong đầu những cái kia phun trào cảm xúc, Trần Miểu vô ý thức muốn dùng tâm tình tiêu cực tạm tồn đem áp chế, nhưng hắn biết rõ, hiện tại không được. Chương tiết nội dung bên trong, hắn không ngừng trải nghiệm một lần tình huống như vậy. Coi như hiện tại đem những này tâm tình tiêu cực chế trụ, về sau hắn vẫn sẽ lâm vào đồng dạng tình trạng bên trong. Huống chi, Trần Miểu cũng không chuẩn bị áp chế những này tâm tình tiêu cực, chỉ có như vậy, hắn có thể tiến hành bước kế tiếp, cũng chỉ có như vậy, hắn có thể chờ đến hắn mong muốn thời cơ. Nếu không, hắn cùng với những cái kia bị vây ở tiết điểm bên trong điều tra viên không khác nhau chút nào. Trong suy tư, hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Trong lòng thở dài một tiếng, Trần Miểu lần nữa bị kéo vào tràng cảnh bên trong. "Uy, cha, ta qua mấy ngày trở về, ngươi thu xếp một lần, cha ra chuẩn bị đóng phòng mới. Tiền đủ rồi, ngươi không cần lo lắng." "Tốt, vậy cứ như thế, sớm chút che kín, sớm chút trang trí sửa chữa, ăn Tết chúng ta người một nhà liền có thể tại phòng ở mới bên trong ăn Tết rồi." Nam nhân cởi cúp điện thoại, đeo lên lần nữa công mũ. Bên ngoài làm công 5 năm, hắn tồn đủ đóng phòng mới tiền. Nguyên bản cái này phòng mới, hẳn là tại hắn kết hôn thời điểm liền che kín. Có thể lúc kia phụ thân té gãy chân, bỏ ra mấy bạc khối. Cái này về sau, phụ thân bởi vì chân tổn thương không cách nào làm việc, toàn bộ gia đình gánh đều rơi vào trên người hắn. Cũng may, hắn kiên xuống tới, lao bà đối với hắn cũng không có qua hoàn trách, hài tử càng là rất hăng hái tranh giành, học rất giỏi. Gia hòa vạn sự hưng, hắn một mực tin tưởng vững chắc câu nói này. Bây giờ, vậy cuối cùng đã tới bọn hắn nhà nên hưng thời điểm. Dù là loại này hưng căn bản không vào được người trong thánh mắt, nhưng đối với hắn tới nói, cũng đã thỏa mãn. Hắn cái này đời chú định như vậy, nhưng hắn còn có nhi tử, hắn chú định có thể so với bản thân càng tốt hơn. Quay người, nam nhân tiến vào công trường, tiếp tục công việc. Một tháng sau, nam nhân từ nơi khác gấp trở về xử lý nhà hắn phòng mới vấn đề. Phòng mới đóng gần một nửa, nguyên bản không phải là tiến độ này, có thể tại đóng phòng mới quá trình bên trong ra một vài vấn đề. Không phải vấn đề tiền, mà là người vấn đề. Bọn hắn ra trạch căn cứ cùng thôn nhà một người đất cày tương liên, nguyên bản ở tại bọn hắn nền nhà cùng đất cày ở giữa, còn có một đầu rộng 1 mét đường công cộng. Có thể theo kia cùng thôn nhân năm qua năm trộm địa khối kia rộng 1 mét công đạo liền dần dần bị cùng thôn người kia biến thành bản thân đất cày. Nhà nước địa bị chiếm liền chiếm, chỉ cần không có chiếm nhà hắn nền nhà địa, nam nhân cũng không muốn để ý tới. Nhưng ai biết bởi vì hắn nhà muốn đóng phòng, muốn đánh nền tảng, ảnh hưởng đến kia cùng thôn nhân đất cày, gia đình kia liền bắt đầu đủ tiểu cản trở, che kín tường đầy không nói, còn một mực tại chửi đồng. Trình đến cuối cùng, những cái kia làm việc thợ thủ công cũng không muốn lại tiếp tục, nói là làm cho nam nhân trước đem chuyện này xử lý tốt về sau lại đóng. Trước đó nam nhân để phụ thân và đối phương thương lượng giảng đạo lý, nhưng đối phương căn bản không nghe, thậm chí còn ỷ vào phụ thân chân không tiện, đem phụ thân cho đẩy ngã. Nam nhân tự nhiên không thể nhịn, về đến nhà về sau, thấy phụ thân vô sự, hắn trực tiếp đi tìm thôn ủy hội. Cuối cùng, tại thôn ủy hội ra mặt bên dưới, trực tiếp đem để gia đình kia đem đầu kia công đạo cho trả lại, thậm chí không cho phép đối phương đợi đến lương thực thành thủ. Gia đình kia mặc dù hành, nhưng là chia tình huống hành. Thôn ủy xuất mặt, hắn tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Đường chung trả lại, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại ảnh hưởng đất cày vấn đề. Giải quyết rồi vấn đề này về sau, nam nhân liền lại rời khỏi nhà. Vốn cho rằng chuyện này đến nơi đây liền kết thúc rồi, có thể để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, chờ hắn lần nữa tiếp vào điện thoại thời điểm, sẽ là một cái tin dữ. Có người gọi điện thoại nói nhà hắn xảy ra chuyện, ra mạng người quan trọng đại sự. Hắn hỏi là cái gì tình huống, nhưng này người không có trả lời hắn, chỉ là để hắn tranh thủ thời gian trở về. Ngựa không ngừng vó sau khi về nhà, hắn thấy được những cái kia vây quanh ở cửa nhà mình cùng thôn nhân, cũng nhìn thấy tại cửa nhà mình kéo đường ranh giới. Nhìn xem những cái kia cùng thôn nhân bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nam nhân nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, bước chân cũng không khỏi tự chủ bắt đầu tăng tốc. Hắn kéo ra đường ranh giới, xâm nhập trong nhà mình. Mới vừa vào đi, hắn liền thấy tại đại môn phụ cận cách đó không xa một vũng máu, cùng với một cái dùng phấn viết vẽ ra người tới hình dáng. Thân thể nam nhân nhoáng một cái, lảo đảo đi vào phía trong, vừa đi, một bên trong miệng còn tại hô hào, cha, mẹ, nàng dâu, nhi tử, tiếng la của hắn đem trong nhà cảnh sát dẫn ra tới. Khi biết được thân phận của hắn về sau, cảnh sát để hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Sau đó, nam nhân đi theo cảnh sát tiến vào trong phòng, thấy được cửa phòng khách như vậy một vũng máu, cùng với lại một người hình dáng. Nhưng cái này vẫn chưa kết thúc. Dương mắt, hắn thấy được tại chính mình cửa gian phòng, tựa ở trên tường cái kia dùng phấn viết phát họa bóng người, cùng với vung khắp cửa phòng máu. Nam nhân không biết mình là đi như thế nào đi qua. Chờ hắn nhìn thấy trên cửa vậy lưu bên dưới dấu tay máu lúc, hắn tâm bắt đầu run rẩy. Nhưng hắn còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Nhưng khi hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trên giường bãi kia vết dịch, cùng với trên giường cái kia nho nhỏ hình dáng về sau, hắn thế giới không còn một tia nhan sắc. Nam nhân không biết mình đoạn thời gian kia là thế nào vượt qua. Cảnh sát hỏi thăm hắn vấn đề, hắn cũng không biết trả lời cái gì. Nhưng hắn từ cảnh sát trong miệng biết được chân tướng sự tình. Giết người không phải người khác, chính là trước đó cản trở hắn đóng phòng gia đình kia. Gia đình kia nam chủ nhân ở buổi tối uống rượu về sau gõ bọn hắn nhà cửa phòng, một đường từ cửa chính giết tới trong phòng ngủ. Một nhà bốn người toàn bộ chết oan chết uổng. Cái kia người đã bị bắt được. Nam nhân nghe thế cái câu trả lời thời điểm, cả người đều ngây dại. Rõ ràng chỉ là một mét đường chung, rõ ràng đóng phòng mới là vì bọn hắn kia một nhà già trẻ có một cái hoàn cảnh mới, vượt qua cuộc sống tốt hơn. Nhưng vì cái gì có thể như vậy? Nam nhân loại này mê mang trạng thái một mực kéo dài một ngày một đêm. Làm sáng ngày thứ hai, cảnh sát rời đi, trong nhà những thân thích khác còn chưa lên thời điểm. Nam nhân rời phòng, đi trong phòng bếp cầm lên dao. Hắn lúc này trong đầu chỉ có một việc, giết sạch bọn hắn. Nhưng hắn hành vi sớm đã bị đoán chắc. Vừa ra cửa, hắn liền bị nhấn trên mặt đất. Về sau mấy ngày, hắn không phải là bị cảnh sát hỏi ý tình huống, chính là bị thân thích nhìn xem. Chờ hắn rốt cuộc tìm được thời gian lén đi ra ngoài, đi tới cựu nhân trong nhà thời điểm, lại phát hiện đối phương trong nhà sớm đã người đi nhà trống. Hắn khắp nơi hỏi thăm, muốn tìm đến đối phương người trong nhà tung tích, không ai có thể nguyện ý nói cho hắn biết, cũng không còn người dám nói cho hắn biết. Chương 337, tại trong tuyệt vọng chấp gương. 2, chương 337, tại trong tuyệt vọng chấp gương. 2, hắn tình huống bị biết được về sau, lại bị hạn chế ở trong nhà. Mà dù sao, hắn sẽ không bị trông coi cả một đời, khi này sự kiện quá khứ 1-2 tháng sau. Cảnh sát không chú ý tới hắn nữa, thân thích vậy không còn thường hướng trong nhà hắn chạy. Hắn không đi ra làm việc, không đi kiếm tiền, càng không thèm để ý hình tượng của mình. Mỗi ngày, hắn trừ trong nhà uống rượu bên ngoài, sẽ làm sự tình chỉ có một kiện, đó chính là cất một thanh ai cũng không biết đau nhỏ, đi chỗ đó gia đình đi một vòng. Gặp được hắn người, đều tránh khỏi hắn, đều ở đây lặng lẽ đàm luận hắn, nói hắn điên rồi. Có thể nam nhân cũng không điên, hắn chỉ là tại nghi hoặc. Rõ ràng hắn là người bị hại, vì cái gì người bị hại lại bị tránh như xả hạt? Vì cái gì? Không ai trả lời hắn. Thẳng đến một lần, có một đạo bóng người xuất hiện ở trong phòng của hắn, nói với hắn một chút nói. Nam nhân không rõ những lời kia là có ý gì, nhưng hắn vẫn là nắm chặt rồi người kia đưa qua đến cái tay kia. Dù sao, đã thật lâu không người nào nguyện ý đối với hắn đưa tay. Xung quanh chẳng cảnh, Trần Miểu nhìn mình kia đã nâng lên một nửa tay, trong mắt cảm xúc khó hiểu. Còn có thể chống đỡ mấy lần đâu? Suy nghĩ vừa mới dâng lên, lần tiếp theo lại tới nữa rồi. Tựa hồ còn lại những ký ức kia, ngay tại không kịp chờ đợi xếp hàng chờ đợi hắn. Bành! Trời đất bay cuồng bên trong, Nam Hải từ xe điện bên trên bay ra 4-5 mét xa, trong hoảng hốt, hắn thấy được đụng xe của hắn chạy trốn. Hắn nghi đứng lên, có thể vết thương trên đùi, thể nội đau nhức, để hắn làm không được những thứ này. Không biết qua bao lâu, có người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tựa hồ là gọi điện thoại cấp cứu. Hắn muốn ngăn cản đối phương, vẫn còn không nói ra lời nói, liền đã ngất đi. Không biết qua bao lâu, Nam Hải đã tỉnh. Hắn thấy được xung quanh một mảnh trắng xóa, thấy được bản thân trên cánh tay châm, thấy được bên cạnh chuẩn bị muốn cho hắn xử lý vết thương y tá. Tỉnh rồi, vừa bạn, ngươi liên lạc một chút người nhà của ngươi, chúng ta không có từ ngươi trên điện thoại di động tìm tới người nhà ngươi phương thức liên lạc. Y tá đem hắn điện thoại đưa tới. Nam Hải nâng lên chảy ra cái tay kia, nhận lấy điện thoại di động. Vân tay giải tỏa về sau, Nam Hải ấn mở trò chuyện ghi chép, ngón tay không ngừng lật qua lại kia dài đến mấy ngàn đầu trò chuyện ghi chép, nhưng lại vẫn chưa tìm tới bất luận cái gì một đầu tên quen thuộc. Mấy ngàn đầu trò chuyện trong ghi chép, không có một đầu là hắn người thân. Những này đều là hắn đưa thức ăn ngoài lúc liên hệ hộ khách. Động tác của Nam Hải ngừng lại, hắn đóng lại điện thoại di động, từ trên giường bệnh chống lên thân thể của mình, nổ xong trên tay ống truyền dịch. Ai, ngươi làm gì? Ngươi tại sao như vậy? Nhìn xem y tá khó thở dáng vẻ, Nam Hải ấy nay cười cười, không nói gì thêm, quay người liền muốn xuống giường. Nhưng hắn đánh giá cao thương thế của mình, sau khi hạ xuống liền trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, đem chính mình cho té ngất đi. Y tá tiếng gào truyền đến, Nam Hải rất nhanh liền phát hiện mình xung quanh trở nên hơi ồn ào, có người ở lật qua lại bản thân, có người ở nói gì đó. Hoàng hoàng hốt hốt bên trong, Nam Hải nghĩ tới bản thân một thế này. Tại hắn cũng không có trí nhớ thời điểm, hắn bị vứt bỏ. Sau này, hắn may mắn được người thu dưỡng. Còn chưa tới 16 tuổi, liền lại lần nữa bị cha mẹ nuôi từ bỏ. Hắn không biết cha mẹ ruột là ai, cũng không biết thế gian này thân nhân của mình ở nơi nào, hắn chỉ có thể bận rộn việc lấy. Hắn không biết mình còn sống ý nghĩa là cái gì, hắn chỉ là tại tận lực nhường cho mình, nhìn xem giống như là một người bình thường đồng dạng. Bận rộn bên trong, hắn chưa hề nghĩ tới tương lai của mình sẽ là bộ dáng gì. Nhưng hôm nay, khi hắn bỗng nhiên có một đoạn như vậy an tĩnh, không có chút nào quấy rầy thời gian về sau, hắn bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ lên chuyện này tới. Có thể thẳng đến hắn thức tỉnh, cũng chưa từng nghĩ đến tương lai của mình là cái dạng gì. Hắn, có tương lai sao? Ngươi phải tranh thủ thời gian liên hệ người nhà của ngươi, ngươi tình huống phải làm giải phẫu. Nghe tới thanh âm, Nam Hải nhìn về phía bên cạnh bác sĩ. Hắn lần nữa đem chính mình trên người đầu kim nổ, lập tức nhìn về phía bác sĩ y tá, chậm rãi nói, "Không được, ta không chỉ rồi. Ta mệnh không đáng tiền." Lần này, hắn lần nữa xuống giường thời điểm, vẫn chưa té ngã. Hắn để bác sĩ y tá chờ mặc. Lần này, không ai lại ngăn hắn. Rời đi bệnh viện, hắn lần thứ nhất đón xe trở về phòng cho thuê. Đến phòng cho thuê, hắn nằm ở trên giường của mình. So với bệnh viện, nơi này càng làm cho hắn cảm giác ấm áp. Cứ như vậy đi. Nam Hải cười cười, nhìn lên trần nhà, đang muốn nhắm lại ánh mắt của mình. Đúng lúc này, có một đạo bóng người xuất hiện ở trong phòng của hắn. "Nguyện ý theo ta đi sao? Đi cải biến thế giới này." Nam Hải nhìn xem người kia, cười nói, "Ta có thể thay đổi thế giới sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý." Nhìn xem bóng đen rũa ra tay, Nam Hải cười rũa ra bản thân kia mang theo vết thương tay. Trang cảnh tan đi, Trần Miểu ánh mắt bên trong thuộc về hắn lý trí, càng ngày càng ít. Chỉ một lần, còn chưa chờ hắn bình phục kia tâm tình khó tả, xung quanh hình tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nam nhân cùng mình tân hôn thê tử ra ngoại quốc du lịch, đây là bọn hắn đã sớm thương lượng kỹ càng rồi sự tình. Vì chuyến đi này, bọn hắn làm rất nhiều công lược, liệt kê ra một cái nguyện vọng danh sách. Bọn hắn muốn tại thời kỳ trăng mật, đem nguyện vọng danh sách bên trong sở hữu hạng mục công việc hoàn thành. Đối bọn hắn tới nói, có lẽ cả đời này cứ như vậy một lần xuất ngoại cơ hội, cho nên bọn hắn phải biết quý trọng. Đến nước ngoài 3 ngày sau, bọn hắn hoàn thành một nửa nguyện vọng. Tối hôm đó, nam nhân mang theo thê tử đi tới tại trên mạng tra được nơi đó đặc sắc tiệm bán quần áo, tại trong tiệm vì thê tử chọn lựa y phục. "Ngươi xem cái này thế nào?" Nhìn xem thê tử kia xinh đẹp dung nhan, nam nhân cười nói, "Nhìn rất đẹp, thử một chút đi." Thê tử cười nói, "Được rồi, ta xem có chút quý, đi tiệm khác đi, nơi này loại này cửa hàng vậy không ít." Nam nhân nghe vậy, kéo lại thê tử. Hắn từ trong bọc móc ra sổ ghi chú, chỉ vào phía trên một hàng chữ nói, "Tới đây nhà cửa hàng, mua một bộ y phục, là nguyện vọng một trong a, không nên để lại bên dưới tiếng mới." Ở hắn quyên bảo, thê tử nhẹ gật đầu, cầm y phục đi phòng thay đồ. Chờ đợi thời điểm, nam nhân dùng điện thoại di động tra tìm lấy buổi chiều muốn đi đâu ăn cơm. Có thể chờ hắn đem địa điểm tra tìm tốt về sau, cũng chưa từng nhìn thấy thê tử ra tới. Mà lúc này, khoảng cách nàng đi vào đã qua hơn 10 phút. Nam nhân nghi hoặc, đứng dậy đến phòng thay đồ cổng. Chương 337, tại trong tuyệt vọng chất gương. 3, chương 337, tại trong tuyệt vọng chất gương. 3, còn chưa tốt sao? Không ai đáp lại. Nam nhân gõ cửa một cái, cửa phòng thay quần áo trực tiếp bị gõ. Đẩy cửa, bên trong trống rỗng. Nam nhân coi là thê tử đã ra tới, thế là tại trong tiệm tra tìm. Có thể tìm một vòng, cũng không tìm được. Hắn cho thê tử gọi điện thoại. Liên tiếp 3 cái, hắn đều chưa từng đả thông. Hắn bắt đầu gấp, hắn tìm được nhân viên cửa hàng, hỏi thăm thê tử nơi đi. Có thể ngôn ngữ không thông phía dưới, hắn gấp gáp vẫn chưa bị nhân viên cửa hàng công nhận. Hắn gấp, sắp điên, hắn bắt đầu giống lớn. Kết quả cuối cùng là, nơi đó cảnh sát đến rồi. Biết được chuyện đã xảy ra về sau, cảnh sát bắt đầu điều lấy giám sát, có thể trong video, căn bản không có thê tử tiến vào phòng thay đồ hình tượng. Đây không có khả năng, ta nhìn nàng đi vào. Đây không có khả năng, cái video này có vấn đề. Nam nhân phẫn nộ hô hào, có thể cuối cùng lại bị cảnh sát bắt đi. Ngày thứ hai, hắn bị thả về đại hạ. Hắn không muốn trở về, thê tử của hắn ném đi. Nhưng hắn thân bất do kỷ. Được đưa về trong nước về sau, hắn báo cảnh, liên hệ các loại người, liên hệ truyền thông, lộ ra ánh sáng chuyện này, muốn một cái công đạo, muốn thê tử của hắn. Ban đầu có chút tác dụng, rất nhiều truyền thông cùng ban ngành liên quan đều liên lạc hắn. Có thể liên tục một tuần cũng không từng có bất luận cái gì tiến triển về sau, loại này chú ý bắt đầu biến thiếu. Hắn phẫn nộ, hắn khẩn cầu, nhưng những này vẫn chưa để hắn đạt được mình muốn. Thế là, hắn lần nữa đi quốc gia kia, hắn muốn bản thân đi tìm thê tử. Như thế, hắn một mực tại quốc gia kia ngốc 50 ngày. Có thể, không thu hoạch được gì. Nam nhân tuyệt vọng, chết lặng. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn thê tử ảnh chụp cùng cái kia du lịch danh sách mà người, lấy nước mắt rửa mặt. Ngay tại hắn hộ chiếu sắp đến kỳ thời điểm, hắn lần nữa đi tới cái kia cửa hàng. Có lẽ là đại hạ người gương mặt quá tương tự, cửa hàng trưởng vẫn chưa nhận ra hắn. Nam nhân cầm một bộ y phục, tiến vào thê tử đã từng đợi qua cái kia phòng thay đồ, nhìn xem trong gương kia qua quýt bản thân, nam nhân khóc. Hoàng mất, hắn một quyền đánh tới hướng này cái tấm gương. Bình một tiếng qua đi, hắn thấy được tấm gương về sau không gian. Nam nhân cả người đều ngẩn người tại chỗ. Hắn bỗng nhiên xông vào cái kia đen như mực trong cửa hàng, 2 phút sau, hắn chui ra cái lối đi kia, đi tới một gian dưới mặt đất cửa quán rượu. Hắn muốn đi vào, lại bị cáo chi cần thẻ hội viên. Hắn không có, nhưng hắn muốn đi vào. Hành động này để hắn bị đánh một bữa. Rời đi về sau, hắn liên lạc đủ loại con đường, cuối cùng, hắn tìm được thẻ hội viên mua con đường. Hắn bỏ ra giá tiền rất lớn, giá cao mua một cái hội viên thẻ. Thế là, hắn tiến vào cái kia dưới mặt đất quán bar. Trước khi tiến vào, hắn cho nơi đó đại hạ đại sứ quán phát đi tin cầu cứu. Sau khi tiến vào, hắn thấy được tại đại hạ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hình tượng. Mở tối trong quán rượu, khắp nơi tràn ngập cản rỡ dục vọng. Một màn này, làm cho nam nhân lòng có chút run rẩy, nhưng lại vẫn ôm chờ mong. Chỉ cần có thể tìm tới là được. Vô luận nàng như thế nào, chỉ cần có thể tìm tới là được. Có thể đi một vòng, nam nhân vẫn chưa tìm tới bất kỳ một cái nào liên quan tới vợ hắn vết tích. Thất lạc bên trong, nam nhân vậy thở dài một hơi. Có lẽ cũng không ở đây. Nghĩ như thế, nam nhân chuẩn bị rời đi. Hắn chuẩn bị đi báo cảnh, đi tố giác cái kia tiệm bán quần áo. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt quét qua nơi nào đó, định trụ. Hắn thấy được một cái đồ vật, một cái treo ở bể cá bên ngoài dây chuyền. Cái kia dây chuyền cùng hắn vì thê tử mua cái kia rất giống, kia là đại hạ đặc hữu nhãn hiệu. hắn lảo đảo đi tới, vuốt ve cái kia dây chuyền. Chờ hắn nhìn thấy cái kia dây chuyền trên có khắc danh tự về sau, hắn toàn thân run rẩy. Cái này chính là hắn thê tử dây chuyền. Thê tử của hắn tới qua nơi này. Ở đâu? Thê tử của hắn đến cùng ở đâu? Nam nhân điên cuồng nhìn xem quét mắt xung quanh, muốn tìm được bản thân thê tử. Hắn hô to vợ mình danh tự, muốn có được đáp lại. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời điểm, hắn nghe được sau lưng đông đông thanh âm. Quay đầu, nam nhân nhìn về phía cái kia bể cá, nhìn về phía trong hồ cá cái kia không ngừng đụng chạm lấy bể cá pha lê đồ vật. Kia tựa hồ là một cái nhân thể mô hình, chỉ có thân thể, không có tứ chi, không có hai mắt, cơ thể người mô hình. Nhìn xem cái kia cơ thể người mô hình mặt, nam nhân chỉ cảm thấy bản thân trái tim giống như là bị người dùng cối xay thịt đánh nát. Nhìn xem cái kia cơ thể người mô hình không có hai mắt, vẫn còn tại không ngừng đụng chạm lấy pha lê mặt, nam nhân tràn ngập tuyệt vọng đánh tới cái kia bể cá. Xoạt âm thanh bên trong, nam nhân bị dòng nước cuốn đi, nhưng hắn hai tay lại ôm thật chặt cái kia cơ thể người mô hình, lần này hắn sẽ không lại buông tay. Không sợ, ngoan, không sợ, ta đến rồi, ta đến rồi, ô ô. Đừng sợ, ô ô. Ta đến rồi. Có bảo an lao đến, muốn đem nam nhân lôi đi. Có chính là nam nhân nắm lấy pha lê vùng đánh, nhiều cái bảo an thụ thường, quán ba xuất hiện rối loạn. Càng nhiều bảo an quay lại tới, cũng không chờ bọn hắn xuất thủ, liền có cảnh sát tiến vào trong quán rượu. Chuyện cuối cùng, lấy nơi đó cảnh sát đến mà kết thúc. Nam nhân thê tử được đưa đi bệnh viện, nhưng cuối cùng vẫn chưa cứu lại. Cái kia bể cá là vây nốt nàng lồng giam, cũng là duy trì nàng sinh cơ địa phương. Cuối cùng, nam nhân mang theo thê tử cho cốt trở lại đại hạ bọn hắn cái kia nhà mới. Nhìn xem phòng mới bên trong kia thật lớn chữ hỉ, nam nhân quỳ trên mặt đất, đem cho cốt buông xuống. Chúng ta về nhà a. Tiếng khóc bên trong, một thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Hình tượng tiêu tán, vô tận tâm tình tiêu cực đánh thẳng vào Trần Miểu còn sót lại lý trí. Cái này một tia lý trí, để Trần Miểu có cơ hội kích hoạt tâm tình tiêu cực tạm tồn, nhưng hắn cũng không có. Thời cơ thoáng qua liền mất. Kia còn sót lại lý trí biến mất không thấy gì nữa. Trong hiện thực, Trần Miểu trên mặt dễ rủa biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đau khổ cùng hờ hững. Hắn tay chậm rãi giơ lên, tựa hồ muốn cùng một cái không tồn tại người nắm tay. Một màn này rơi vào cái kia một mực chú ý Trần Miểu bính cấp điều tra viên trong mắt về sau, hắn lắc đầu. Lại thêm một cái. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Trần Miểu kia nâng tay lên, bỗng nhiên ra tốc, vươn vào trước ngực treo trong bọc. Một thanh que hương bị bắt ra tới. Thần bí lại mờ mịt thanh âm lan truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ nhà máy bên trong, hấp dẫn chú ý của mọi người. Bao quát phía trên hai đạo thân ảnh kia.